Chương 50, ngươi lại nhưng biết Ngọc Đế đối ngươi tốt bao nhiêu? Chương 50, ngươi lại nhưng biết Ngọc Đế đối ngươi tốt bao nhiêu? Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, tĩnh mịch tím mắng. Lý Đạo Hưng cái kia trực kích hồn phách vấn đề, như một quả thiên thạch vũ trụ, nện vào Tôn Ngộ Không tâm hồ, kích thích thao thiên cự lãng. Đối ta lão Tôn người tốt nhất là ai? Tôn Ngộ Không cặp kia hỏa nhãn kim tinh, lần thứ nhất toát ra thuần túy mê mang. Hắn vò đầu đốt hai, đem chính mình kỵ sinh từ đầu tới đuôi, tại trong đầu phi tốc hiện lên một lần. Hoa Quả Sơn hầu tử Khỉ Tôn, bọn hắn kính hắn, sợ hắn, lại chưa nói tới ai đối tốt với ai. Bồ Đề Tổ sư, hắn truyền chính mình thông thiên triệt địa đại pháp, nhưng lại đem hắn trục xuất sư môn, nghiêm lệnh không cho phép sách nửa chữ. Đông Hải Long Vương, Ngưu Ma Vương, đám kia cái gọi là huynh đệ bất quá là chút bạn đầu, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay mà thôi. Đường Tam Tạng, cái kia cổ hủ hòa thượng, ngoại trừ niệm kim cô chú, chính là liễu lo không ngừng giảng chút hắn nghe không hiểu cho má đạo lý, có thể đem khỉ phiền chết. Chư Bát Giới, Sang Ngộ Tĩnh, một cái lười, một cái buồn bực, hoàn toàn không trông cậy được vào. Tính đi tính lại, dường như cũng chỉ có trước mắt cái này nhận biết không có mấy ngày đạo hưng huynh đệ, nhất đối với hắn khẩu vị. Có thể Lý Đạo Hưng vừa rồi hỏi, là cái kia tốt nhất người. Tôn Ngộ Không ánh mắt, tại Lý Đạo Hưng cùng Ngọc Đế ở giữa, qua lại liếc nhìn. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng tấm kia mặt nghiêm túc, lại lườm liếc cao tọa bên trên vị kia mây trôi nước chảy, một bộ xem kịch không sợ đài cao Ngọc Đế. Một cái hoang đường tới cực điểm suy nghĩ, không bị khống chế theo thạch tâm bên trong bật đi ra. Đạo Hưng huynh đệ Tôn Ngộ Không ngữ khí mang theo một tia thăm dò, càng mang theo ba phần khó có thể tin. Ngươi cũng không phải là muốn nói, cái này Ngọc Đế lão nhi, đối ta lão Tôn tốt ta. Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Ngọc Đế lão nhi, cái kia đem hắn đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm kẻ đầu sỏ. Cái kia phái 10 vạn thiên binh thiên tướng vây quét hắn Hoa Quả Sơn số một đối thủ một mất một còn. Nói hắn đối ta lão Tôn tốt. Đây quả thực là trên đời này buồn cười nhất cho cười. Nhưng mà, Lý Đạo Hưng cũng không có như hắn đoán trước như vậy lập tức phản bác. Lý Đạo Hưng chỉ là lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, trong ánh mắt kia có đồng tình, có thương hại, càng có một tia chỉ tiết rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Hầu ca a Hầu ca, ngươi viên này tâm, quả nhiên là so tảng đá còn cứng rắn. Lý Đạo Hưng thở dài, không có trực tiếp trả lời. Hắn biết rõ, đối Tôn Ngộ Không loại này chỉ nhận sự thật đầu óc, bất kỳ thuyết giáo đều lộ ra tái nhận bất lực. Biện pháp duy nhất chính là đem kia đấm máu trận tướng, từng đao, tự tay cắt cho hắn nhìn. Như vậy đi, Hầu ca. Lý Đạo Hưng một lần nữa thay đổi nhẹ nhõm ngữ điệu, giống như là đang nói một cái không quan trọng việc nhỏ. Ta cũng không cùng ngươi biện. Ngươi lại nghe ta, nói với ngươi một cái cố sự. Một cái, liên quan tới một cái hầu tử cố sự. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Tôn Ngộ Không phản ứng, phối hợp, ngay tại cái này chống trải uy nghiêm Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, em hay nói. Thanh âm của hắn không lớn, lại có một loại kỳ dị lực xuyên thấu, nhường Tôn Ngộ Không viên kia nóng nảy bất an tâm, lại một chút xíu an tĩnh lại. Ngay cả một bên bưng chén trà, vốn định nhìn náo nhiệt Ngọc Đế, đang nghe cố sự mở đầu trong ngáy mắt, đầu ngón tay đều đông dưng cứng đờ. Ánh mắt của hắn biến xa xăm, suy nghĩ đã phiêu về 500 năm trước mây khói bên trong. Lý Đạo Hưng nhìn xem Tôn Ngộ Không, ánh mắt sáng rực. Cố sự chính thức bắt đầu. Lại nói, cực kỳ lâu trước kia, Đông Thắng Thần Châu có một ngạo lai quốc. Ngạo lai quốc trong biển có một gã sơn, gọi là Hoa Quả Sơn. Trên đỉnh núi có một khối thiên thạch, từ khai thiên lập địa tới nay, chịu nhật nguyệt tinh hoa, cảm giác thiên địa linh khí, bên trong dục tiên bảo. Một ngày, thiên thạch vỡ toang, sinh một thạch trứng, thấy gió, hóa thành một cái thạch khỉ. Tôn Ngộ Không nghe đến đó, toàn bộ thân thể chấn động mạnh một cái. Cái này không phải liền là ta lão Tôn cố sự sao? Đạo Hưng huynh đệ đến cùng muốn nói cái gì? Hắn vô ý thức ngồi ngay ngắn, hai cái lô thai dựng thẳng đến thẳng tắp, hết sức chăm chú. Lý Đạo Hưng không nhìn phản ứng của hắn, tiếp tục dùng loại kia bình thản tới không mang theo một tia cảm xúc ngữ điệu tự thuật. Kia thạch kỷ sinh ra bất phàm, mắt vận hai đạo kim quang, xông lên đấu phủ, quang mang bắn thẳng đến thiên đình, kinh động đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Hắn một bên nói, một bên dùng khóe mắt lướt qua, đảo qua trên đài cao Ngọc Đế. Lúc ấy, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ đem việc này bẩm báo cho Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn nghe nói là một khối đá bên trong tung ra hầu tử, liền dùng pháp nhãn nhìn thoáng qua. Lý Đạo Hưng thanh âm ở chỗ này có chút dừng lại. Hắn nhìn thẳng Tôn Ngộ Không, hỏi vấn đề thứ nhất. Hầu ca, ngươi cũng đã biết, lúc ấy Đại Thiên Tôn sau khi xem xong, nói cái gì? Tôn Ngộ Không gãi gãi khỉ má, việc này hắn chỗ nào hiểu được. Đại Thiên Tôn nói, phía dưới chi vật chính là thiên địa tinh hoa sở sinh, không đủ là gì. Lý Đạo Hưng thay hắn trả lời. Sau đó, hắn ngay sau đó ném ra một cái đủ để cho Tôn Ngộ Không thần hồn đều nứt giả thiết. Hầu ca, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ngay lúc đó ngươi là cái gì? Bất quá là một cái vừa mới xuất thế, liền một tia pháp lực đều không có khỉ hoang. Ngươi hai mắt kỳ quang, nhiễu loạn thiên đình trật tự, theo thiên quy, là bao lớn sai lầm. Đừng nói ngươi nhiễu loạn thiên đình, chính là tại hạ giới, cái nào mắt không mở yêu quái dám đối thiên đình mắng bên trên một câu, Đại Thiên Tôn động động ngón tay, liền có thể nhường hắn hồn phi phách tán. Có thể kết quả đây. Đại Thiên Tôn chỉ nhìn một cái, cũng không can thiệp. Hắn như muốn giết ngươi, so bóp chết một con kiến còn đơn giản, tùy tiện phái một cái thiên binh hạ giới, một đầu ngón tay, là có thể đem ngươi ép thành một miệng. Nhưng hắn không có. Hắn bỏ mặc ngươi, tại Hoa Quả Sơn bên trên, chiếm núi làm vua, tiêu dao khoái hoạt. Lý Đạo Hưng thanh âm đột nhiên tất cao, chữ chữ như kinh lôi, mạnh mẽ nện ở Tôn Ngộ Không trong lòng. Cái này, có tính không, là thứ nhất ân. Và anh, Tôn Ngộ Không đầu góc, ông một tiếng, trống rỗng. Thứ nhất ân. Hắn chưa hề từ góc độ này, nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy a. Vì cái gì năm đó, Ngọc Đế không có giết ta? Hắn vẫn cho là, là chính mình trời sinh bất phàm, Ngọc Đế không dám động đến hắn. Nhưng bây giờ nghĩ đến, một cái không có pháp lực thạch khỉ, tại thống ngự tam giới, luôn xuất pháp tùy Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt, là cái thá gì? Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng, bờ môi khép mở, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Cái kia quả không thể phá vỡ, khinh thường đẩy trời thần Phật Tề Thiên lớn tâm tại thời khắc này, lần thứ nhất xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, mà cố sự vừa mới bắt đầu. Chương 51, ngươi có biết, Ngọc Đế đối ngươi cửu trọng ân chương 51, ngươi có biết, Ngọc Đế đối ngươi cửu trọng ân tôn ngộ không đầu óc, hoàn toàn thành một nồi sôi trào góc khỉ cháo. Thứ nhất ân. Cái này hắn chưa từng nghe, càng chưa hề nghĩ tới tử, tại trong thức hải của hắn ầm vang nổ vang. Tiếng vang kia, chấn khai hắn ký ức chỗ sâu một cái phủ bụi đã lâu, vết gì loang lổ cửa sắt. Phía sau cửa, là hắn cho tới nay, tận lực xem nhẹ, hoặc là nói, là cái kia khỏa kiệt ngạo tâm căn bản khinh thường tại đi xem. Một cái khác phiên bản chân tướng. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Đạo Hưng. Cặp kia từng bệ nghệ tam giới, ánh lửa bắn ra bốn phía kim tinh bên trong, lần thứ nhất, không có kiệt ngạo, không có ngang bướng. Chỉ còn lại thuần túy, nhận biết bị sinh sinh phá vỡ sau mở mịt cùng trống không. Lý Đạo Hưng không có để lại cho hắn bất kỳ suy nghĩ chỗ trống. Hắn biết rõ, đối phó Tôn Ngộ Không loại này trong đầu chỉ có toàn cơ Bắc Hầu tử, nhất định phải dùng trầm trọng nhất cự truy. Một truy, đón thêm một truy, không lưu bất luận cái gì khoảng cách, trực tiếp đem hắn thế giới quan đập cho nát bét. Người thấy lao khỉ thọ trùng, trong lòng phiền muộn, Ngưu Toàn tìm kia hư vô mở mịt trưởng sinh chi thuật. Lý Đạo Hưng thanh âm lại lần nữa vang lên, lãnh cốc, bình thẳng, không mang theo một tia tình cảm, giống như là tại tuyên đọc một phần sớm đã viết định vận mệnh bản án. Người lái một chiếc thuyền con, lẻ loi một mình, tại mênh mông Nam Tiệm Bộ Châu, nước chảy bèo trôi. Người bốn phía tìm tiên hỏi, lại ngay cả chân chính tiên gia cánh cửa đều không có sở đến. Người có biết vì sao? Bởi vì Nam Thiệm Bộ Châu là nhân tộc đạo trường, đạo pháp không hiện, tiên tung khó kiếm. Và ngươi một cái sơn giã tinh quái, coi như ở mảnh này trên biển lại phiêu đãng 300 năm, cũng nhất định là một bộ của nát khỉ thi. Ngay tại tâm tư ngươi xám ý lạnh, sắp tuyệt vọng lúc, một hồi cuồng phong không có dấu hiệu nào xoắn tới. Trận kia gió, đưa ngươi thuyền hỏng, vô cùng tinh chuẩn quét đến Tây Như Hạ Châu khu vực. Ngươi lúc này mới có thể lên bờ, một đường tìm kiếm hỏi thăm, cuối cùng gõ mở linh đài phương thốn sơn, tà nguyệt tam tinh động đại môn, bái bổ để tổ sư vi sư. Lý Đạo Hưng nói đến đây, nét miệng lên một đạo sừng sững độ cong. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, hỏi vấn đề thứ hai. Hầu ca, ngươi sống mấy trăm năm, thật cho là trận kia gió chỉ là một cái trùng hợp sao? Tôn Ngộ Không thân thể, mắt trần có thể thấy kịch liệt run lên. Trùng hợp. Năm đó hắn lòng tràn đầy đều là tìm tiên đắc đạo vui mừng như điên, nơi nào sẽ suy nghĩ một trận gió lai lịch. Giờ phút này bị Lý Đạo Hưng một câu điểm phá, hắn mới sợ hãi giật mình. Trận kia gió, tới sao mà quỷ dị? Sao mà tinh chuẩn? Phản phất có một cái nhìn không thấy đại thủ, tại thiên địa trên bàn cờ nhẹ nhàng kích thích một chút, liền đem hắn con cờ này vững vàng rơi vào nó nên đi vị trí bên trên. Là Ngọc Đế. Lý Đạo Hưng thanh âm đệ thấp, mang theo chí mạng ma lực, từng chữ tiến vào Tôn Ngộ Không trong lỗ tai. Là Ngọc Đế, tính tới ngươi trần tâm đã động, nói duyên sắp tới, liền âm thầm thi pháp, tự mình đưa ngươi cái này lạc đường hậu tử, đưa đến Bồ Đề Tổ sư đạo trưởng cổng. Không có trận này gió, không có hắn, ngươi đời này đều chỉ là tại trong bể khổ đảo quanh cô hồn dã quỷ. Cái này có tính không, là thứ hai ân. Và anh, lại là một cái vô hình trọng truy, mạnh mẽ nện ở Tôn Ngộ Không trên đỉnh đầu. Sắc mặt của hắn đã bắt đầu trắng bệch. Hắn muốn há mồm phản bác, trong cổ họng lại giống như là bị chặn lại một đám lửa, một chữ đều nhả không ra. Bởi vì Lý Đạo Hưng nói mỗi một chữ, cũng giống như đúc bằng sắt chứng cứ, kín kẽ, nhường hắn tìm không thấy bất kỳ sơ hở. Ngươi học thành 72 biến, được cân đổ vân, pháp lực tăng nhiều, liền cho rằng chính mình vô địch thiên hạ. Lý Đạo Hưng thanh âm đột nhiên cất cao, biến nghiêm khắc vô cùng. Ngươi phân đất là vua. Tự phong Mỹ Hầu Vương, ngươi mạnh mẽ xông tới Đông Hải Long Cung, cướp đi Đại Vũ Trị Thủy lúc lưu lại Định Hải Thần Trâm, còn đem Tứ Hải Long Vương xem như cho ngươi góp trang bị gian ô. Ngươi say sông địa phủ, hoạch nát gắn bó tam giới luân hồi sinh tử bộ, để ngươi Hoa Quả Sơn một mạch hầu tử thoát ly luân hồi, đây là tại đảo toàn bộ âm ti địa phủ căn cơ. Hầu ca, ngươi ngẩng đầu nhìn xem. Lý Đạo Hưng thanh sắc câu lệ, mỗi một chữ cũng giống như một cái vang dội cái tát, mạnh mẽ quất vào Tôn Ngộ Không trên mặt. Ngươi có biết hay không Na Cha? Hắn năm đó bất quá giết một cái Long Vương Tam Thái Tử, liền bị phụ thân hắn Lý Tịnh cùng Long Vương làm cho cạo xương còn cha, gọt thịt còn mẫu. Sao mà thế thảm? Mà ngươi, ngươi đem Tứ Hải Long Vương làm chó như thế đánh. Bọn hắn thượng thiên cáo ngự trạng, kết quả đây, sinh tử bộ. Kia là tam giới luân hồi căn bản, ai dám đụng? Ai dám động đến? Động chính là đánh vào 18 tầng địa ngục, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này hai cọc tội lớn ngập trời, bất kỳ một cọc đều đầy đủ ngươi chết một vạn lần, hình thần câu diệt một vạn lần. Có thể kết quả đây. Lý Đạo Hưng đột nhiên đưa tay, chỉ hướng trên đài cao, cái kia từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình, không nói một lời Ngọc Đế. Là hắn, là Ngọc Đế. Đưa ngươi cái này hai kiện đủ để phá vỡ tam giới ngập trời đại án, tất cả đều cho ngươi đè ép xuống. Hắn không những không giết ngươi, ngược lại nghe xong Thái Bạch Kim Tinh đề nghị, hạ chỉ chiêu ngươi lên trời. Để ngươi, theo một cái bất nhập lưu sơn gia yêu vương, một bước lên trời, thành có thiên đỉnh biên chế chính quy tiến quan. Để ngươi, thoát yêu tịch, không còn là yêu. Cái này, có tính không, là thứ ba ân. Tôn Ngộ Không thân thể đã bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Cái kia trương lông sủ trên mặt, huyết sắc tận khởi, một mảnh cho tàn. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, treo ở bên miệng anh hùng sự tích tại Lý Đạo Hưng trong miệng, đúng là Ngọc Đế một lần lại một lần khoan dung cùng ân tình. Kết quả đây, Lý Đạo Hưng phát ra một tiếng tràn đầy đùa cợt cười lạnh. Ngươi ngại bật mã ôn con nhỏ. Hầu ca, ngươi dùng ngươi kia thông minh óc khỉ tử suy nghĩ một chút, hạ giới yêu tộc, nhân gian tu sĩ, cái nào không phải khổ tu trăm ngàn năm, trải qua cửu tử nhất sinh, mới có tư cách phi thăng. Bọn hắn sau khi phi thăng, tốt nhất đường ra chính là làm một cái thiên binh, một cái thủ vệ thiên binh. Ngươi biết không? Ngươi một cái không có nửa điểm công lao khỉ hoang, đến một lần liền trực tiếp làm quan. Ngươi thế mà còn không vui. Ngươi phản hạ thiên đình, tự phong tề thiên đại thánh. Đây là như thế nào đánh mặt? Đây là như thế nào khiêu khích? Ngọc Đế phái Lý Tịnh cùng Na Cha đi đuổi bắt ngươi. Hầu ca, ngươi sẽ không thật ngây thơ tới coi là lớn như vậy một cái thiên đình, liền chút thực lực ấy à? Hắn vì cái gì phái Lý Tịnh phụ tử? Bởi vì bọn hắn yếu a. Lý Đạo Hưng lời nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan, đem Tôn Ngộ Không điểm này đáng thương lòng tự trọng, mổ đến máu me đồng địa. Nếu là hắn thật muốn giết ngươi, trực tiếp phái một vị Hưu Thánh chân quân, phái một vị Cửu Thiên Đãng Ma tổ sư, ngươi đã sớm hồn về địa phủ. Còn Tề Thiên, ngươi thật sự cho rằng, ngươi điểm này Thái Ức Kim Tiên tu vi, đủ tư cách cùng Thiên Đình khiêu chiến? Hắn đây là tại cho ngươi giữ lại mặt mũi, là tại cho ngươi cơ hội quay đầu. Cái này, có tính không, là thứ tư ân. Về sau, Ngọc Đế thuận nước đẩy thuyền, thật phong ngươi làm Tề Thiên đại thánh quan cư nhất phẩm, ban thưởng ngươi phủ đệ, phát ngươi bổng lộc. Hắn cho ngươi đi trông giữ bản đảo viên, nhường một cái hầu tử, đi xem quản nguyên một vườn quả đảo. Lý Đạo Hưng nói đến đây, cơ hồ muốn thả âm thanh cười to. Hầu ca, ngươi không phải người ngu a? Để ngươi con khỉ này đi xem quả đảo, không phải liền là rõ ràng để ngươi mở rộng ăn sao? Kết quả ngươi ngược lại tốt. Ăn cũng liền ăn, ngươi còn tin vào người bên ngoài xúi giục, chạy tới đại náo bàn đảo hội. Đem những cái kia tiên gia đại năng phần lệ, tất cả đều gặp mấy lần. Cái này, có tính không, là thứ năm ân. Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn choáng váng. Trong đầu của hắn, một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại ông tiếng vang. Thì ra, là thế này phải không? Thì ra, để cho ta trông giữ bàn đảo viên, là để cho ta đi ăn quả đảo. Hắn vẫn cho là, kia là thiên đỉnh đối với hắn lại một lần nhục nhã. Lý Đạo Hưng nhìn xem hắn bộ kia tam hồn thất phách đều ném đi bộ dáng, không có chút nào dừng lại, tiếp tục vung lên ngôn ngữ trọng truy, một chút, đạp nát hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả nhận biết. Chương 52, Ngộ Không bái thiên tôn, Tâm Viên Trung Quỳ đang chương 52, Ngộ Không bái thiên tôn, Tâm Viên Trung Quỳ đang kết quả đây. Người không những không linh tỉnh, ngược lại làm trầm trọng thêm. Lý Đạo Hưng thanh âm, chữ chữ như sắt, câu câu thành công, đem Tôn Ngộ Không gắt gao đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Ngươi đại náo bàn đảo hội, uống trộm bình tương ngọc dịch, lại xông vào đâu xuất cùng, đem thái thượng lão quân kim đan làm đường đầu ăn, trộm sạch xanh xanh. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng, kia đâu xuất cung là ngươi muốn sông liền sông, tiên đan là ngươi muốn trộm liền trộm a? Tôn Ngộ Không thân hình bị chấn, con ngươi màu vàng nóng đông nhiên co bảo. Nếu không phải Ngọc Đế thân phó đâu xuất cung, thay ngươi hướng thái thượng lão quân nói nhiều ít lời hữu ích, vì ngươi trải bằng đường. Và ngươi điểm này mèo ba chân tiềm hành thuật, liền đâu xuất cung đại môn đều sợ không tới. Thủ vệ đồng tử, ngay lúc đó ngươi một cái đều đánh cung lại, còn dám nói bừa trộm đan. Lý Đạo Hưng trên mặt, vẻ khinh bị không còn che giấu. Nuốt lấy nhiều như vậy cựu chuyển kim đan, liền đại la kim tiên cánh cửa đều không có sợ đến, ngươi không ngại mất mặt sao? Lúc ấy, ngươi nếu là cúi đầu, nhận sai, Ngọc Đế nhiều nhất phạt mặt ngươi bích hối lỗi, việc này là xong. Có thể ngươi đây, ngươi đánh ra Nam Thiên môn, chạy về ngươi Hoa Quả Sơn, dắt Tề Thiên đại thánh phá lá cờ, tiếp tục chơi ngươi Sơn đại vương trò chơi. Cứ như vậy, Ngọc Đế cũng không từng hạ chỉ, đoạt ngươi tiên tịch, phế đạo quả của ngươi, để ngươi một lần nữa biến trở về một cái yêu. Hắn chỉ là phái thiên binh thiên tướng, lại đem ngươi mời đi lên. Mời lên về sau đâu? Giết ngươi sao? Không có. Hắn đưa ngươi đầu nhập lò bắt quái, đối ngoại tuyên bố luyện hóa yêu tính kỳ thực là nhường thái thượng lão quân vận dụng tam muội chân hỏa, vì ngươi rèn luyện thể phách, đưa ngươi thể nội xông loạn đi loạn dược lực, toàn bộ hóa thành chính ngươi căn cơ. Lúc này mới có ngươi kia kim cương không xấu thân thể, chẳng hơn được một đôi hỏa nhãn kim tinh. Có thể ngươi đây, ngươi theo trong lò vừa ra tới, không biết cảm ơn, ngược lại hung tính càng lớn, làm trầm trọng thêm, đánh lên thiên đỉnh. Ngươi thật sự coi chính mình đại náo thiên cung thành công? Si tâm vọng tưởng. Ngươi liền thông minh điện cánh cửa đều không có sở đến, liền bị Vương Linh Quan một người ngăn khuất ngoài điện. Cuối cùng, Ngọc Đế thực sự không cách nào, mới tuyên Như Lai Phật Tổ đến đây. Hắn dưới ý chỉ là hàng phục, không phải chu sát. Như Lai đưa ngươi đặt ở ngũ hành sơn hạng, giống nhau, không muốn mệnh của ngươi. Cái này có tính không thứ sáu ân. Tôn Ngộ Không bờ môi khép mở, lại không phát ra thanh âm nào, răng đều đang run rẩy. Thế giới của hắn, hắn dựa vào làm ngạo tất cả, ngay tại từng tấc sụp đổ, vỡ vụn thành nước vạn tiến một biển. Thì ra, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo kim cương không xấu, hỏa nhãn kim tinh là người ta tặng. Thì ra, ta coi là cái thế thần uy, trong mắt bọn hắn chỉ là một trận bụng về nháo kịch. Ngươi bị trấn áp 500 năm. Lý Đạo Hưng thanh âm không có ngừng, giống như là tại tuyên đọc một phần liên quan đến ân tình, dài dằng dặc vô hạn phán quyết. Cái này 500 năm, ngươi Hoa Quả Sơn vì sao bình yên vô sự? Ngươi Hầu Tử Khí Tôn, vì sao không có bị bất kỳ bên nào thế lực tiêu diệt? Ngươi cho rằng là bọn chúng bản sự thông thiên? Không có ngươi cái này hầu vương, Hoa Quả Sơn chút tài sản, trong tam giới tùy tiện một cái yêu vương đều có thể đưa nó tàn sát hầu như không còn. Là Ngọc Đế, là hắn chấp nhận Hoa Quả Sơn là ngươi độc chiếm. 500 năm ở giữa, trên trời dưới đất, không một thần, không một ma dám động ngươi căn cơ. Cái này có tính không thứ bảy ân. 500 năm kỳ đầy, Tây Thiên Tỉnh Kinh đại kế mở ra, Thiên Đỉnh cùng Phật Môn cùng bàn đại kế. Lý Đạo Hưng ngón tay thẳng tắp điểm hướng Tôn Ngộ Không. Là Ngọc Đế, cái thứ nhất liền tiến cử ngươi. Hắn muốn mượn trận này khoáng thế công đức, vì ngươi tẩy đi một thân lệ khí, rút đi tất cả tội nghiệp, để ngươi tu thành chính quả, đường đường chính chính, đứng hàng tiên ban. Cái này, có tính không thứ tám ân. Lý Đạo Hưng lồng ngực kịch liệt chập trùng, rốt cục ném ra kia sau cùng, cũng là chí mạng nhất hỏi một chút. Hầu ca, ta cuối cùng hỏi ngươi. Ngươi có biết, trong miệng ngươi vị kia Ngọc Đế Lao Nhi đến tuột cùng là bực nào tu vi? Tôn Ngộ Không mở mịt, máy móc, lắc đầu. Chuẩn thánh đại viên mãn. Lý Đạo Hưng thanh âm, không còn là chất vấn, mà là một đạo thiên hiến thần lôi, tại Tôn Ngộ Không nguyên thần chỗ sâu ẩm vang dẫn nổ. Tay hắn năm thiên đỉnh khí vận, tại cái này Lăng Tiêu bảo điện phía trên, chính là chân chính thánh nhân pháp giá đích thần tới, hắn cũng dám đụng tới đụng một cái. Ngươi nhìn lại một chút cái này thiên đỉnh, bên trên có tam thanh hóa thân, dưới có bốn ngự ngũ lao, càng có thái ớt cứu khổ thiên tôn, cựu thiên đãng ma tổ sư cái loại này tuần thế đại năng. Có thể một ngón tay nghiền chết ngươi tồn tại, không có 100, cũng có 80. Có thể hắn phái đi bắt ngươi, là ai? Là Lý Tịnh, là Na Cha, là Nhị Thập Bát Tú, là Cửu Diệu Tinh Quan. Ngay cả cuối cùng xuất thủ Nhị Lang Hiển Thánh chân quân, cùng ngươi tranh phong thời điểm, dùng đều là áp chế tu vi phân thân. Ngươi, liền hắn một bộ phân thân đều đánh không lại. Hắn là đang bồi ngươi diễn kịch à? Ta hầu ca. Hắn đang dùng toàn bộ thiên đình mặt mũi, đi giữ gìn người đáng thương kia lại buồn cười lòng tự trọng. Cái này, có tính không? Thứ chín ân. Cửu trọng ân tình. Cái cọc kiện kiện, như núi tựa như biển. Lý Đạo Hưng mỗi một chữ, đều hóa thành một tòa vô hình thần sơn, một tòa tiếp lấy một tòa, đem Tôn Ngộ Không hoàn toàn đè sợ. Cửu trọng thiên ân. Hầu ca, ngươi không phải danh xưng có ân tất báo, có thủ tất nhiên còn sao? Ngươi bây giờ nói cho ta, cái này trong tam giới, ngoại trừ sinh ngươi khối kia ngân thạch, ai vẫn còn so sánh Ngọc Đế đối ngươi tốt hơn? Mà ngươi lại là như thế nào báo đáp hắn? Mở miệng một tiếng Ngọc Đế lao nhi, ngay trước đầy trời thần Phật mặt, làm nhục hắn, nhục nhã hắn. Tôn Ngộ Không, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Một câu cuối cùng, Lý Đạo Hưng đã dùng hết khí lực toàn thân, gào thét mà ra. Và anh, Tôn Ngộ Không trong đầu sau cùng dây cung gây mất, hắn cảm giác chính mình thiên không phải sợ, mà là chưa từng tồn tại. Cái kia quả thiên sinh địa dưỡng thạch tâm, tại thời khắc này bị tiêu cửu trọng không thể thừa nhận ân tình, nên đến phá thành mảnh nhỏ. Chân tướng hóa ra là như thế tàn khốc, chân tướng cũng hóa ra là như thế ấm áp. Hắn không phải phản kháng thiên đình anh hùng, hắn chỉ là một cái bị trưởng bối dùng toàn bộ tam giới đến tương triều làm hư, ngang bướng hài đồng. Hắn tất cả kiêu ngạo, hắn tất cả chiến tích, hắn tất cả vô pháp vô thiên, tất cả đều là một trận trò cười, một trận từ bị kia hắn xem thường nhất Ngọc Đế lao nhi tự tay vì hắn bệnh bảo hộ chuyện cười của hắn. Phù phù. Tôn Ngộ Không hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp quỳ xuống. Hắn không có quỳ Lý Đạo Hưng. Hắn hướng phía trên đài cao kia, hướng phía cái kia từ đầu đến cuối lặng lặng nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp khó hiểu, nhưng lại chưa bao giờ mở miệng giải thích một câu nam nhân. Tam giới chi tôn. Đầu của hắn, nặng nề mà, dập đầu xuống dưới. Cứng rắn cái chán, cùng băng lãnh bạch ngọc lạnh, phát ra một tiếng ngột ngạt tới cực điểm tiếng vang. Đông. Máu theo thái dương chảy ra. Đông. Bạch ngọc lạnh lại bị hắn đập ra vết rạn. Đông. Hắn một chút, lại một chút. Không nói tiếng nào. Kia run rẩy kịch liệt sống lưng, kia theo kim tinh bên trong vỡ đê mà ra, không còn là nước mắt, mà là nóng rực nham tương giống như hối hận. Xấu hổ, cảm kích, tự trách, hối hận. Mọi loại cảm xúc cọ rửa thần hồn của hắn, cuối cùng, chỉ còn lại cái này nguyên thủy nhất, cũng chân thành nhất lễ bái. Trên đài cao, Ngọc Đế nhìn xem một màn này, rốt cục, chậm rãi đứng lên. Cái kia trương tuyên cổ bất biến, uy nghiêm trên mặt lạnh lùng, khỏe mắt đuôi lông mày, lại lộ ra một tia cực kỳ nhạt, dường như góp nhặt vạn năm mọi mệnh cùng vui mừng. Hắn khe khẽ thở dài. Kia tiếng thở dài rất nhẹ, lại dường như xuyên việt vô tận thời không, mang theo bất đắc dĩ, mang theo cảm khái, càng mang theo một loại dỡ xuống nặng ức vạn cân gánh thoải mái. Ngoan thạch ngươi cái này khỉ con, cuối cùng hiểu chuyện. Giờ phút này, tâm viên về đang. Giờ phút này, nói phải củ cải cũng nghe. Chương 53, cùng Ngọc Đế thì thẩm chương 53, cùng Ngọc Đế thì thẩm Lăng Tiêu bảo điện bạch ngọc gạch bên trên, kia một bãi chói mắt vết máu, cùng Tôn Ngộ Không trên trán băng liệt vết thương, cộng đồng tạo thành một trận đến chế 500 năm, y mắng sám hối. Trên đài cao, Ngọc Đế tầm mắt xuống, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên. Gạch bên trên máu cùng vết rách tựa như hơi nước giống như bốc hơi, trần bóng như mới. Tôn Ngộ Không trên trán vết thương cũng trong nháy mắt khép lại, liền một tia vết sẹo cũng không từng lưu lại. Đứng lên đi. Ngọc Đế thanh âm truyền đến, rút đi lúc trước uy nghiêm cùng lạnh lùng, lại lộ ra một tia trưởng bối đối vãn bối ôn hòa. Tôn Ngộ Không thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn vẫn như cũ quỳ dạp trên đất, viên kia lông xù đầu chôn đến so vừa rồi càng sâu. Hắn không dám lên, cũng không mặt mũi nào lên. Lý Đạo Hưng ở một bên nhìn xem, đối cái con khỉ này tâm tư thấy rõ. Khúc mắc ban đầu hiểu, chính là thứ 500 năm yêu vương ngông nên yếu đốt nhất, lòng tự trọng nhất xấu hổ thời điểm. Lúc này, cần một bậc thang. Hắn háng giọng một cái, đối với trên đài cao Ngọc Đế chắp tay. Đại Thiên Tôn, cái con khỉ này đầu góc vừa thông, da mặt còn không có đổi theo, sợ là một lát dậy không nổi. Không bằng, ngài trước hết để cho hắn tại cái này quỳ, suy nghĩ thật kỹ chính mình kỳ sinh. Hắn tiếng nói dừng một chút, nhếch miệng lên một cái vi diệu độ cong, cỗ này trợ búa vô lại xông ra. Tiểu thần còn có chút liên quan tới đi về phía tây trên đường tụ vụ, muốn đơn độc hướng Đại Thiên Tôn thỉnh giáo một ít, không biết có thể. Lời này đã là nói cho Ngọc Đế nghe, cũng là nói cho Tôn Ngộ Không nghe. Lời nói ám chỉ rất rõ ràng, chúng ta đại nhân cần chuyện chính, ngươi phạm sai lầm đứa nhỏ, trước tiên ở bên cạnh phạt đứng. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không căng cứng sống lưng sụp đổ mấy phần, toàn thân đều lỏng xuống. Ngọc Đế là nhân vật bậc nào? Hắn nhìn về phía Lý Đạo Hưng ánh mắt thâm thúy mấy phần, kia phần thưởng thức cơ hồ không che giấu nữa. Cái này phàm nhân, không chỉ có thủ đoạn đủ cứng, một trái tim càng là sáng long lanh tới cực điểm. Chuẩn. Ngọc Đế quay người, dạ bước đi trở về bình phong về sau, ở đằng kia phương nhỏ trên giường thanh thản ngồi hạ. Ngươi, tới. Lý Đạo Hưng sông Tôn Ngộ Không đưa an tâm ánh mắt, lúc này mới sửa sang lại áo bào, đi lại trầm ổn đi lên đài cao, vòng qua bình phong. Bình phong về sau, là một phương khác thiên địa. Không có trước điện kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, ngược lại giống một gian phong cách thanh nhã tư nhân thư phòng. Tiên bụ tại bên chân chảy xuôi, trong không khí tràn ngập một cô mát lạnh hương trà. Ngồi. Ngọc Đế chỉ đối diện bộ đoàn. Lý Đạo Hưng cũng không khách sáo, vung lên áo bào, ngồi xếp bằng xuống. Nói đi, còn có chuyện gì? Ngọc Đế tự mình nhấc lên bình ngọc, vì hắn châm bên trên một chén tiên trà, động tác thư giãn, tựa như trong núi mây trôi. Lý Đạo Hưng nâng chung trà lên, lại không uống, chỉ là ghé vào chóp mũi nhẹ người kia thấm vào ruột gan hương khí. Đại Thiên Tôn, tiểu thần này đến, ngoại trừ khuê một lang một chuyện, càng là muốn cả gan, tìm một chút ngài ý tứ. A. Ngọc Đế phát ra một tiếng cười khẽ, đầu ngón tay tại ôn nhuận chén ngọc bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Chớp ý tứ, cũng không tốt dò xét. Tiểu thần không dám. Lý nói Hưng đặt chén trà xuống, thần thái ở giữa bất cần đời lặng yên biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Tiểu thần chỉ là muốn biết, đối với kia Tây Như Hạ Châu, đối với tòa kia Linh Sơn, Đại Thiên Tôn, đến tột cùng là cái gì điều lệ? Lời này đã là đi quá giới hạn. Một phàm nhân ở trước mặt chất vấn tam giới chí tôn đối Phật môn chiến lược quy hoạch, không khí tựa hồ cũng vì vậy mà đình trệ. Nhưng mà Ngọc Đế cũng không tức giận, hắn chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên Lý Đạo Hưng, cặp kia nhìn tấu vạn cổ tuế nguyệt trong đôi mắt không dậy nổi gợn sóng. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, đem vấn đề vứt ra trở về. Ngươi cảm thấy chấm nên cái gì điều lệ? Cái này đã là hỏi lại, cũng là sau cùng khảo giáo. Lý Đạo Hưng trong lòng thanh thản, biết đây là quyết định tương lai mình vận mệnh trung cực phỏng vấn. Hắn thản nhiên nên tiếp Ngọc Đế ánh mắt, chữ chữ rõ ràng, tiếng như kim thạch. Thiên đình chính là tam giới chính thống, đạo môn là huyền môn chính tông. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Ngắn ngủi ba câu, lập trường, thái độ, dạ tâm, bộ bạch đến phát huy vô cùng tinh tế. Ngọc Đế kia không hề bận tâm trên mặt, rốt cục tràn ra một vẻ chân thực ý cười. Nụ cười kia bên trong có khen ngợi, có thoải mái, càng có tìm được chi âm khoái khỏa. Tốt một cái giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Hắn nâng chung trà lên, ngửa đầu uống cạn. Chấm, chấp trưởng tam giới, giảng chính là một cái cân bằng. Phật môn đông độ, chính là thiên đạo đại thế, chấm không thể định. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại có một loại chém đinh chặt sắt quyết đoán lực. Nhưng là, chấm có thể thuận nước đẩy thuyền, cũng có thể rút tuổi dưới đáy nổi. Lý Đạo Hưng hô hấp hơi chậm lại. Hắn chính đang chờ câu này. Chấm, không thể trực tiếp ra tay. Ngọc Đế tiếp tục nói, thiên đình mặt mũi, tam giới ổn định, đều hệ tại chấm một thân. Chấm như động, chính là đạo Phật chi tranh, tam giới tất nhiên khởi bình qua, sinh linh đổ thắng. Kia không phải chấm mong muốn. Cho nên, chấm cần một cây đao. Ngọc Đế ánh mắt tinh chuẩn rơi vào Lý Đạo Hưng trên thân. Một thanh, rời rạc tại quy tắc bên ngoài, không nhận tiên quy trói buộc, nhưng lại đầy đủ đao sắc bén. Cây đao này có thể đi cắt Phật môn thịt, có thể đi thả Phật môn khí, thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt cho Phật môn tim đến một chút hung ác. Mà chấm, cùng toàn bộ thiên đình, chỉ có thể đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn. Xảy ra chuyện là đao chính mình vấn đề. Thành sự tình, công lao lại là thiên đình. Lý Đạo Hưng đã hiểu. Giờ phút này, hắn hoàn toàn thông thấu. Cái này không phải liền là hậu thế kinh điển nhất bao tay trắng lý luận sao? Ngọc Đế cần hắn Lý Đạo Hưng đi làm cái kia sông lên phía trước nhất, chuyên môn làm công việc bẩn thỉu, việc cực, hát sống, còn không thể lưu lại bất kỳ cán bao tay. Tiểu thần, minh bạch. Lý Đạo Hưng cúi người, trịnh trọng cúi đầu. Cái này cúi đầu là vui lòng phục tùng. Ngươi minh bạch liền tốt. Ngọc Đế ngữ khí khôi phục lười biếng, vung tay đi làm. Tiêu chuẩn, chính ngươi nắm chắc. Thiên đình cửa, tùy thời vì ngươi rộng mở. Bất quá Ngọc Đế lời nói xoay chuyển, trong thanh âm nhiễm lên mấy phần trêu tức. Ngươi hôm nay để tỉnh cái con khỉ này, về sau đi về phía tây đường, sợ là ít đi không ít việc vui. Lý Đạo Hưng cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng. Đại Thiên Tôn yên tâm, giang sơn dễ đổi, bản tính có rời. Hầu tử tâm khiếu là mở, có thể kia gây chuyện thị phi xương cốt, sợ là trong thời gian ngắn còn ngứa thật sự. Huống chi hắn thấp giọng, trong mắt lóe ra một loại gần như trò đùa quái đản quan mang. Có tiểu thân tại, cái này đi về phía tây việc vui, chỉ có thể nhiều, sẽ không thiếu. Ngọc Đế nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lại vỗ tay cười to. Tiếng cười tại trống trải cung điện ở giữa quanh quẩn, tràn đầy đế vương khoái ý cùng chờ mong. Lý Đạo Hưng cáo từ mà ra, về tới trước điện. Tôn Ngộ Không còn quỳ ở nơi đó, không nhúc nhích, bóng lưng tiêu điều. Lý Đạo Hưng đi qua, nhấc chân nhẹ nhàng đá đá hắn cái mông. Đi, đừng nằm ngay đơ, lên. Tôn Ngộ Không thân thể chậm rãi chuyển động, hắn ngẩng đầu, cặp kia hỏa nhãn kim tinh bên trong, phong bạo đã lắng lại, chỉ còn lại vô tận mê mang cùng xấu hổ. Đạo Hưng huynh đệ hắn há to miệng, thanh âm khô khốc giống là bị lửa cháy qua. Dừng lại. Lý Đạo Hưng trực tiếp phất tay cắt ngang, phiến tình lời nói liền miễn đi. Hầu ca, nghe nổi da gà. Ngươi muốn thật cảm thấy băn khoăn, về sau thiếu cho Ngọc Đế gây chút chuyện, coi như thắp nhang cầu nguyện. Nói xong, hắn tiêu sái quay người lại, sải bước hướng đi ra ngoài điện. Đi, về nhân gian. Không quay lại đi, hòa thượng kia sợ là lại muốn bắt đầu niệm tình hắn kim cô chú. Tôn Ngộ Không nhìn xem cái kia không có chút nào lưu luyến bóng lưng, sửng sốt hồi lâu. Cuối cùng, hắn từ dưới đất nhảy lên một cái, đi theo. Chỉ là lần này, hắn không có trách trách hô hô xông vào phía trước mở đường, mà là trầm mặc, một bước không rơi xuống đất, đi theo Lý Đạo Hưng sau lưng. Chương 54, Khuê Mộc Lang chân chính kết cục chương 54, Khuê Mộc Lang chân chính kết cục nộ không mang theo Lý Đạo Hưng giá vân, thẳng đến Bảo Tự Quốc. Bầu không khí trước nay chưa từng có vi diệu. Tôn Nộ Không lại không có trên nhảy dưới tránh, lần đầu tiên yên tĩnh. Hắn cứ như vậy yên lặng đi theo Lý Đạo Hưng bên cạnh thần, cặp kia từng vô pháp vô thiên kim tinh bên trong, giờ phút này tràn đầy lắng động xuống suy tư. Hắn đang suy nghĩ cựu trọng thiên ân, càng đang suy nghĩ chính mình kia 500 năm hoang đường lại buồn cười tế thiên đại ngộ. Lý Đạo Hưng không có lên tiếng quấy rầy. Tâm viên về đang, chính là cái con khỉ này khám phá hư ảo, tái tạo đạo tâm tuyệt hảo thời cơ. Đúng lúc này, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía trước biển mây. Thân ảnh kia khôi ngô, khoác hoàng bào, ngăn cản đường đi của hai người. Người tới khuôn mặt anh hùng, một đôi tròng mắt thanh minh trầm tĩnh, lại không lăng tiêu trên điện chỗ chống tĩnh mịch. Ân. Tôn Ngộ Không nhắm mắt, kim vô động trong nháy mắt siết trong tay, toàn thân yêu khí chấn động, cảnh giác tiếp cận người tới. Là ngươi? Khuê Mộc Lang. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Có thể tiếp theo hơi thở, Tôn Ngộ Không liền hoàn toàn ngộng. Hắn vò đầu đốt hai, vây quanh kia áo bào màu vàng đại hán bay hai vòng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Hưng, thanh âm ép tới cực thấp, dường như phát hiện gì rồi thiên đại bí mật. Đạo Hưng huynh đệ, cái này không thích hợp a. Cái này lũ sói con, không phải vừa bị Ngọc Đế lao nhi, không, bị Đại Thiên Tôn giúp tơ tỉnh, loại bỏ tuyệt căn, đánh xuống thế gian làm chó giữ nhà sao? Lúc này mới bao lâu công phu? Làm sao nhìn? Nửa điểm không đốc. Tôn Ngộ Không tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ vào ánh mắt của đối phương. Ngươi nhìn hắn cái này ánh mắt, nhiều sáng sủa. Cái này đầu óc, nhiều tinh tưởng. Này chỗ nào giống như là bị loại bỏ tuệ căn dáng vẻ. Đại Thiên Tôn hắn, đổ nước. Lý Đạo Hưng trên mặt, cũng đúng lúc đó hiện ra một vẻ vừa đúng kinh ngạc trong lòng cũng đã gương sáng một mảnh. Ngọc Đế chiêu này, chơi đến sát thực xinh đẹp. Chỗ sáng, cái kia xem như chiến tranh binh khí Khuê Mộc Lang bản thể, sát thực đã ở Bảo Tượng Quốc bắt đầu chuộc tội thời hạn thi hành án. Thiên quy uy nghiêm, tam giới cùng nhìn. Chỗ tối, Ngọc Đế lại lấy vô thượng pháp lực, cắt đứt một tiêu bản nguyên thần hồn, tái tạo phân thân. Cái này phân thân, bảo lưu lại toàn bộ ký ức cùng trí tuệ, duy chỉ có chém tới đối bách hoa tu kia đoạn tình. Đã toàn thiên quy, lại lưu lại một cái khả khống quân cờ. Như thế nào đế vương? Kinh khủng như vậy. Khu khu. Lý Đạo Hưng háng giọng một cái, bắt đầu hắn biểu diễn, nghiêm trang phân tích nói, hầu ca, theo ta thấy, đơn giản hai loại khả năng. Thứ nhất, thiên đình hình phạt ra chỗ sơ suất, không có phạt đúng chỗ. Thứ hai đi hắn kéo dài âm điệu, có ý riêng. Chính là đại thiên tôn lão nhân gia ông ta, có thâm ý khác. Thâm ý hai chữ, bây giờ đã là Tôn Ngộ Không ác mộng. Hắn nghe xong lời này, kim cô đồng bá một chút đã thu trở về, không dám tiếp tục gào to nửa phần. Lý Hùng gặp qua đại thánh, gặp qua quận vương điện hạ. Kia áo bào màu vàng đại hán, Khuê Mộc Lang phân thân, đối với hai người trịnh trọng chắc tay. Hắn tự xưng Lý Hùng. Tên này vừa ra, liền mang ý nghĩa hắn cùng tình quân quá khứ, hoàn toàn cắt đứt. Lý Hùng đạo hữu, không cần đa lễ. Lý Đạo Hưng đáp lễ lại, ánh mắt bình tĩnh, ngươi ở chỗ này là chuyên chờ chúng ta. Lý Hùng gật đầu. Ánh mắt của hắn thậm chí không có tại Tôn Ngộ Không trên thân quá nhiều dừng lại, mà là trực tiếp vượt qua, một mực khóa tại Lý Đạo Hưng trên thân. Chính là, Lý Hùng lần này chuyên tới để tìm quận vương điện hạ. Tôn Ngộ Không là bực nào hầu tinh? Lời này vừa ra, hắn lập tức liền đã hiểu. Đây là có tư mật thoại muốn cùng nhà mình huynh đệ nói, hắn cái này bóng đèn xử tại cái này, quá không nhìn được thú. Không, cái kia, Đạo Hưng huynh đệ, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Tôn Ngộ Không gánh kim cô đồng, nên miệng cười một tiếng, tìm hoàn mỹ lấy cớ. Sư phụ lão hòa thượng kia đoán chừng suốt ruột chờ, ta lão tôn về trước đi báo bình an, thuận đường ngó ngó kia hai tiểu thí hải khóc không có. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một vệt kim quang, một cái cân đầu liền biến mất ở chân trời. Lớn như vậy trên biển mây, chỉ còn lại Lý Đạo Hưng cùng Lý Hùng. Tĩnh mịch. Hồi lâu trầm mặc sau, cuối cùng là Lý Hùng mở miệng trước. Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia ngay cả mình cũng không từng phát giác run rẩy, càng có một sợi bị đè nén vạn năm chờ đợi. Quận vương điện hạ, lang tiêu trên điện, nhận ngài bên bực lẽ phải, Lý Hùng, suốt đời khó quên. Chỉ là, Lý Hùng trong lòng còn có một chuyện, như vạn năm huyền băng ngạnh tại hầu, không hỏi, đời này khó có thể bình an. Lý Đạo Hưng lặng lặng nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy, không phát một lời, chỉ lấy ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục. Lý Hùng hô hấp, đột nhiên đình trệ. Hắn rốt cục hỏi cái kia tại hắn thần hồn chỗ sâu nân ná vô số tuế nguyệt, nhưng lại từ đầu đến cuối không dám đụng vào cấm kỵ. Xin hỏi quận vương điện hạ, môi của hắn mấp máy, mỗi một chữ đều dường như hao hết khí lực toàn thân. Ngài, trong động cho ta chọn lựa kiện vật phẩm thứ ba, Long Hổ Ngọc Như Ý, ngươi từ đâu mà đến? Nhưng có biết, một vị tên là Vô Đương nữ tu. Hỏi ra câu nói này trong nháy mắt, hắn toàn bộ thần hồn đều tại kịch liệt run rẩy. Đây là hắn thân làm Thiệt Giáo Vạn Tiên một viên, sau cùng căn, là hắn thân làm Khuê Mộc Lang, sau cùng tưởng niệm. Lý Đạo Hưng nhìn xem cái kia song bị chờ mong cùng sợ hãi lấp đầy ánh mắt, khoe miệng đột nhiên câu lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Hắn chậm rãi gật đầu. Ta biết. Câu tiếp theo, như thiên lôi sâu thai. Hơn nữa, ta còn biết nàng hiện tại ở đâu. Quận vương điện hạ, ngài. Ngài lời ấy coi là thật. Lý Hùng thân thể khống chế không nổi run rẩy, tấm kia mai hùng khuôn mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng lên. Vạn năm, tự phong thần đại kiếp, Thiệt Giáo hủy diệt, vạn tiên trận vỡ vụn. Các sư huynh đệ hoặc lên phong thần bảng, thân bất do kỷ, hoặc biến thành cựu gia tọa kỵ, nhận hết quất đủ, hoặc dứt khoát thân tử đạo tiêu, hóa thành giữa thiên địa cho bụi. Hắn Lý Hùng đã xem như Thiệt Giáo môn nhân bên trong vận khí tốt nhất một nhóm kia, tại thiên đình lăn lộn tình quân thần bị. Có thể cái này vạn năm tuế nguyện, hắn không có một ngày không tại tưởng niệm Kim Lao Đạo, tưởng niệm Bích Du Cung, tưởng niệm vị kia truyền xuống vô thượng đại đạo sư tôn, tưởng niệm những cái kia từng cùng nhau nghe giảng, cùng nhau vui cười các sư huynh đệ. Nhất là vị kia tại Vạn Tiên trận bên trong duy nhất toàn thân trở ra, từ đây tung tích không rõ Vô Đường sư tỷ. Nàng là bọn hắn những này còn sót lại tiệt giáo đệ tử, trong lòng sau cùng một chút tưởng niệm, là trong bóng tôi duy nhất một sợi quang. Tự nhiên coi là thật. Lý Đạo Hưng nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng hiểu rõ. Tiệt giáo đệ tử, quả nhiên từng cái đều là trọng tình trọng nghĩa giàu cảm xúc. Cái này đã là ưu điểm của bọn hắn, cũng là năm đó thu nhận bại vòng căn nguyên. Vô Đường thánh mẫu cũng không vấn lạc. Lý Đạo Hưng thanh âm rất bình thản, lại thổ lộ chừng lấy phá vỡ tam giới bí văn, phong thần về sau, nàng là tránh né xiển giáo cùng Tây Phương giáo thanh toán, dùng tên giả Ly Sơn lão mẫu, tại Ly Sơn mở ra một phương đạo trường. Ly Sơn lão mẫu. Chương 55, Lý Hùng phó Ly Sơn, đám người đến đỉnh băng sơn chương 55, Lý Hùng phó Ly Sơn, đám người đến đỉnh băng sơn Ly Sơn lão mẫu Lý Hùng la thất thanh, thần hồn bị chấn. Cái tên này, tam giới tiên thần ai không biết. Kia là một vị đức cao vọng trọng, pháp lực sâu không lường được, nhưng lại vô cùng thần bí nữ tiên đại năng, môn hạ đệ tử đều là bất phàm. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vị này có thụ tam giới kính ngưỡng lắm mẫu, lại chính là bọn hắn tiệt giáo mất tích ngàn năm Vô Đường sư tỷ. Không tệ. Lý Đạo Hưng gật đầu, đạo huynh nếu không tin, có thể tự mình đi một chuyến Ly Sơn. Ta muốn, sư tỷ đệ xa cách từ lâu trùng vùng, nàng không có lý do gì cự ngươi tại ngoài cửa. Lý Hùng hô hấp đột nhiên biến gấp rút, hắn cương ép đệ xuống phiên giang đảo hải nỗi lòng, chỉnh lý y quan, đối với Lý Đạo Hưng, đi một cái không thể bắt bẻ đạo gia đại lễ. Đa tạ quận vương điện hạ chỉ điểm sai lầm. Này ân, Lý Hùng suốt đời khó quên. Không cần. Lý Đạo Hưng đưa tay đưa đỡ. Người ta ở giữa cũng coi như hữu duyên. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến tĩnh mịch. Huống chi, ta cùng Ly Sơn lão mẫu bây giờ là đồng minh. Đồng minh? Lý Hùng ngạc nhiên. Không sai. Lý Đạo Hưng thản nhiên thừa nhận, ta đã cùng nàng đạt thành hiệp nghị. Ta nhân tộc trợ nàng đoàn tụ tiệt giáo bộ hạ cũ, cứu trở về những cái kia bị Phật môn phổ độ, biến thành tọa kỵ đồng môn. Mà nàng thì cần dẫn đầu tiệt giáo còn sót lại tất cả lực lượng, cùng ta nhân tộc ký kết minh ước, cộng đồng ứng đối sắp đến tam giới đại biến cục. Xem như thành ý, ta đã hứa hẹn. Chờ đi về phía Tây công thành, liền sẽ mở ra ta đại đường và cảnh, đồng ý tiệt giáo ở nhân gian khai sơn lập phái, thu môn đồ khắp nơi, nối lại đạo thống. Lời nói này không còn là kinh lôi, mà là khai thiên tích địa dịu đủ, mỗi chữ mỗi câu đều khắc ở Lý Hùng thần hồn chỗ sâu, chấn động đến trước mắt hắn biến thành màu đen, cơ hồ đứng không vững. Khôi phục tiệt giáo, nhân gian truyền thừa, đây là như thế nào to lớn bản kế hoạch, đây là như thế nào không dám tưởng tượng tiền cảnh, đây là bọn hắn những này kéo dài hơi tàn tiệt giáo đệ tử, liền tại trong mộng cũng không dám hy vọng xa vời tương lai. Quân vương điện hạ, ngài. Ngài vì sao muốn Lý Hùng thanh âm đều đang phát run? Hắn không hiểu. Một cái nhân tộc quân vương, vì sao muốn bước lên đồng thời đắc tội Phật đạo hai môn ngập trời phong hiểm, đi đỡ nắm một cái đã sớm bị định nghĩa là kẻ thất bại tiệt giáo? Bởi vì, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Lý Đạo Hưng trả lời, đơn giản, trực tiếp, nhưng lại ẩn chứa khắc sâu nhất đạo lý. Phật môn thế lớn, xiển giáo giả nhân giả nghĩa, ta nhân tộc muốn tại trên bàn cờ này sống sót, thậm chí được, nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Tiệt giáo, chính là ta lựa chọn tốt nhất. Hắn nhìn chăm chú Lý Hùng, ánh mắt dường như có thể xuyên thủng nội tâm. Lý Hùng đạo huynh, Khuê Mộc Lang đã chết, trước kia đã chạm. Tương lai của ngươi có hai con đường. Thứ nhất, mang theo ngươi nhi nữ, tìm một chỗ động thiên phúc địa, làm tiêu giao tán tiền, từ đây không hỏi thế sự, ngồi xem vân khởi mây rơi. Thứ hai, Lý Đạo Hưng khỏe miệng, câu lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Đi ta đại đường Trường An, báo tên của ta, thấy đương kim đường hoàng. Từ nay về sau, ngươi không còn là thiên đình phụ thuộc tinh quân, mà là ta nhân tộc quật khởi công thần, là tương lai tiệt giáo phục hưng nguyên lão. Về phần bảo tự quốc, đường hoàng sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đi con đường nào, đạo huynh, tự chọn. Vừa dứt tiếng, Lý Đạo Hưng liền không cần phải nhiều lời nữa. Đường, hắn đã trải tốt. Đi như thế nào, nhìn Lý Hùng quyết đoán của mình. Lý Hùng trầm mặc thật lâu, thật lâu. Trong đầu của hắn, hai thế giới đang điên cuồng va chạm. Một bên là vợ con ở bên, an nhàn tường hòa ẩn cư bức tranh. Một bên khác là ầm ầm sóng dậy, khí thôn sơn hà tương lai, là trọng trấn sư môn vô thượng vinh quang, là cùng toàn bộ nhân tộc khí vận tương liên to lớn sự thi. Không biết qua bao lâu, hắn ngẩng đầu, cặp kia một lần mê mang đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại thanh minh cùng kiên định. Hắn lần nữa đối với Lý Đạo Hưng trịnh trọng hành lễ, đa tạ quận vương điện hạ chỉ điểm. Lý Hùng minh bạch, hắn cũng không nói đến lựa chọn của mình, nhưng Lý Đạo Hưng theo trong ánh mắt của hắn đã thấy thiêu đốt hỏa diễm. Cáo tử. Lý Hùng quay người hóa thành một đạo quyết tuyệt lưu quang. Hắn không có bay về phía Trường An, mà là trực tiếp bắn về phía Ly Sơn phương hướng. Hắn muốn đi nghiệm chứng, hắn muốn đi thấy tận mắt thấy một lần bị kia gánh chịu bọn hắn tất cả mọi người hy vọng sư tỷ. Lý Đạo Hưng nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, khoe miệng chậm rãi dương lên, lại một viên cực kỳ trọng yếu quân cờ rơi vào nón nên ở vị trí bên trên. Hắn quay người, thân hình thoát một cái, cũng hướng phía bảo tượng quốc cấp tốc bay đi. Khi hắn trở lại dịch quán lúc, Tôn Ngộ Không chính nhất người ngồi xổm ở trên nóc nhà, nghiêng chân, buồn bực ngán ngẩm níu lấy mảnh ngói bên trên rêu xanh. Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tinh thì vây quanh ở trong viện, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái nóc phòng hầu tử, vẻ mặt cổ quái, muốn nói lại thôi. Bọn hắn đều cảm thấy, hầu ca lần này theo thiên đình trở về, giống như thay đổi. Cỗ này sâu tận xương tủy lệ khí cùng táo bạo, giống như là bị thứ gì gột rửa qua như thế, tiêu tán hơn phân nửa, cả người đều trầm tĩnh rất nhiều. Có thể cụ thể là nơi nào thay đổi, bọn hắn còn nói không ra. Đại sư, ta trở về. Lý Đạo Hưng thanh âm phá vỡ trong viện yên tĩnh. Đường Tam Tạng như được đại xá, liền vội vàng đứng lên chắp tay trước ngực, quận vương điện hạ, nộ không hắn không có việc gì, tốt đây. Lý Đạo Hưng khoát tay áo, hơi hợt nói rằng, chính là đi trên trời nghe xong vài câu tiếng người, đầu óc mở điểm thiếu, không cần lo lắng. Tôn Nộ không theo trên nóc nhà nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, nghe nói như thế, lại khó được không có nhảy dựng lên phản bác, chỉ là thói quen gãi gãi cái hót. Chư Bát Giới lập tức xuống tới, nháy mắt ra hiệu mà thấp giọng hỏi, "Hầu ca, trên trời chơi vui không? Có phải hay không lại nhìn thấy hàng Nga tỷ tỷ?" Ngốc tử, ngươi cái này ngốc hàng, đầy trong đầu đều là nữ nhân. Tôn Nộ không chừng mắt liếc hắn một cái, nắm đấm giơ lên, lại cuối cùng không có đập xuống. Cái này cử động khác thường, nhường Chư Bát Giới cùng Sa Tăng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm ngạc nhiên. Cái con khỉ này, thật đổi tính. "Tốt, đều đừng lo lắng." Lý Đạo Hưng phủi tay, "Chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường." Đám người nghe vậy, lập tức thu thập bọc hành lý, cáo biệt còn tại sức đầu mẹ chán xử lý hậu sự bảo tượng quốc quân thần, lần nữa bước lên đi về phía tây hành trình. Một đường hướng tây, màn trời chiếu đất. Sau nửa tháng, một tòa hiểm trở vô song hùng sơn ngăn cản đường đi. Kia sơn, thẳng đứng ngàn trượng, cao vút trong mây, cách thật xa, liền có thể nhìn thấy một cỗ nồng đậm yêu khí phóng lên tận trời, đem đỉnh núi mây mù đều nhuộm thành màu xám đen. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh hướng về phía trước quét qua, lập tức cười hắc hắc. "Sư phụ, quân vương, ta đi phía trước nhìn xem." Hắn đánh kim cô đồng, một ngựa đi đầu, hóa thành một vệt kim quang liền vào tới. Không bao lâu, hắn liền tại một chỗ trong khe núi, tìm tới một cái to lớn động phủ. Cửa hàng phía trên, giống bay phượng múa khắc lấy ba chữ to, Liên Hoa Động. "Đạo Hưng huynh đệ." Tôn Ngộ Không đứng tại cửa hàng, lặng lẽ tại Lý Đạo Hưng bên thai thấp giọng nói rằng, "Ngươi không phải nói nơi này có hai lợi hại yêu quái sao? Thế nào yên tĩnh, liền giữ cửa tiểu yêu đều không có?" Hắn thăm dò đi đến nhìn nhìn, trong động tối như mực một mảnh, tĩnh mịch tím mắng, giống tuyết. "Hắc, kỳ quái, chẳng lẽ nghe được ta lão Tôn vì dành, sớm cuốn gói đường chạy." Chương 56, hoa sen động như thế nào là trống không, kim giác ngân giắt đầu. Chương 56, hoa sen động như thế nào là trống không, kim giác ngân giắt đầu. Liên Hoa Động bên trong, ngoại trừ mấy sợi xuyên phòng mà qua gió núi, lại không nửa điểm bật sống âm thanh. Lý Đạo Hưng theo sau, đứng tại cửa hang, hướng bên trong thò đầu một cái. Đúng là trống không. Đừng nói yêu quái, liền một cây yêu cọp lông đều nhìn không thấy. Trong động phủ dọn dẹp dị thường sạch sẽ, bàn đá băng ghế đá bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, mặt đất chất bóng, thậm chí liền mạng nện đều không có. Cái này không giống như là hoang phế thật lâu yêu động, giống như là chủ phòng vừa mới làm xong tổng vệ sinh, sau đó đi ra ngoài du lịch đi. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Chư Bát Giới cũng bu lại, kia đối quạt hương bổ lớn lỗ tai du lên, mũi to dùng sức tìm tòi lấy không khí. "Hầu ca, ngươi kia ánh mắt có phải hay không bỏ ra? Ngươi mới hoa mắt." "Đánh rắm." Tôn Ngộ Không hỏa khí dâng lên, ánh mắt trừng giống trung đồng. Cảm giác này quá hoang đường. Tựa như là dồn hết sức lực muốn cùng người đại chiến 300 hiệp, kết quả đối thủ trực tiếp bỏ quyền đi đường, một cái trọng quyền mạnh mẽ đánh vào trên đông. Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu, nhờ giúp đỡ ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lý Đạo Hưng. "Đạo Hưng huynh đệ, ngươi cho phân tích, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào?" Trải qua thiên đình một nhóm, hắn đối Lý Đạo Hưng phán đoán, đã tin 9/9. Lý Đạo Hưng sờ lên cái cằm, trên mặt vừa đúng lộ ra một bộ trăm mối vẫn không có cách giải ngưng trọng biểu lộ. Nhưng hắn trong lòng, sớm đã cười nở hoa. Bình đỉnh sơn liên hoa động, kim giác đại vương, ngân giác đại vương. Cái này kịch bản hắn quen thuộc các dựa theo lúc đầu đập pháp, cái này hai hàng vốn là thái thượng lão quân lò luyện đan cái khác hai cái thiêu hỏa đồng tử. Là Quan Âm Bồ Tát tự mình chạy đến Tam Thập Tam Tiên Đâu xuất cùng lão quân mượn tới diễn viên. Trên danh nghĩa, là cho thỉnh kinh đoàn đội góp một nạn, phong phú một chút kiếp nạn cỡ đời y. Trên thực tế, bên trong môn đạo có thể sâu đâu. Thứ nhất, là vì Phật môn soát công đức, có khí vận. Đi về phía tây cái này 9980 mức khó, mỗi một khó đều là công đức thị yến, tam giới bên trong có mặt mũi đều nghĩ đến kiếm một chén canh. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất, là chấm dứt một cọc năm xưa nhân quả. Kim giác ngân giác bản tướng là hồ ly, có cái cựu vĩ hồ lao đương. Lao quân điểm hóa bọn hắn thượng thiên, thiếu hồ tộc nhân quả. Để bọn hắn hạ giới ứng kiếp lại bị Tôn Ngộ Không đánh chết, nhìn như thê thảm, kỳ thực là một trận hoàn mỹ mạ vàng hành trình. Đã có thể cùng người nhà đoàn tụ, giải quyết xong trần duyên, lại có thể chặt đứt yêu tộc nhân quả, thanh bạch quay về thiên đình, từ đây tiên đồ bằng thẳng. Đây vốn là một trận an bài đến rõ ràng bạch, các phương đều hài lòng hí. Nhưng bây giờ, trọng yếu nhất diễn viên lại đến muộn. Lý Đạo Hưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, vấn đề 100% xuất hiện ở Quan Âm Bồ Tát nơi đó. Khuê Mộc Lang kia việc sự tình, bị chính mình quấy đến một đoàn đầy rối. Phật môn bố trí đại loạn, Quan Âm Bồ Tát sức đầu mẹ chán, đoán chừng là nhất thời quên thuốc dục lão quân bên kia thả người. Lúc này mới đưa đến cái này Bình Đỉnh Sơn bên trên, yêu đi động trống không xấu hổ cảnh tượng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra là bởi vì lúc đầu Khuê Mộc Lang trừng phạt là thiêu hỏa đồng tử tạm thời tiếp hai cái đồng tử ban, kết quả hắn thượng tiên nhường ngọc đế sửa lại trừng phạt, dẫn đến hai cái đồng tử chậm chạp không có hạ giới. Ân Lý Đạo Hưng trầm ngâm nửa ngày, hắng giọng một cái, thần tình nghiêm túc, nghiêm trang bắt đầu nói hiệu nói vượng. "Hầu ca, ta nhìn được này, tất có kỳ quặc." Tôn Ngộ Không mừng rỡ, lập tức bu lại. Lý Đạo Hưng hạ giọng, tạo nên một loại cảm giác thần bí. "Ngươi muốn a, dưới gầm trời này, nào có không có cốt khí như vậy yêu quái. Chúng ta sư đồ đều đến cửa nhà, hắn liền mặt cũng không dám lộ, trực tiếp liền chạy. Cái này không hợp với lẽ thường. Theo ý ta, cái này phía sau tất có cao nhân chỉ điểm. Cái này yêu quái, chỉ sợ chỉ là do đường đầy tớ, chân chính lợi hại, còn tại phía sau kìm nén phá hỏng đâu." Tôn Ngộ Không nghe xong, hiểu ra, mặt khỉ trong nháy mắt khôi phục ngang dương đấu trí. "Có đạo lý, khẳng định là như thế này. Yêu quái này khẳng định là trở về Việt Bình, muốn cho ta lão Tôn đến hung ác." Bên cạnh Đường Tam Tạng nghe được hãi hùng khiếp vía, mồ hôi lạnh đều xuống tới, vội vàng chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Ngộ Không, đã yêu ma đã lui, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là mau chóng đi đường cho thỏa đáng a.
Sư phụ, lời này của ngươi liền không đúng.
Lý Đạo Hưng cười lắc đầu, một bộ ngươi cách cục nhỏ biểu lộ. Cái này hoang sơn giá lĩnh, sắp trời sắp muộn, chúng ta lên đến nơi đâu tìm nghỉ chân địa phương. Hắn đưa tay chỉ kia trống rỗng, sạch sẽ gọn gàng liên hoa động. Động phủ này có sẵn, đông ấm hè mát, còn không cần lo lắng mưa rột. Yêu quái đã không được, vậy chúng ta liền ở thôi. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi phế vật lợi dụng, cần kiệm tiết kiệm, chính là mỹ đức. Chư Bát Giới nghe xong lời này, hai cái mắt nhỏ trong nháy mắt liền sáng lên, lóe ra trí tuệ quang mang. Quân Vương nói có lý, quá có lý. Đã có sẵn hảo trạch không được, nhất định phải đi ngủ kia giã ngoại hoang vu, bị con muỗi đốt, bị gió lạnh thổi, đây không phải là ngốc là cái gì? Lời còn chưa dứt, hắn cái thứ nhất liền thở hổn hển chạy vào trong động, tìm nhất khô mát nơi nhỏ lánh, đem chính mình cựu sĩ đinh ba bịch vừa để xuống, hai lòng liền chuẩn bị nằm xuống. Sa Ngộ Tĩnh cũng cảm thấy chủ ý này rất tốt, tiến lặng kim bánh, đi vào theo. Tôn Ngộ Không gãi gãi má, nghĩ cũng cảm thấy đi. Vừa vặn dĩ giật đãi lao, chờ yêu quái kia mang theo cứu binh trở về, trực tiếp cho hắn đến bắt rùa trong hũ. Thế là thỉnh kinh đoàn đội cứ như vậy yên tâm thoải mái tại yêu quái trong đập phủ dàn xếp xuống dưới. Cùng lúc đó, Nam Hải, Tử Trúc Lâm, Chiếu Âm Động, Quan Âm Bồ Tát quanh chân ngồi liên đài phía trên, ngón tay ngọc phi tốc kết động, tú lệ lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ. Không thích hợp, quá không đúng. Khuê Mộc Lang kia một nạn, bị Lý Đạo Hưng cái kia phạm nhân biến số quay đến long trời lở đất, Phật môn công đức không có mò lấy, mặt mũi ngược kém chút mất hết. Đây cũng là mà thôi. Nhưng vì sao cái này Bình Đỉnh Sơn một nạn cũng chậm chạp không có động tĩnh? Nàng không ngừng thôi diễn, thiên cơ lại là một mảnh hỗn độn, như được dày sương mù, cái gì đều coi không ra. Một cha, Quan Âm Bồ Tát đột nhiên mở mắt ra, trong thanh âm lộ ra một cỗ không đè nén được không kiên nhẫn. Đệ tử tại. Đứng hầu một bên Huệ Ngạn Hành giả một cha, liền vội vàng không người trả lời. Ngươi lập tức đi một chuyến Tam Thập Tam Thiên bên ngoài đầu xuất cung. Quan Âm Bồ Tát lạnh giọng phân phó. Hỏi một chút Thái Thượng Lão Quân, bản tọa hướng hắn mượn hai cái nhìn lô đồng nhi, vì sao đến nay còn chưa hạ giới? Trong thanh âm của nàng mang theo một hơi khí lạnh. Nói cho hắn biết, Đường Tam Tạng một nhóm đã đến Bình Đỉnh Sơn, lại mang xuống, trận này kiếp số sẽ phải bỏ qua. Là, sư tôn. Mục cha không dám thất lễ, nhận pháp chỉ, hóa thành một vệt kim quang, vội vã hướng lấy thiên đỉnh bay đi. Quan Âm Bồ Tát nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, trong lòng kia cố bất an cảm giác lại càng thêm nồng đậm. Nàng luôn cảm thấy, cái này con đường về hướng tây, từ khi nhiều Lý Đạo Hưng cái kia phàm nhân về sau, liền khắp nơi lộ ra quỷ dị. Một bàn sớm đã định tốt thế cục, bị một quả không thuộc về bàn cờ cục đá mạnh mẽ đập tiến đến. Viên này cục đá, ngay tại đem chọn bàn cờ bay đến long trời lở đất. Chương 57, trí thông minh cảm nhận kim giác ngân giác. Chương 57, trí thông minh cảm nhận kim giác ngân giác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sát trời vừa lộ ra ngân bạch sắc. Liên hoa động bên trong, Đường Tam Tạng ngủ được đang chìm, trong động đã là công đức viên mãn, đang tiếp nhận vạn dân kính ngưỡng. Đột nhiên, hắn cảm giác trên mặt ngứa một chút, giống như là có cái lông chim tại nhẹ nhàng táo động. Hắn mơ mơ màng màng phất phất tay, lẩm bẩm muốn đem kia phiền lòng đồ vật đuổi đi. Có thể vật kia vô cùng có kiên nhẫn, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của hắn. Nô Đường Tam Tạng rốt cục không tình nguyện sốc lên mí mắt. Một gương mặt góp đến rất gần, phấn điêu ngọc trác, môi hồng răng trắng, cơ hồ muốn dán lên chóp mũi của hắn. Là ước chừng 7-8 tuổi hài đồng, trải lấy hai cái trùng thiên biện, chỉ mặc một thân đỏ tươi cài hiếm, đang đầy mắt tò mò đánh giá hắn. Người vật vô hại, đáng yêu tới cực điểm. Mà ở bên cạnh, còn đứng lấy một cái khác giống nhau ăn mặc đồng tử, chỉ là cài hiếm là màu bạc. Kia ngân cài hiếm đồng tử đang hai tay chống lạnh, miết miệng, mặt mũi tràn đầy đều biết không cao hứng. Người là ai? Đường Tam Tạng đầu góc ông một tiếng, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, đột nhiên ngồi dậy. Hắn gái này khẽ động, cũng đánh thức bên cạnh Chư Bát Giới cùng Sang Lộ Tĩnh. Ở đâu ra dã con nít? Chư Bát Giới xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, lẩm bẩm một câu. Tôn Ngộ Không phản ứng thì nhanh như thiểm điện. Hắn vụt một chút xoay người bật lên, kim vô đồng đã nắm chắc, một đôi hỏa nhãn kim tinh gắt gao tập trung vào hai cái này trống rông xuất hiện đồng tử. Hắn trông suốt cả đêm, lại không có phát giác được bất kỳ khí tức gì tới gần. Hai cái này vật nhỏ, đạo hạnh tuyệt đối không cạn. A Di Đà Phật, hai vị tiểu thí chủ, các ngươi là Đường Tam Tạng ổn định tâm thần, vừa định để ra nghi vấn bắt nguồn. Cái kia xuyên ngân sắc cái yếm đồng tử lại vượt lên trước mở miệng, ngữ khí rất không kiên nhẫn. Uy, mấy người các ngươi hòa thượng, còn có cái kia mặt lông lôi có miệng, mau dậy, lăn đến một bên tiếp đi. Hắn mãi thanh mãi khí chống nạnh, thần thái hiển nhiên chính là một cái ý thế hiếp người tiểu địa chủ. Từ giờ trở đi, nơi này là nhà chúng ta. Một câu, làm cho cả thỉnh kinh đoàn đội đều ngẩn ở đây nguyên niệm. Tôn Ngộ Không trong mắt hung quang lóe lên, vừa muốn phát tác, lại bị Lý Đạo Hưng dùng ánh mắt nhân xuống đến. Lý Đạo Hưng quẹ miệng, đã phủ lên một vẻ xem kịch vui độ cong. Hắn biết, chính chủ nhân, rốt cục đăng tràng. Hơn nữa nhìn địa bộ này, trí thông minh, dường như tương đối cảm động. Đường Tam Tạng dù sao cũng là đắc đạo cao tăng, giảng cứu lấy lý phục người, hắn đứng dậy chắp tay trước ngực, nhẹ lời khuyên nhủ, tiểu thí chủ, lời ấy sai rồi. Nơi đây chính là vô chủ đạo phủ, ta sư đồ mấy người cũng chỉ là tá túc một đêm, thường đông liền sẽ rời đi, sao là nhà các ngươi nói chuyện. Hắc, ngươi hòa thượng này sao không giảng đạo lý? Ngân Ca Yếm đồng tử nghe xong lời này, tại chỗ liền gấp, nguyên điệu nhảy nhảy chân. Vô chủ chi động? Vô chủ chi động có thể có danh tự sao? Ngươi không nhìn thấy bên ngoài viết Liên Hoa động bà chữ to? Hắn rũi ra mập mạp ngón tay nhỏ lấy ngoài động,
biểu tình kia phảng phất tại nói ngươi có phải hay không ngủ. Ta cho ngươi biết, động phủ này chính là chúng ta. Chúng ta là dân Quan Âm Bồ Tát pháp chỉ, đặc biệt theo Thái Thượng lão quân nơi đó cầu tới. Hạ giới là yêu, chuyên môn ở chỗ này chờ các ngươi, chính là muốn bắt ngươi cái này đường tăng. Một cái khác đỏ cái yếm đồng tử cũng ở một bên mạnh gật đầu, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà lớn tiếng bổ sung, "Đối, chúng ta đợi hạ còn muốn biến thân đâu. Các ngươi nhanh đi ra ngoài, đừng chậm trễ chúng ta bắt ngươi." Toàn bộ liên hoa động, không khí dường như bị rút khô. Thời gian tại thời khắc này hoàn toàn đứng im. Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, ba người, sáu con mắt, trừng đến so chung đồng còn tròn. Miệng há mở đổ cong, đầy đủ nhét vào cả một cái đảo mừng thọ. Trên mặt bọn họ là cùng một loại biểu lộ. Một loại hỗn tạp, ta là ai, ta ở đâu, ta nghe thấy được cái gì cực hạn, thuần túy một bước. Hợp lấy, chúng ta cái này một nạn là Quan Âm Bồ Tát tự mình an bài. Hợp lấy, cái này hai yêu quái là Thái Thượng lao quân nơi điều tạm xuống tới hợp đồng lao động. Hợp lấy, người ta hạ phàm tới duy nhất mục đích chính là vì hoàn thành bắt chúng ta hạng mục này. Đây con mẹ nó, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tĩnh đầu giống lên dây cót như thế, đồng loạt chuyển hướng Tôn Ngộ Không. Bọn hắn nghĩ tới Hầu Ca trước kia lão treo ở bên miệng nói Tây Thiên trên đường yêu quái phần lớn là thiên đỉnh cá nhân liên quan xuống tới đi quá trình diễn trận hí. Khi đó bọn hắn chỉ coi là Hầu Ca bất tức. Hiện tại bọn hắn tin sát đất, tin đến muốn làm trận cho Hầu Ca đập một cái. Tôn Ngộ Không mặt khỉ, lúc thì đỏ, một hồi lục, đặc sắc xuất hiện. Hắn không phải chấn kinh, hắn là cảm thấy mất mặt, quá mẹ nó mất mặt. Hắn cứng đờ quay đầu, dùng một loại gần như sụp đổ, mang theo tiếng khóc nức nở âm điệu, đối với bên cạnh cái tiên nén cười nhanh biệt xuất nội thương Lý Đạo Hưng thấp giọng gào thét: "Đạo Hưng huynh đệ, đây chính là ngươi nói, phía sau có cao nhân, kìm nén một bụng ý nghĩ xấu yêu quái. Cái này đây con mẹ nó, nhìn không quá thông minh dáng vẻ a." Lý Đạo Hưng cưỡng ép đè xuống dương lên quẻ miệng, dùng sức vô vô Tôn Ngộ Không bả vai, nghiêm trang an ủi: "Hầu Ca, ổn định. Người không thể xem bề ngoài. Nói không chừng, đây chính là người ta chỗ cao mình, gọi đại trí giảng ngu, biết hay không?" Đúng lúc này, kia hai cái đồng tử dường như cảm thấy giao tiếp công tác đã hoàn thành. Bọn hắn liếc nhau, tâm hữu linh tê, sau đó cùng nhau nô lên nhỏ lồng ngực, hét lớn một tiếng. Biến. Kim quang cùng ngân quang ầm vang nổ tung. Quang mang tán đi, nguyên địa đâu còn có cái gì phấn điêu ngọc trác đồng tử. Thay vào đó, là hai cái thân cao trưởng hài, đầu sinh sử thú, diện mục dữ tợn yêu quái. Một cái kim giác, một cái ngân giác. Biến thân hoàn tất, hai cái yêu quái còn có chút mới lạ quan sát lẫn nhau, tựa hồ đối với chính mình mới tạo hình hài lòng tới cực điểm, không hẹn mà cùng bộc phát ra một hồi cùng tiếu. Ha 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 ha. Đại ca, ngươi bộ dáng này, hảo hảo uy vũ. Ha 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 ha. Nhị đệ, ngươi cũng không kém. Nhất định có thể dọa phá kia đường tăng gan. Cười nửa ngày, kia ngân giác đại vương bỗng nhiên vô hót một cái, nhớ tới chính sự. Hắn quay đầu, trông thấy còn ngây ngốc tại nguyên chỗ đường tăng sư đồ cùng Lý Đạo Hưng, lập tức lại đem eo một xiên. Uy, không phải để các ngươi đi rồi sao? Thế nào còn ở lại chỗ này nhìn xem náo nhiệt? Nhanh đi ra ngoài. Ra ngoài. Chúng ta muốn họp thương lượng làm sao bắt các ngươi, thuận tiện còn muốn thông báo tuyển dụng chút ít yêu. Không cho phép nghe lén. Đường Tam Tạng thế giới quan đã vỡ thành một mịn, hắn vô ý thức chắp tay trước ngực, còn muốn dây rủa một chút. A Di Đà Phật, hai vị đại vương, bần tăng chính là bần cái gì bần? Ngươi hòa thượng này thế nào dài dòng như vậy? Ngân giác đại vương không kiên nhẫn phất phất tay, giống như là tại xua đuổi một cái ong ong kêu con rồi. Đi mau, đi mau. Có phiền hay không? Hai anh em chúng ta còn có đứng đắn nhiệm vụ đâu? Đừng chậm trễ chúng ta hoàn thành công tác. Nói, hai cái vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức yêu quái đại vương lại thật vào tay. Bọn hắn liền đẩy mang đẩy, quả thực là đem toàn bộ thỉnh kinh đoàn đội. Ngay tiếp theo Lý Đạo Hưng, tất cả đều cho mời ra liên hoa động. Sau đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cửa động cửa đá tại trước mặt bọn hắn trùng điệp đóng lại. Bị theo chính mình nhà bên trong đuổi ra ngoài thỉnh kinh đoàn đội, đứng tại sáng sớm lạnh thấu xương trong gió lạnh, hai mặt nhìn nhau. Tập thể hóa đá. Lý Đạo Hưng nhìn chằm chằm kia phiến đóng chặt cửa đá, hoàn toàn bó tay rồi. Hắn cảm thấy, lại cùng hai cái này ngốc thiếu đồ chơi rông dài, thông minh của mình đều có thể bị cưỡng ép kéo đến cùng một cấp độ. Không được, đến tìm người biết chuyện tâm sự. Hắn nhãn châu xoay động, hiện lên trong đầu ra một cái không then chốt nhân vật, cái kia bị kim giác ngân giác đường cửu vĩ hồ. Áp Long Sơn, Áp Long Động. Xem ra, trước tiên cần phải đi bái phỏng một chút vị này Áp Long đại tiên. Chương 58, không cùng đồ đần chơi, tìm hắn lao nương đi. Chương 58, không cùng đồ đần chơi, tìm hắn lao nương đi. Liên hoa động bên ngoài, gió sớm điệu hưu. Thỉnh kinh đoàn đội một đoàn người, cứ như vậy đứng tại hào trạch cổng, nhìn xem kia phiến đóng chặt cửa đá, tập thể rơi vào trầm mặc. Bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Đường Tam Tạng sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, từ thanh chuyển tử, cuối cùng dừng lại thành một loại tín ngưỡng sụp đổ hơi bại. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, bờ môi run run nửa ngày. Câu kia treo ở bên miệng A Di Đà Phật hôm nay lại vô luận như thế nào cũng niệm không ra miệng. Của hắn tín ngưỡng, tại thời khắc này, gặp trước nay chưa từng có xung kích. Con đường về hướng tây, vốn nên là trảm yêu trừ ma, phát dương Phật pháp khổ lữ. Nhưng bây giờ, thế nào cảm giác giống như là một trận. Từ các phương thần tiên tài trợ, sớm an bài tốt kịch bản chương trình truyền hình thực tế. Liên yêu quái đều là từ trên trời mượn tới đặc biệt yêu quái. Cái này khiến hắn đã qua vài chục năm khổ đọc kinh văn, kiên thủ giới luật, đều có vẻ hơi buồn cười. Chư Bát Giới đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, to mọng thân thể đem vài quặng vô tội cỏ nhỏ ép tới không một tiếng động. Hắn vẻ mặt cầu xin, dắt lấy Sa Ngộ Tĩnh thiền trượng kêu ca kể khổ. Sa sư đệ, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. chuyện này là sao a? Chúng ta tân tân khổ khổ, màn trời chiếu đất, là vì cái gì? Cầu lấy chân kinh, phổ độ chúng sinh. Kết quả đây, đây con mẹ nó kiếp nạn là sớm an bài tốt. Cái này cùng gánh hát hát hí khúc có cái gì khác nhau? Chúng ta chính là bộ kia bên trên vai hề, người ta muốn cho chúng ta thế nào cẳng, chúng ta liền phải thế nào cẳng. Sa Ngộ Tĩnh bờ môi mấp máy, muốn nói câu nhị sư mình, sư phụ nhìn xem đâu lại phát hiện chính mình điểm này bẩn cùng từ ngữ, căn bản là không có cách hình dung giờ phút này nội tâm hoang đường. Hắn chỉ có thể yên lặng, đem gánh buông xuống. Lại yên lặng, đem gánh buông lên. Như thế lặp đi lặp lại, dường như chỉ có trên vai cái này chịu nặng trọng lượng, khả năng chứng minh bọn hắn chuyến này cũng không phải là một trận nháo kịch. Chỉ có Tôn Ngộ Không không có ngồi xuống. Hắn cứ như vậy sự ở nơi đó, kim giáp đều không thể che hết thân thể cứng ngắc, toàn thân lông khỉ chuẩn bị đứng đấy, tản ra một cỗ cháy bỏng lệ khí. Hắn không phải chấn kinh, cũng không phải phẫn nộ, mà là một loại sâu tận xương tủy xấu hổ. Nghĩ hắn Tề Thiên Đại Thánh, 500 năm trước là bực nào quan cảnh. Đầy trời thần Phật, 10 vạn thiên binh, cũng chưa từng nhường hắn túi đầu nửa phần. Nhưng bây giờ, hắn lại để cho Luân Lạc tới, ngồi hai cái đầu góc không quá linh quang đồng tử, diễn một trận trăm ngàn chỗ hở xếp khỉ. Hắn đột nhiên quay đầu, cặp kia hỏa nhãn kim tinh hoàn toàn đỏ đậm, gắt gao đính tại từ đầu tới đuôi đều đang xem kịch Lý Đạo Hưng trên thân. Đạo Hưng huynh đệ, thanh âm của hắn từ trong hàm răng gạt ra, mang theo kim loại ma sắt giống như khàn giọng. Ngươi đã sớm biết, có phải hay không? Lý Đạo Hưng nhìn xem hắn bộ kia tín niệm sắp sụp đổ dáng vẻ, rốt cục thu liễm khỏe miệng cong lên. Hắn thở dài, đi qua, trùng điệp vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai. Hầu ca, an tâm chớ vội. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu sang chỗ khác, kim tinh bên trong tất cả đều là ép không được hỏa khí. Đạo Hưng huynh đệ, ngươi đừng cản ta. Hôm nay ta nếu là không đem cái này hai ngốc hàng đánh nghị ra xịt đến, ta liền không gọi Tôn Ngộ Không. Đánh bọn hắn, có ý gì? Lý Đạo Hưng lắc đầu, trên mặt cố này bất cần đợi lại xông ra. Hầu ca, ngươi cùng đồ đần đánh nhau, đánh thắng, người ta nói ngươi ức hiếp đồ đần. Đánh thua, vậy ngươi liền đồ đần cũng không bằng. Ngươi mưu đồ gì? Tôn Ngộ Không động tác cứng đờ, cảm thấy lời này giống như có như vậy điểm đạo lý. Lý Đạo Hưng buông tay ra, chắp tay sau lưng vòng quanh cửa đá bước đi thong thả hai bước, giống như là đang dò xét một cái có tỷ vết tác phẩm nghệ thuật. Chuyện này, nó chính là như thế vấn đề. Trong tam giới đều là đạo lý đối nhân xử thế. Phật môn muốn đông truyền, thiên đình muốn mặt mũi, đại gia dù sao cũng phải tìm bậc thăng hạng. Trước kia ngươi xem không hiểu, là bởi vì ngươi chỉ đem chính mình làm con khỉ. Hiện tại ngươi đã hiểu, là bởi vì ngươi bắt đầu đem mình làm người. Lời nói này, không có nửa phần an ủi, lại làm cho Tôn Ngộ Không nóng hổi đầu góc trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn ngây mẩn cả người. Đúng vậy à, trước kia chính mình chỉ quản chém chém giết giết, khoai y ân cửu, chưa từng nghĩ tới cái này phía sau còn con quấn quấn. Kia, vậy làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không thanh âm yếu đi xuống dưới, bình sinh lần thứ nhất tại yêu quái trước mặt cảm nhận được bất lực. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bọn hắn diễn. Ta lão tôn gánh không nổi người này. Ai nói muốn trơ mắt thấy? Lý Đạo Hưng quẹt miệng, một lần nữa câu lên kia xóa quen thuộc, mang theo 3 phần vô lại 7 phần rào hoạt độ cong. Bọn hắn muốn diễn là chuyện của bọn hắn, chúng ta cũng có thể có chúng ta kịch bản. Lời vừa nói ra, co quắp trên mặt đất chư bắt giới cùng qua lại gồng gánh sang Ngộ Tĩnh, động tác đều là dừng lại, lỗ thai lập tức dựng lên. Đường Tam Tạng cũng băng tới tìm kiếm ánh mắt. Lý Đạo Hưng háng giọng một cái, cỗ này quái phong vân sức lực lại nổi lên. Cái này hai yêu quái, mặc dù đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng có một câu nói đúng. Bọn hắn là dân Quan Âm Bồ Tát pháp chỉ, theo Thái Thượng lão quân kia mà tới. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ bọn hắn là có hậu đại, có bối cảnh, có gia trưởng. Hầu ca Lý Đạo Hưng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, người trước kia đánh yêu quái, có phải hay không đều ưa thích một gậy đánh đến tận cửa đi, để người ta một tổ bưng. Tôn Ngộ Không vô ý thức nhẹ gật đầu. Cái này đúng rồi. Lý Đạo Hưng vô đuổi, nhưng lần này, chúng ta thay cái cách chơi. Từ nhỏ không có ý nghĩa, chúng ta trực tiếp đi tìm lớn. Tìm lớn. Chư bát giới sững sờ, quân vương, ý của ngài là, chúng ta trực tiếp đi Nam Hải tìm Quan Âm Bồ Tát, hoặc là đi đâu xuất cung tìm Thái Thượng lão quân lý luận. Ngốc tử, ngươi móc heo bên trong có thể hay không muốn chút hữu dụng. Lý Đạo Hưng ghét bỏ lườm hắn một cái. Đi tìm hai vị kia, không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía phương xa liên miên dãy núi, trong thanh âm lộ ra một cô ý nghĩ xấu. Ta nói lớn không phải chỉ hai vị kia, mà là chỉ hai cái này ngốc yêu quái mẹ ruột. Mẹ ruột? Tôn Ngộ Không vò đầu đứt hai, nhất thời không có kịp phản ứng. Không sai. Lý Đạo Hưng nụ cười càng thêm nghiền ngẫm. Nguyên tắc bên trong, khục, ta nói là, ta đem xem thiên tượng, biết được cái này hai yêu quái, còn có một cái tại thế gian mẹ ruột, là chỉ Cửu Vĩ Hồ, đạo hiệu Áp Long Đại Tiên liền ở tại cái này Bình Định Sơn không xa Áp Long Sơn, Áp Long Động. Người suy nghĩ một chút, nào có là mẹ không đau lòng con trai mình. Cái này hai nhi tử ngốc bị phái xuống tới làm loại này cựu tử nhất sinh khổ sai sự tình, là mẹ trong lòng có thể dễ chịu. Chúng ta hiện tại liền đi bái phỏng một chút lão nhân gia này. Lấy tình động, hiểu chi lấy lý, cùng với nàng thật tốt tâm sự con trai của nàng tiền đồ vấn đề. Lý Đạo Hưng nói, sông Tôn Ngộ Không chớp mắt vài cái, thanh âm ép tới cực thấp, nhưng từng chữ chú tâm. Chúng ta không đi đánh yêu quái, chúng ta đi xúi dục yêu quái mẹ. Và anh, ý nghĩ này như là một đạo thiên lôi, trực tiếp bổ ra Tôn Ngộ Không hỗn độn náo hải. Đúng a, đánh không lại ngươi, ta liền gia nhập ngươi. Không, là đánh không lại ngươi, ta liền đem mẹ ngươi biến thành ta người. Cái này mạch suy nghĩ, sao mà thanh kỳ, sao mà không muốn mặt, nhưng đúng là mẹ nó hăng hái. Tốt, cứ làm như thế. Tôn Ngộ Không vô đuổi, đột nhiên đứng thẳng người, vừa rồi kia cổ âm u đầy tử khí xấu hổ cảm giác quét sạch sành xanh, toàn thân đấu trí bị trong nháy mắt một lần nữa nhóm lửa. Đạo Hưng huynh đệ, người dẫn đường. Ta lão tôn hôm nay ngược lại muốn xem, yêu quái này mẹ là cái gì chất lượng. Sư phụ, bát giới, xa sư đệ, các ngươi ở chỗ này không muốn đi động, ta đi một chút liền về. Lý Đạo Hưng bay người dặn dò nói. Hầu ca, chúng ta đi. Vừa dứt tiếng, hắn cùng Tôn Ngộ Không liếc nhau, hai người ngầm hiểu, hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía Áp Long Sơn phương hướng bay đi. Chỉ để lại nguyên địa ba cái biểu lộ ngốc trệ, dường như bị rút đi hồn phách sư đồ, tại trong gió sớm lộn xộn. Chương 59, Áp Long Sơn lão hồ ly, ta cho ngươi viết kịch bản cứu ngươi các con. Chương 59, Áp Long Sơn lão hồ ly, ta cho ngươi viết kịch bản cứu ngươi các con. Áp Long Sơn, địa thế mặc dù không bằng Bình Định Sơn hiểm trở, nhưng cũng rừng sâu cây dày, yêu khí mở mịt. Không bao lâu, Lý Đạo Hưng cùng Tôn Ngộ Không liền rơi vào một chỗ khe núi trước. Khe nước róc rách, đối diện trên vách đá thình lình có một cái to lớn động phủ, cửa hang bảng hiệu bên trên sách ba cái cổ phát chữ lớn, Áp Long động. Cửa hang, hai cái cầm trong tay xin thép, đầu sinh hồ hai tiểu yêu đang đánh chớp mắt, đầu từng điểm, hiển nhiên là đi làm mỏ cá tay chuyên nghiệp. Đạo Hưng huynh đệ, nhìn ta lão tôn. Tôn Nộ không ngứa tay khó nhịn, rút ra kim cô đồng, cơ bắp sôi sục, liền muốn xông đi lên cho kia hai cái tiểu yêu một người một vậy, đến ra vai phủ đầu. Chờ một chút. Lý Đạo Hưng kéo lại cái kia lông xù cổ tay. Hầu ca, chúng ta là tới nói đạo lý, không phải đến lập bàn. Lý Đạo Hưng ngữ khí rất bình tĩnh. Ngươi như thế xông đi lên, một gậy để người ta đánh chết việc nhỏ, vạn nhất đem lão thái thái dọa ra chuyện bất chắc, chúng ta lần này coi như đi không. Tôn Ngộ Không tưởng tượng, tựa như là cái này lý. Hắn hậm hực thu hồi kim cô đồng, gãi gãi khỉ má. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Đạo Hưng sửa sang lại áo bào, trên mặt vô lại quét sạch sành xanh, thay vào đó là một loại ôn nhuận như ngọc, người vật vô hại quý công tử khí chất. Hắn từ trong ngực chậm ung dung móc ra một cái tinh xảo hộp gấm. Cái này hộp gấm là hắn theo đại đường trong hoàng cung mượn gió bẻ mang có được, bên trong đựng bất quá là Trường An thành bên trong bình thường bánh quế. Nhưng ở Tây Mưu Hạ Châu, cái này đến từ Đông Tổ Đại Đường nhân gian khói lửa, nhưng chính là phần độc nhất vật hi hãn. Xem ta. Lý Đạo Hưng xông Tôn Ngộ Không đưa cái ánh mắt, nện bước tứ bình bát ổn bước chân, trực tiếp hướng phía cửa hàng đi đến. Uy, người nào? Hai cái ngủ gật tiểu yêu bị tiếng bước chân bừng tỉnh, một cái giật mình đứng thẳng người, đem xin thép giao nhau tại trước ngực, ngăn cản đường đi. Lý Đạo Hưng lại không chút hoang mang, trên mặt mang ấm áp nụ cười, đối với hai cái tiểu yêu chắp tay. Hai vị đạo hữu, hữu lễ. Thanh âm của hắn ôn nhuận như ngọc, dường như có thể vớt lên nội tâm người ta nôn nóng. Tại hạ tự Đông Thổ Đại Đường mà đến, dọc đường quý bảo địa, nghe qua Áp Long đại tiên uy danh, đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, đến đây tiếp. Mong rằng hai vị đạo hữu tạo thuận lợi, thay thông truyền một tiếng. Hai cái tiểu yêu chưa từng gặp qua cái loại này chiến trận. Trước kia đi ngang qua nơi này, không phải hung thần ác sát yêu quái, chính là sợ hãi rụt rè phàm nhân. Trước mắt vị này, dáng dấp tuấn thiếu, nói chuyện êm tai, còn chủ động tặng lễ, quả thực là lần đầu tiên đầu một lần. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mờ mịt. Trong đó một cái tiểu yêu cả gan hỏi, Đông Thổ Đại Đường, ngươi là kia đường hòa thượng cùng một bọn? Cũng không phải. Cũng không phải. Lý Đạo Hưng cười lắc đầu. Tại hạ là đại đường Trung Sơn quận vương, Lý Đạo Hưng. Lần này phụng triều ta thiên tử chi mệnh, giám hộ thánh tăng đi về phía tây. Quận vương. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, vương cái chữ này cũng không phải ai cũng có thể gọi. Vậy cũng là một phương yêu tộc bá chủ, dưới tay không có ngót nghét một vạn yêu binh, đều không có ý tứ mở răng. Trước mắt cái này nhìn hào hoa phong nhã nhân loại, lại là vương. Lý Đạo Hưng thuận thế đem trong tay hộp gấm đưa tới. Một chút Trường An thành thổ đặc sản, không thành kinh ý, còn mời hai vị đạo hữu nhấm nháp. Hộp gấm chế tác xinh đẹp tinh xảo, khe hở ở giữa phiêu tán ra một cỗ thế gian đặc hữu, thơm ngọt khí tức. Hai cái tiểu yêu chỗ nào bù đắp được ở cái loại này dụ hoặc, trong đó một cái hầu kết nhấp đồ, nuốt ngụm nước bọt, quỷ thần xui khiến liền đưa tay nhận lấy. Kia, vậy ngươi chờ lấy, ta cái này đi thông báo đại vương. Kia tiểu yêu bưng lấy một gấm, cơ hồ là lộn nhào chạy vào trong động. Tôn Ngộ Không ở phía sau nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này, tiến bảo, liên đồng tử đều không có vung một chút, liền dựa vào một cái miệng, mấy khối phá điểm tâm, liền đem yêu quái cửa cho gọi mở. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân lại bị cái này nhân loại cho đổi mới một lần. Thì ra, cái này nhân tình thế sự, có đôi khi so với hắn cây kia có thể chọc thủng trời kim cô đồng còn dễ dùng. Không bao lâu, kia tiểu yêu lại chạy ra, thái độ so vừa rồi cùng kính gấp trăm lần, eo đều nhanh cong tới đất lên. Lý Đạo Hưng xông Tôn Ngộ Không đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người đi theo kia tiểu yêu, đi vào Áp Long động. Trong động có động tiên khác, bố trí được lại có chút lịch sự tao nhã. Không có bình thường yêu động tanh hôi cùng lộn xộn, ngược lại điểm thanh nhã hơn hương, treo trên vách tường mấy tấm nhìn rất có năm tháng tranh sơn thủy. Động phủ chính giữa, một chương từ cả khối noãn ngọc điêu khắc thành trên bảo tọa, nghiêng người dựa vào lấy một vị cung trang mỹ phụ. Phụ nhân kia tóc mây cao ngất, mắt phượng chứa uy, mặc dù đã không còn tuổi trẻ, nhưng vẫn như cũ phong vận vẫn còn, hai đầu lông mày tự có một cô ung dung hoa quý chi khí. Nghĩ đến, đây cũng là kim giác, ngân giác mẫu thân, cửu vĩ hồ Áp Long đại tiên. Đại đường quận vương, chúng ta đại vương cho mời. Ngươi chính là Trung Sơn quận vương, Lý Đạo Hưng. Cửu vĩ hồ đè xuống trong lòng gợn sóng, trầm âm thanh mở miệng, dáng vẻ năm đến vừa đúng. Chính là tại hạ. Lý Đạo Hưng mỉm cười, chắp tay, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Mạng muội tới chơi, mong rằng đại tiên thứ lỗi. Quận vương khách khí. Cửu vĩ hồ nghiêng người tránh ra một con đường, làm ra một cái mời thủ thế. Không biết quận vương giá lâm ta cái này thâm sơn cung cốc, có gì muốn làm? Nếu không chê, còn mời nhập động dân trà. Nàng thực sự hiếu kỳ, dạng này một cái nhân tộc đại nhân vật, tại sao lại tinh chuẩn tìm tới chính mình? Cha thì không cần. Lý Đạo Hưng khoát tay áo, đi thẳng vào vấn đề. Hắn trực tiếp nhường Cửu Vĩ Hồ chuẩn bị xong một hệ liệt lý do thoái thác đều cắm ở trong cổ họng. Ta này đến, không vì cái gì khác, chỉ muốn cùng đại tiên tâm sự ngươi kia hai cái bất thành khí con nuôi. Lý Đạo Hưng dừng một chút, phun ra bốn chữ: Kim giác, cùng ngân giác, giang giác. Phảng phất có thứ gì vỡ vụn thanh âm. Cửu Vĩ Hồ trên mặt dịu dàng nụ cười, trong nháy mắt ngưng kết, cứng ngắc giống một trường mặt nạ. Nàng cặp kia từ đầu đến cuối mang theo ba phần mỹ ý trong con ngươi, lần thứ nhất lộ ra chân chính kinh hãi cùng cảnh giác. Hắn làm sao lại biết? Chuyện này, ngoại trừ chính nàng, Phổ Thiên phía dưới cũng chỉ có Đâu Xuất Cung bên trong vị kia trí cao vô thượng tồn tại biết được. Quân Vương đang nói cái gì? Lao thân nghe không rõ. Cửu Vĩ Hồ cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, ý đồ lừa dối quá quan. Nghe không rõ. Lý Đạo Hưng nụ cười trên mặt càng đậm, chỉ là nụ cười kia bên trong nhiều hơn một phần thấu xương băng lãnh. Vậy ta liền nói đến lại hiểu rõ một chút. Thái thượng lão quân, thiếu ngươi hồ tộc một cọc nhân quả, cho nên hắn điểm hóa ngươi kia hai cái nhóm lửa hồ tử hồ tôn, lại mượn đi về phía Tây Đại Kiếp cơ hội trời cho, đem bọn hắn bung ra, bồi đường tăng sư đổ diễn một tuần kịch, để bọn hắn ứng kiếp mà chết, lại mượn kia hầu tử tay chặt đứt cùng ngươi yêu tộc cuối cùng liên lụy, từ đây bỏ đi yêu thân, quay về thiên đỉnh, tiên độ một mảnh băng thẳng. Lý Đạo Hưng môi nói một câu, Cửu Vĩ Hồ sắc mặt liền tái nhợt một phần. Khi hắn nói xong một câu cuối cùng lúc, Cửu Vĩ Hồ được bảo dưỡng nghi thân thể đã bắt đầu run rẩy, tấm kia phong vận vẫn còn trên mặt, huyết sắc tơi đến sạch sẽ. Đây cũng không phải là bí mật bị vạch trần đơn giản như vậy. Đây là có người đem trong nội tâm nàng chỗ sâu nhất, bí ẩn nhất át chủ bài, ngay tiếp theo cả trường chiếu bạc đều cho sốc. Ta nói cái này thì bạn, đại tiên, ngươi cũng không lạ lẫm a. Lý Đạo Hưng dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nàng, giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất tại hỏi nàng, hôm nay gió núi phải chăng sảng khoái? Cửu Vĩ Hồ nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng, cảm giác thần hồn của mình đều đang run sợ. Sợ hai hóa thành một cái vô hình băng lãnh cự thủ, siết chặt trái tim của nàng, nhường nàng cơ hồ ngạt thở. Nàng dùng hết lực khí toàn thân, mới từ trong kẽ răng gạt ra cái kia nhường nàng sợ vỡ mật vấn đề. "Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao có thể biết những này?" Lý Đạo Hưng hiện ra nụ cười trên mặt, chậm rãi thu liễm. Hắn bước về phía trước một bước. "Ngươi." Kia cố bảng bạc nhân đạo long khí, lại không giữ lại, như núi như biển giống như hướng phía Cửu Vĩ Hồ nghiền ép lên đi. "Ta là ai, không quan trọng." Thanh âm của hắn biến trầm thấp, mang theo một loại quyền sinh sát trong tay nguy hiểm. "Trọng yếu là ta là cái kia có thể khiến cho tuần mũi này diễn được người." Lại hoặc là Lý Đạo Hưng khỏe miệng một lần nữa câu lên một vệt đường cong, nụ cười kia bên trong tràn đầy ma quỷ sức hấp dẫn. "Nhưng tuần mũi này diễn đối ngươi, đối ta đều càng có lợi hơn người." Chương 60, lão hồ ly, hai ta đàm luận mua bán. Chương 60, lão hồ ly, hai ta đàm luận mua bán. Cựu Vĩ Hồ cảm giác chính mình yêu hồn đều đang run sợ. Lý Đạo Hưng trên thân kia cổ thuần túy nhân đạo long khí, như là một tòa vô hình thái cổ thần sơn, trấn áp tại đỉnh đầu của nàng. Đối nàng loại này ngàn năm đại yêu mà nói, đây là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu tuyệt đối áp chế. Lực lượng uy hiếp chỉ là phụ, càng kinh khủng chính là sinh mệnh cấp độ nghiền ép. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình khổ tu ngàn năm yêu lực tại đối phương khí tức hạ ngưng trệ, co rúm lại, cơ hồ phải ngã rót về nguyên hình. Nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần người trẻ tuổi trước mắt này bằng lòng, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường nàng đạo hạnh vỡ vụn, thần hồn câu diệt. Tất cả ý chí chống cự, trong nháy mắt nát bấy. Kia phần cương ép ngụy trang ra thông dong cùng trấn định, nát đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Quân Vương điện hạ, ngài, ngài đến cùng muốn làm cái gì? Thanh âm của nàng khô khốc khàn giọng, mang theo không cách nào ức chế cầu khẩn. Tiền đồ, nàng các con tiền đồ. Kia là nàng để lên tất cả đánh cược, là nàng mạch này hy vọng duy nhất. Muốn ta làm cái gì? Lý Đạo Hưng cười. Theo tiếng cười của hắn, kia cỗ chấn áp thiên địa khí thế khủng bố giống như thủy triều thối lui, động phủ trước kiềm chế ngạt thở cảm giác trong nháy mắt buông lỏng. Hắn tìm khối bóng loáng đá xanh, không coi ai ra gì ngồi hạ, thậm chí còn thanh thản nết lên chân bắt chéo. Đại tiên, chớ khẩn trương. Ta nói, ta là tới nói chuyện làm ăn, không phải đến đánh nhau. Hắn chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào Cửu Vĩ Hồ trong tai. Đầu tiên, ta phải nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Ngươi kia hai cái bảo bối con nuôi, đầu óc giống như không quá linh quang. Cửu Vĩ Hồ biểu lộ cứng đờ. Lý Đạo Hưng sinh động như thật, đem sáng sớm liên hoa động cuộc nháo kia, thêm mắm thêm muối thuật lại một lần. Theo kim giác ngân giác như thế nào tự hào tự giới thiệu, tới như thế nào kiêu ngạo mà tuyên bố chính mình là dâng Bồ Tát pháp chỉ, lão quân chi mệnh, hạ phàm để hoàn thành bắt đường tăng cái này thần thánh nhiệm vụ. Nói xong lời cuối cùng, hắn mở ra tay, vẻ mặt tiếc hận. Bọn hắn thậm chí đem chúng ta toàn bộ thỉnh kinh đoàn đội đều khách khí mời ra liên hoa động. Lý do là bọn hắn phải nhốt lên cửa họp, thảo luận làm sao bắt chúng ta, thuận tiện lại thông báo tuyển dụng điểm bản địa tiểu yêu, sợ chúng ta nghe lén thương nghiệp cơ mật. Đại tiên, ngươi đến phân xử thử. Cái này hí, còn thế nào hướng xuống diễn? Kịch bản, hậu trường, phía đầu tư, toàn nhường diễn viên ngay trước người xem mặt cho sốc. Cái này nếu là tại chúng ta nhân gian, thuyết thư tiên sinh dám nói như vậy, nước bọn đều có thể đem hắn chết đuối. Cửu Vĩ Hồ mặt chuyển từ trắng thành xanh, từ thanh chuyển tử, cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn. Nàng hận không thể hiện tại liền bọt vào liên hoa động, đem kia hai cái ngu xuẩn đầu bạn xuống tới, nhìn xem bên trong đựng đến tột cùng là óc vẫn là bã đầu. Mất mặt. Quả thực là đem nàng Cửu Vĩ Hồ nhất tổ mặt, ngay tiếp theo thái thượng lão quân mặt, cùng một chỗ đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát. Cho nên, ngươi nhìn. Lý Đạo Hưng buông tay, lúc đầu kịch bản đã diễn hỏng rồi. Bất quá, ngươi cũng chớ gấp. Hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt hiện ra một loại nhường Cửu Vĩ Hồ hai hùng khiếp vía nụ cười, giống như là tính toán tinh minh thương nhân. Ta chỗ này có cái mới kịch bản, một cái đối với chúng ta tất cả mọi người đều càng có lợi hơn kịch bản. Cửu Vĩ Hồ ảm đạm trong con ngươi đông nhiên nổ lên một đoàn tinh quang, nàng gắt gao tiếp cận Lý Đạo Hưng. Quân Vương tỉnh giảng, rất đơn giản. Lý Đạo Hưng duỗi ra hai ngón tay, trên không trung khoa tay lấy, sớm định ra kết cục là con của ngươi nhóm bị Tôn Ngộ Không đánh giết lại từ Thái Thượng Lao Quân ra mặt cứu đi, đúng không? Kết cục này quá bài cũ, không có ý mới, hơn nữa phong hiểm cực cao. Ánh mắt của hắn biến sắc bén, như dao thổi qua Cửu Vĩ Hồ trong lòng. Tôn Ngộ Không kia hầu tử, ngươi cũng biết, là không nặng không nhẹ tên đần. Vạn nhất hắn diễn kịch lên đầu, đùa giả làm thật, một gậy xuống dưới, Lao Quân coi như một cứu, sợ là cũng chỉ tới kịp cho bọn họ nhặt xác. Cửu Vĩ Hồ trái tim bị hung hăng nắm lấy. Đây chính là nàng ngày đêm treo tâm, sợ hãi nhất một chút. Ta mới kịch bản, kết cục không giống. Lý Đạo Hưng trong tươi cười, lộ ra một cố bảy mưu nghị kế tự tin. Kết cục chính là, con của ngươi nhóm, bị ta, ngay trước tam giới các lộ thần tiên mặt, bắt sống. Bọn hắn không cần chết, thậm chí một quặng lông cũng sẽ không làm bị thương. Bọn hắn chỉ cần tại cuối cùng, đối với ta đại đường huyền điệu đương kỳ, túi đầu xưng thần, biểu thị quy hàng. Cửu Vĩ Hồ hoàn toàn ngây dại. Quy hàng một cái nhân tộc vương triều. Đây coi là cái gì ứng tiếp? Đây quả thực là hồ nháo. Ngươi đừng vội phủ định. Lý Đạo Hưng liếc mắt xem thấu tâm tư của nàng, không nhanh không chậm bắt đầu phân tích. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, làm như vậy có tam đại hảo chỗ. Thứ nhất, đối con ngươi tử nhóm, bọn hắn giống nhau đi đến ứng kiếp quá trình, chặt đứt cùng yêu tộc nhân quả. Nhưng bọn hắn không còn là chiến bại bị bắt tù nhân, mà là quy thuận nhân tộc có công chi thần. Từ đây, bọn hắn phía sau không chỉ có đứng đấy đạo môn, càng cùng ta nhân tộc khí vận gắt gao cột vào cùng một chỗ. Đại tiên, ngươi là thông minh hồ, nên thấy rõ, bây giờ cái này tầm giới, ai khí vận mới thật sự là tương lai. Thứ hai, đối ta nhân tộc, ngay trước Phật đạo hai nhà mặt, không đánh mà thắng thu phục bọn hắn bố trí tỉ mỉ kết nạn. Ngươi nói, cái này đánh là ai mặt? Tăng là ai bi phong? Ta đại đường danh vọng sẽ bởi vậy tại trong tam giới đạt tới một cái cao độ toàn mới. Thứ ba, đối Thái Thượng Lão Quân, hắn đồng dạng trả ngươi nhân quả, hắn hai cái đồng tử bình yên vô sự trở về. Hắn mặc dù mất chút mặt mũi, nhưng dù sao cũng so đồng tử bị đường chúng đánh chết, hắn lại đầy bụi đất đi ra thu thập cục diện rối rắm mạnh hơn. Lão Quân nặng nhất mặt mũi, kết quả này hắn nắm lô mũi cũng phải nhận. Lý Đạo Hưng nói xong, bưng lên trên bàn đá một chén không biết cái nào tiểu yêu không uống xong quả dại nhưỡng, uống một hơi cạn sạch. Ngươi nhìn, tam phương cùng có lợi, một cái tất cả đều vui vẻ kết cục. Cửu Vĩ Hồ cứng tại nguyên địa, đại nao tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Nàng muốn phản bác, lại phát hiện chính mình lại tìm không thấy bất luận một chữ nào đến phản bác. Lý Đạo Hưng kế hoạch, nghe ly kinh phản đạo, có thể tinh tế phẩm vị, lại so lão quân lúc đầu kịch bản cao minh gấp trăm lần. Phong hiểm càng nhỏ hơn, ích lợi càng lớn. Đương nhiên Lý Đạo Hưng đặt chén rượu xuống, đáy chén cùng bàn đá va chạm phát ra một tiếng vang nhỏ, thanh âm của hắn cũng theo đó lạnh xuống. Ngươi nếu là không chịu, vậy cũng đơn giản. Ta hiện tại liền đi, nhường Tôn Ngộ Không hoàn toàn buông tay buông chân, đi cùng con trai bảo bối của ngươi nhóm thật tốt diễn kịch. Về phần hắn có thể hay không cẩn thận, đem kim giác đánh thành kim cắt bã, đem ngân giác ép thành ngân mạt hắn núi bay, khỏe môi nết lên một tia bất lực đạm mạc. Vậy ta liền quản không đến. Đây là nhất trần trụi uy hiếp. Lại bất cứ, tinh chuẩn giữ lại nàng trí mạng nhất uy hiếp. Cửu Vĩ Hồ thân thể lại lần nữa run rẩy lên. Lần này, không còn là bắt nguồn từ sợ hãi, mà là một loại hôn tạm kích động, nghĩ mà sợ cùng kịch liệt dãy rủa cảm xúc. Nàng nhìn trước mắt cái này ý cười ôn hòa, thủ đoạn lại so ma quỷ càng tàn nhẫn hơn người trẻ tuổi. Nàng biết, chính mình không có lựa chọn. Không, phải nói, đối phương cho ra cái lựa chọn này, tốt tới nàng căn bản là không có cách cự tuyệt. Thật lâu, nàng rốt cục phun ra một ngụm trọc khí, khẩu khí kia hơi thở dường như rút khô nàng khí lực toàn thân. Đối với Lý Đạo Hưng, nàng chậm rãi, trịnh trọng, đem chính mình cao ngạo ngàn năm đầu lâu, thật sâu túi xuống dưới. Lao thân, nên làm như thế nào? Con mời, quân vương điện hạ chỉ thị. Chương 61, mới chỉ huy Lý nói hưng chương 61, mới chỉ huy Lý nói hưng rất đơn giản. Lý Đạo Hưng đứng người lên, ung dung vô vô áo choàng bên trên bụi đất. Thần thái của hắn, khôi phục kia cố bày mưu nghi kế, chỉ điểm giang sơn lạnh nhạt. Ngươi bây giờ, lập tức đi Liên Hoa động, tìm tới ngươi kia hai cái nhi tử ngốc, đem mới kịch bản cho bọn họ nói rõ. Nói cho bọn hắn, từ giờ trở đi, ta chính là tổng chỉ huy. Nhiệm vụ của bọn hắn, không còn là bắt đường tăng, mà là phối hợp ta, diễn tốt cái này ra vở kịch. Cửu Vĩ Hồ liền vội vàng gật đầu, thần sắc trang nghiêm, như cái chăm chú nghe giảng tiểu học sinh. Cụ thể, thế nào diễn? Đầu tiên, để bọn hắn đem động tĩnh làm lớn. Lý Đạo Hưng đáy mắt chỗ sâu, nhảy lên một đám hưng phấn hỏa diễm, tựa như một cái tìm tới tuyệt thế món đồ chơi mới hài tử. Chiêu binh mãi mã, càng nhiều càng tốt. Thua chiêng gõ trống, càng vang càng tốt. Đem cái này Bình Định Sơn, cho ta biến thành toàn tam giới náo nhiệt nhất yêu sơn. Lại để cho bọn hắn thả ra lời nói đi, liền nói bọn hắn được khó lường bà bối, muốn bắt đường tăng, trường sinh bất lão, còn muốn nhất thống yêu giới. Gia châu thổi đến càng lớn, đến xem trò vui người thì càng nhiều. Tiếp theo, cũng là trọng yếu nhất. Lý Đạo Hưng thanh âm đột nhiên đè thấp, mang theo một tia thần bí. Để bọn hắn đem lão quân cho những bảo bối kia, cái gì tử kim đỏ hồ lô, dương chi ngọc tịch bình, hoàng kim thẳng, thất tinh kiếm, quạt ba tiêu, tất cả đều cho ta lộ ra đến. Nhưng là, hắn ngữ khí trầm xuống, mang theo không được xía vào mệnh lệnh. Sáng ngời đi ra còn không được, phải dùng. Để bọn hắn cầm những bảo bối này, đi chủ động khiêu khích Tôn Ngộ Không. Nhưng là, không cho phép thật làm bị thương hắn, càng không cho phép đem hắn thu vào đi. liền cho ta diễn loại kia ai nha, ta bảo bối này thật là lợi hại, đáng tiếc ta không biết dùng xuân bộ dáng. Mục đích chỉ có một cái, đem Tôn Ngộ Không hỏa khí hoàn toàn cùng, nhường hắn bão nổi, nhường hắn đi trên trời biển binh. Cửu Vĩ Hồ nghe được tâm thần chấn. Cái này, đây là cái gì kinh thiên động địa thao tác? Quân Vương điện hạ, cái này, đây không phải đem Tôn Ngộ Không vào chỗ chết đắc tội sao? Còn nhường hắn đi biển binh, chính là muốn hắn đi biển binh. Lý Đạo Hưng nét miệng cười một tiếng, răng trắng sử sững. Hắn vừa đi biển binh, Thiên Đình, Phật Môn, các lộ thần tiên ánh mắt, liền tất cả đều bị hấp dẫn đến đây. Người xem không đến đông đủ, chúng ta cái này áp chụp vở kịch, thế nào mở màn? Chờ tất cả mọi người đến đông đủ, nhìn Tôn Ngộ Không bị ngươi nhi tử ngốc nhóm dùng một đống pháp bảo đùa bỡn xoay quanh, lên trời không đường, xuống đất không cửa thời điểm, Lý Đạo Hưng quay miệng, câu lên một vệt trò đùa quái đản giống như lộ cong. Ta lại lóe lên sáng đăng tràng. Hắn vô Cửu Vĩ Hồ bà bay, trong giọng nói tự tin cơ hồ yếu dần xuất lai. Yên tâm đi, đại tiên, diễn kịch đi, ta mới là chuyên nghiệp. Ngươi chỉ cần để ngươi các con làm theo lời ta bảo, ta cam đoan, bọn hắn cuối cùng không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, còn có thể nở mày nở mặt tại nhân tộc chỗ này, nhớ một đại công. Cửu Vĩ Hồ bị lần này thiên mã hành không kế hoạch hoàn toàn chấn nhiếp rồi. Nàng nhìn trước mắt cái này sâu không lường được người trẻ tuổi, lần thứ nhất cảm giác được, có lẽ thiệt giáo tương lai, nhân tộc tương lai, thật lại bởi vì hắn mà đi hướng một cái hoàn toàn khác biệt phương hướng. Lao thân, minh bạch. Nàng đã không còn mảy may do dự, đối với Lý Đạo Hưng trùng điệp cúi đầu, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, vô cùng lo lắng hướng lấy Liên Hoa Động phương hướng bay đi. Nàng đến nhanh đi cho kia hai cái ngu xuẩn, thật tốt bồi bổ khóa. Một bên khác, trong hốc núi, Tôn Ngộ Không đã đợi đến vò đầu đốt hai, lòng nóng như lửa đốt. Không nên không nên, ta lão Tôn phải đi nhìn xem. Hắn thực sự không yên lòng Lý Đạo Hưng một người đi mạo hiểm, gánh kim cô đồng liền phải lao ra. Đại sư minh, chớ nóng nội a. Chư bắt rồi gắt gao ôm lấy chân của hắn. Quân Vương nói, nhường chúng ta chờ tín hiệu. Chờ cái rắm. Tôn Ngộ Không một cước đem hắn đá văng, lên cơn giận dữ. Vạn nhất Đạo Hưng huynh đệ xảy ra chuyện, ta thế nào cùng Ngọc Đế? Khục, thế nào cùng Đại Tiên Tôn bàn giao? Hắn trung quy là kìm nén không được, thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt kim quang, lặng yên không một tiếng động sở về phía Liên Hoa Động. Nhưng khi hắn rơi vào Liên Hoa Động phụ cận trên đỉnh núi, thăm dò xem xét lúc, toàn bộ khỉ đều choáng váng. Chỉ thấy nguyên bản nên yêu khí xâm xâm Liên Hoa Động bên ngoài, giờ phút này đúng là tiếng người huyên áo, chiến trống băng trời. Cửa hàng kéo lên mấy mặt đón gió phấp phới lại kỳ. Phía trên dùng chó bò giống như tiểu chữ viết, Bình Định Sơn Liên Hoa Động thủ tịch chấp hành yêu vương bắt đường tăng hạng một tổ. Trước động trên đất trống, triển khai mấy cái quầy hàng. Kim giác, ngân giác hai cái đại vương, chính đại mã kim đao ngồi tại trên đế bành, làm như có thật tiến hành lấy hiện trường thông báo tuyển dụng. Mấy trăm theo bốn phương tám hướng nghe hỏi chạy tới tiểu yêu, sắp xếp không nhìn thấy đầu hàng dài, chờ lấy phỏng vấn. Kế tiếp, tính danh, chủng tộc, có cái gì năng khiếu? Ngân giác đại vương nắm nuốt bút lông, tại một cuốn sách nhỏ bên trên múa bút thành văn, phái đoàn mười phần. Một cái lang yêu cúi đầu không lưng mà tiến lên, đại vương, tiểu nhân là Hắc Phong khẩu làng Tam, sẽ khoan thành động. Khoan thành động? Khoan thành động có làm được cái gì? Chúng ta muốn là hợp lại hình yêu tài. Kim giác đại vương đột nhiên vỗ bàn một cái, mặt mũi tràn đầy không vui. Ngươi biết làm cơm sao? Biết hát điệu hát dân gian sao? Sẽ cho bản đại vương đấm chân sao? Kia lang yêu tại chỗ ngộng ở Tôn Ngộ Không ngồi xổm ở trên đỉnh núi, thấy cũng là tại chỗ ngộng ở cái này phong cách vẽ. Cùng hắn trong tưởng tượng yêu ma độc phủ, thế nào kém cách xa và dặm. Thế này sao lại là chiêu tiểu yêu? Đây rõ ràng là tại chiêu nha hoàn a. Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải lúc, một hồi giảm thấp xuống nói thầm âm thanh, tinh chuẩn bay vào trong thai của hắn. Là Kim Giác đại vương thanh âm. Nhị đệ, nương vừa rồi truyền lời tới. Nàng nói kịch bản sửa lại. Tổng chỉ huy thay người. Ngân Giác đại vương nghe vậy, to mọng thân thể đột nhiên đưa tới, mặt mũi tràn đầy đều là ép không được hưng phấn. Nói thế nào? Nói thế nào? Chúng ta còn cần hay không chết? Không cần. Kim Giác đại vương trong thanh âm, tràn đầy sống sót sau hai nạn vui mừng như điên. Nương nói, mới chỉ huy nhường chúng ta cho xiết làm đủ, đem cảnh tượng làm lớn, sau đó chờ lấy cái kia gọi Lý Đạo Hưng nhân tộc quận vương đến kết thúc. Chúng ta chẳng những không cần chết, còn có thể lập công. Cái này gọi bỏ gian tà theo chính nghĩa, nương tựa nhân tộc là thiên đại hảo sự. Ông Tôn Ngộ Không trong lỗ thai, giống như là bị nhét vào một vạn con rít lên ong mật. Toàn bộ óc khỉ hoàn toàn đứng máy. Mới chỉ huy Lý Đạo Hưng, hắn cảm giác đầu óc của mình, viên kia đại náo qua thiên cung óc khỉ, hoàn toàn không đủ dùng. Hắn không lo được lại ẩn dấu, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, hóa thành một đạo xé rách trường không lưu quang, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất, xông về ẩn thân khe suối. Phanh! Hắn rơi ầm ầm Lý Đạo Hưng trước mặt, một phát bắt được bả vai của đối phương, liều mạng lay động. Cặp kia khám phá tam giới hư ảo hỏa nhãn kim tinh, giờ phút này lại biết đầy thuần túy mờ mịt cùng sụp đổ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta lão Tôn. Đến cùng kinh nghiệm cái gì? Đạo Hưng huynh đệ, Tôn Ngộ Không thanh âm đều đang phát run. Ngươi đến cùng đối lao hổ lì kia làm cái gì? Kia hai đồ đần, nói ngươi là mới tới tổng chỉ huy. Chương 62, Hầu ca, lần này ngươi thật là nhân vật chính. Chương 62, Hầu ca, lần này ngươi thật là nhân vật chính. Lý Đạo Hưng bị Tôn Ngộ Không lắc thất điên bắt đảo, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Hắn mở mắt ra, hầu tử tấm kia tràn ngập chấn kinh cùng sụp đổ mặt, cơ hồ đối tới hắn trên chót núi. Lý Đạo Hưng lại rất bình tĩnh, đưa tay vô hầu tử mắng ướt. Hầu ca, đừng kích động, ngồi xuống nói chuyện. Ta chính là cùng vị kia Áp Long đại tiên hữu hảo trao đổi một chút kịch bản sáng tác tâm đắc. Chư bát giới cùng sang ngộ tĩnh cũng lập tức bu lại, lỗ thai dựng thẳng đến so với ai khác đều cao. Đường Tam Tạng ngồi ngay ngắn bất động, nhìn như vững như Thái Sơn, nhưng có chút run run lỗ thai còn là bản hắn. Lý Đạo Hưng háng giọng một cái, lúc này mới chậm ung dung, đem chính mình mới kịch bản nói thẳng ra. Lúc đầu kịch bản, cách cục quá nhỏ, chém chém giết giết, không có ý nghĩa. Ta mới kịch bản, chủ đề là hòa bình cùng phát triển nội hạch là vương đạo cùng quy thuận. Chúng ta không làm bạo lực, chúng ta làm chiến lược cũng mua. Một phen tao lời nói, nghe được sư đồ bốn người hai mặt nhìn nhau, như lọt vào trong sương mù. Vẫn là Chư Bát Giới phản ứng đầu tiên, hắn mạnh mẽ đập đuổi, thịt mỡ loạn chiến. Ta đã hiểu. Quân vương có ý tứ là, chúng ta không cần đánh. Kia hai yêu quái biết chính mình đầu hàng. Sau đó chúng ta liền có thể trực tiếp đi qua. Cái kia song mắt nhỏ bên trong, lóe ra đối hòa bình cùng cơm chay vô hạn hướng tới. Ai nha? Cái này mới kịch bản tốt. Ta lão Chư giơ hai tay hai chân tán thành. Chém chém giết giết nhiều mệt mỏi a, còn chậm chê ăn cơm. Sang Lộ Tĩnh cũng yên lặng nhẹ gật đầu. Thiếu một cuộc chiến đấu, liền mang ý nghĩa hắn gánh có thể thiếu sóc này một hồi. Đường Tam Tạng nghe rõ đại khái, mặc dù cảm thấy toàn bộ chuyện đều lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời, nhưng chỉ cần các đồ đệ không cần đả sinh đả tử, hắn vẫn là bằng lòng tiếp nhận. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm câu: "A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai." Duy chỉ có Tôn Ngộ Không, một trương mặt khỉ kìm nén đến đỏ tía, vò đầu bứt tai, vừa đội vừa tức. "Kìa ta lão Tôn đâu?" Hắn nguyên điệu nhảy lên cao ba thước, lông khỉ đứng đấy, chỉ mình cái mũi. Hợp lấy cái này xuất diễn, liền không có ta lão Tôn chuyện gì. Ta ngay tại bên cạnh nhìn xem bọn hắn đầu hàng. Đây coi là cái gì hàng yêu trừ ma? Đây coi là cái gì 80 mức khó? Hắn cảm giác chính mình một thân bản sự, kìm nén đến sắp nổ tung. "Ai nói không có ngươi chuyện?" Lý Đạo Hưng liếc xéo lấy hắn, ý cười nghiền ngẫm. "Hầu ca, ngươi quên, ngươi thật là chúng ta bộ này vở kịch duy nhất chỉ định nhân vật nam chính a. Một trận không có kịch liệt đánh nhau hòa bình diễn biến, là không có linh hồn, là hấp dẫn không đến phòng bán vé." Tôn Ngộ Không sững sờ. Lý Đạo Hưng ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn xích lại gần điểm. "Hầu ca, nhiệm vụ của ngươi so trước đó nặng hơn. Ngươi phải đi đánh, hơn nữa muốn đánh đến thật xinh đẹp, đánh ra huy phong, đánh ra khí thế. Ngươi phải đem ngươi 72 biến, Cân Đổ Vân, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Kim Cô Đồng, tất cả đều cho lộ ra đến. Đem kia hai đồ đần đuổi đến khắp núi chạy." Nhưng là Lý Đạo Hưng lời nói xoay chuyển, chớp mắt vài cái, "Ngươi đến nhớ kỹ, ngươi là nhân vật chính, bọn hắn là ngươi bồi luyện. Ngươi có thể đem bọn hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, có thể đem động phủ của bọn hắn đập cho nát bét, nhưng chính là không thể một gậy đem người đánh chết. Ngươi muốn cho bọn hắn dùng bảo bối cơ hội, cũng muốn diễn xuất loại kia ai nha ta đáng ghét ta chính là cầm những bảo bối này không có cách nào phẫn nộ. Cho siết làm đủ, đem thiên đình Phật môn những cái kia thích xem náo nhiệt, tất cả đều cho ta dẫn tới." Đợi đến bầu không khí tô đậm tới điểm cao nhất, tất cả mọi người cảm thấy ngươi Tôn đại thánh lần này cắm thời điểm. Lý Đạo Hưng khoe miệng ý cười, càng phát ra nồng đậm. "Ta liền nên đăng tràng. Đến lúc đó, ngươi nghe ta tín hiệu, lập tức thu tay lại. Cuối cùng này một kích chí mạng, cái này đầu người nhất định phải từ ta, đại biểu đại đường thiên tử, đến thu." Tôn Ngộ Không đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt buộc phát ra sáng chói kim quang, toàn thân lông khỉ đều hưng phấn đến chuẩn bị đứng đấy. "Hiểu ra." Nhiệt huyết sôi trào. Hắn hoàn toàn minh bạch. Thế này sao lại là hàng yêu, đây rõ ràng là liên hợp lẫn lộn. Mục đích chính là muốn đem đại đường cái này nhãn hiệu tại trong tăng giới hoàn toàn khai hỏa. "Tốt, cái này ta ưa thích." Tôn Ngộ Không vỗ bộ ngực, mặt khỉ bên trên tràn đầy ngang dương đấu trí. "Diễn đi, ta lão Tôn 500 năm trước liền diễn qua, rất quen thuộc. Đạo Hưng huynh đệ, ngươi liền nhìn tốt ta." Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn đi cùng kia hai cái bồi luyện thật tốt luận bàn một chút diễn kịch. Lý Đạo Hưng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Diễn viên vào chỗ, kịch bản đã định, liền chờ mở máy. Hắn đứng người lên, đứng chắp tay. Ánh mắt của hắn vượt qua sơn lâm, nhìn về phía Liên Hoa động phương hướng. Nơi đó yêu khí đã trùng thiên, trên trống ồn ào náo động, phản phất tại là sắp đăng tràng nhân vật chính thêm nhiệt. "Tốt, hầu ca, đi thôi, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân vật chính quang hoàn." Tôn Ngộ Không cười dài một tiếng, rung khắp sơn lâm. Hắn đột nhiên đem Kim Cô Đồng hướng trên vai một khiêng, cả người hóa thành một đạo xé rách thiên khung kim sắc lưu quang, thẳng đến Liên Hoa động mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia trung khí mười phần khiêu chiến âm thanh, như sấm nổ giống như nổ vang. "Này, trong động yêu quái cho ta nghe, ngươi Tôn ông ngoại ở đây, mau mau đi ra nhận lấy cái chết." Một trận tỉ mỉ bày kế hàng yêu vợ kịch, chính thức kéo ra màn che. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không hóa thành kim quang chưa đi xa, một đạo càng thêm rộng lớn, càng thêm tường hòa kim sắc thần quang, lại không có dấu hiệu nào theo cựu thiên phía trên rủ xuống. Công bằng vừa vặn rơi vào Lý Đạo Hưng trước mặt. Quang mang tán đi, một vị người mặc kim giáp, tay nâng phất trần thiên quan hiện ra thân hình. Thiên quan ánh mắt, đầu tiên là có chút hăng hái liếc qua nơi xa đã đánh cho lòng trời lở đất chiến trường. Lập tức, hắn quay đầu, ánh mắt một mực khóa chặt đang giận định thần nhàn Lý Đạo Hưng trên thân, trong ánh mắt ý vị, không nói cũng hiểu. Hắn đối với Lý Đạo Hưng, đúng là có chút không người thi lễ một cái, dáng vẻ thả rất thấp. Trên mặt hắn ý cười, giống như là khắc lên đồng dạng, thế nào cũng giấu không được. Trung Sơn quận vương, tiểu thần phụng chỉ mà đến. Đại Thiên Tôn ngay tại Thông Minh Điện, cùng người khác tiên gia cùng nhau thưởng thức nơi đầy cảnh tượng. Thiên quan dừng một chút, đem ngọc đế khẩu dụ, mỗi chữ mỗi câu, dùng một loại gần như sùng bái ngữ khí truyền đạt xuống tới. Đại Thiên Tôn nhường tiểu thần chuyển cáo ngài hí, không tệ. Tiếp tục diễn, đừng để hắn thất vọng. Chương 63, Ngọc Đế đích thân tới chương 63, Ngọc Đế đích thân tới Lý Đạo Hưng nhìn trước mắt vị này thiên quan, trong lòng âm thầm tắt lưới. Ngọc Đế lao hồ ly này, tốc độ phản ứng nhanh đến mức kinh người. Phía bên mình vừa đem kịch bản mở màn kéo ra, thiên đình bên kia hàng thứ nhất người xem liền đã vào chỗ ngồi. Hơn nữa phái tới vẫn là nhanh mồm nhanh miệng, làm phiền Thiên Quan đại nhân đi một chuyến. Lý Đạo Hưng chắp tay, trên mặt mang vừa đúng kiêm tốn. Trở về nói cho Đại Thiên Tôn, tiểu vương cái này xuất diễn, tất nhiên đặc sắc. Thiên Quan cúi đầu không lưng, cười rạng rỡ lại thi lễ một cái, lập tức hóa thành một vệt kim quang, biến mất không thấy hình bóng. Trước khi đi, cái kia ánh mắt vẫn không quên hướng Liên Hoa Động phương hướng liếc qua. Bên kia, Tôn Ngộ Không đang cùng Kim Giác Ngân Giác đánh đến khí thế ngất trời. Các loại pháp bảo quang mang phóng lên tận trời, quấy phong vân, yêu khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Toàn bộ Bình Đỉnh Sơn đều ở đằng kia kinh khủng pháp lực va chạm hạ run nhẹ nhẹ. Chúng ta thật sự làm như vậy nhìn xem. Chư Bát Giới rụt cổ lại, xa xa tiếng nổ chấn động đến lỗ tai hắn ông ông tác hưởng. Kia hầu tử vạn nhất thất thủ, thật đem lão quân hai cái đồng tử đánh chết, chúng ta kết thúc như thế nào? Yên tâm. Lý Đạo Hưng khoát khoát tay, thần sắc dễ dàng giống như là đang thưởng thức vừa ra đã sớm biết kết cục kịch đèn chiếu. Hầu ca trong lòng có phổ, kia hai ngốc yêu quái cũng không phải thật đi tìm cái chết, đều là chuyên nghiệp diễn viên, nghiệp vụ thuần thục, không ra được đường rẽ. Vừa dứt lời, nơi xa bỗng nhiên truyền đến Tôn Ngộ Không tức hồn hển gào thét, âm thanh chấn khắp nơi. Người yêu quái này, có lá gan đừng chạy. Ta lão Tôn hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi kia phá trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Ngay sau đó, Ngân Giác Đại Vương kia đặc biệt mãi thanh mãi khí cũng xuyên vân mà đến, mang theo mười phần phách lối. Ha ha ha, Tôn Ngộ Không ngươi cái này bật mã ôn, ngươi nếu có gan thì đừng tránh a, để ngươi kiến thức một chút bảo bối lợi hại. Ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám bằng lòng sao? Thử kim đỏ hồ lô, cho ta thu. Một đạo chói mắt tử quang đống nhiên một phát, nuốt sống một mảnh núi đá. Sau đó, chính là Kim Giác Đại Vương tức hồn hển gầm thét. Nhị đệ, ngươi lại thu sai, kia là tảng đá. Đại ca, cái này phá bảo bối cũng quá khó dùng. Xét hướng dẫn đâu? Mau tìm sách hướng dẫn ở đâu. Lý Đạo Hưng nghe được khỏe mắt quất thẳng tới. Diễn kỹ này, sốc nổi không còn giới hạn. Bất quá hiệu quả nổi bật, hắn có thể cảm giác được, bốn phương tám hướng đã có không ít tiên gia thần thức trong bóng tối nhìn trộm, hiển nhiên Thiên Đình bên kia đang mật thiết chú ý tình hình chiến đấu. Đạo Hưng huynh đệ. Đường Tam Tạng đống nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không cách nào che giấu bất an. Bần tăng luôn cảm thấy, chúng ta làm như vậy, phải chăng có chút có thứ gì? Lý Đạo Hưng quay đầu, có chút hăng hái mà nhìn xem vị này đại đức cao tăng. Đại sư là cảm thấy, chúng ta như vậy thiết kế tiên Phật, làm trái từ bi. Đường Tam Tạng há to miệng, mong muốn cãi lại, lại phát hiện cổ họng khô chát chát, một chữ cũng nói không ra. Bởi vì Lý Đạo Hưng nói không sai. Theo trên bản chất giảng, bọn hắn giờ phút này hành vi chính là một trận tỉ mỉ bày kế lừa gạt. Lừa gạt những cái kia cao cao tại thượng, đem trận này thỉnh kinh con đường xem như một trò chơi thân phận. Đại sư, Lý Đạo Hưng ngữ khí đột nhiên biến nặng túc. Ngươi cảm thấy, là bọn hắn trước lừa gạt chúng ta, vẫn là chúng ta trước lừa gạt bọn hắn? Cái này Đường Tam Tạng cứng miệng không trả lời được. Xác thực, nếu không phải kia hai cái đạo đồng chính mình nói lỡ miệng, bọn hắn đến nay còn bị mơ mơ màng màng. Thật sự cho rằng đây cũng là một trận ngươi chết ta sống sinh tử kết khó. Phật pháp giảng từ bi, độ chúng sinh. Lý Đạo Hưng đứng chắc tay, thanh âm bình tĩnh, nhưng từng chữ như chuông. Nhưng nếu như liền đường dưới chân đều là giả, liền cái gọi là kiếp nạn đều là từng tràng an bài tốt hí, kia cái gọi là từ bi, cái gọi là phổ độ, ý nghĩa ở đâu? Ta hiện tại làm, đơn giản là nhường tôn mũi này, trở về nó vốn nên có bộ dáng. Một trận chân thực, sẽ chết người đấy, có ý nghĩa kiếp nạn. Đường Tam Tạng hoàn toàn trầm mặc. Hắn phát hiện chính mình không những không cách nào phản bác, ở sâu trong nội tâm, thậm chí mơ hồ dâng lên một tia tán đồng. Đúng lúc này, xa xa chiến trường bỗng nhiên yên tĩnh. Tĩnh mịch về sau, là Tôn Ngộ Không kia cuồng bạo tới cực điểm gầm thét, vang vọng đất trời. Tốt người yêu quái, dám dùng hoàng kim thẳng chói ta lão Tôn. Hôm nay nếu không đưa ngươi hai người đánh cho hồn phi phách tán, ta liền không gọi Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Oeng, một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng yêu khí, giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời. Kia không còn là diễn kịch lúc Trương Dương yêu phong, mà là một loại nguồn gốc từ hỗn độn ma biên, đủ để xé rách thiên địa ngang ngược cùng hung thần. Lý Đạo Hưng lông mày đột nhiên vậy một cái. Cái con khỉ này nhập hí thật đúng là sâu. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn theo kia cỗ ngang ngược yêu khí bên trong, ngửi được một cỗ không che giấu chút nào sát ý, đây không phải là diễn xuất tới phẫn nộ, đó là thật lửa giận. Không tốt. Lý Đạo Hưng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân hình không động, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Nhất định phải lập tức đi. Liên Hoa Động trước, đại địa giạn nước, núi đá hóa thành một mịn, một mảnh hỗn độn. Tôn Ngộ Không đã hiện ra ngàn trượng pháp tướng, kim quang vạn đạo, cầm trong tay cây kia chống trời chi như ý kim cô đồng, đang cùng Kim Giác Ngân Giác điên cuồng chiến. Nhưng nhường Lý Đạo Hưng trong lòng trầm xuống chính là, kia hai cái vốn nên diễn kịch yêu quái, giờ phút này hai mắt xích hồng, lại cũng là tại lấy mệnh tương bác. Kim Giác Đại Vương cầm trong tay thất tinh bảo kiếm, kiếm quang như rồng. Ngân Giác Đại Vương cùng vũ quạt bát yêu, phiến ra đầy trời thần hỏa. Huynh đệ hai người liên thủ, lại thật đem pháp tướng toàn bộ triển khai Tôn Ngộ Không làm cho liên tục bại lui. Chuyện gì xảy ra? Lý Đạo Hưng ánh mắt như điện, trong nháy mắt liền khóa chặt vấn đề căn nguyên. Tại Kim Giác Ngân Giác sau lưng, chẳng biết lúc nào, nhiều một người mặc đạo bào lão giả. Lão giả kia đứng ở hư không, cầm trong tay phất trần, nguyên thân đạo vận lưu chuyển, dường như cùng cả tòa Bình Đỉnh Sơn hòa làm một thể, vạn pháp tự nhiên. Hắn đang không nhanh không chậm vùng lên phát trần, âm thầm chỉ huy hai yêu mỗi một lần công kích cùng phòng thủ. Lý Đạo Hưng có thể rõ ràng cảm giác được, lão giả kia trên người tán phát ra đạo vận, loại kia gần như nói bản thân uy áp, tuyệt không phải tiên nhân tầm thường. Thái thượng lão quân, Lý Đạo Hưng tâm thần kịch chấn. Lão đầu tử này thế nào tự mình kết quả? Dựa theo sớm định ra kịch bản, hắn không nên là tại tối hậu quan đầu, cưới thanh lưu chậm vùng dung đi ra thu thập tàn cuộc sao? Hiện tại hắn sớm đăng tràng, đây là muốn làm gì? Bởi vì ta sửa lại kịch bản, nhường hắn bất mãn. Ý nghĩ này tại Lý Đạo Hưng trong đầu chợt lóe lên, lập tức bị hắn phủ định. Bởi vì hắn phát hiện, Thái Thượng lão quân ánh mắt xuyên việt hỗn loạn chiến trường, rơi vào trên người mình. Ánh mắt kia bên trong không có trách cứ, không có phẫn nộ, ngược lại mang theo một tia thưởng thức. Không đúng, không phải thưởng thức, là chờ mong. Dường như một vị đỉnh cấp kỳ thủ, rốt cục chờ đến một cái có thể khiến cho hắn dẫn lên hứng thú đối thủ, đang chờ mong nhìn hắn phá cục như thế nào. Có ý tứ. Lý Đạo Hưng khẽ môi y mắng giơ lên, đường cong nghiền ngẫm. Xem ra vị này đạo môn chí tôn, cũng nghĩ xem hắn cái này biến số đến tuột cùng có thể đem vũng nước này quấy đến nhiều đủ. Đã như vậy, vậy liền để ngươi nhìn đủ. Lý Đạo Hưng thể nội nhân đạo long khí bắt đầu trào lên, đang chuẩn bị hiện thân vào cuộc. Nhưng lại tại một sát na này, cửu thiên phía trên, đột nhiên truyền đến một tiếng cao vút réo rắt long ngâm. Ngay sau đó, chín đầu thần tuấn vô cùng ngũ trảo kim long, lôi kéo một khung lộc lây tới không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trầm hương bảo liễn, phá vỡ biển mây, chậm rãi giáng lâm. Bảo liễn phía trên, ngồi ngay thẳng một vị người mặc vàng sáng long bào nam tử trung niên. Nam tử kia mặt như quan ngọc, ánh mắt thâm thúy, không giận tự uy, quanh thân tràn ngập một loại áp đảo tam giới chúng sinh phía trên trí cao đế khí. Chính là tam giới chúa tể, Ngọc Hoàng Đại Đế. Lý Đạo Hưng cả người đều cứng đờ. Cái này kịch bản, hoàn toàn không kiểm soát. Dựa theo quá trình, Ngọc Đế giờ phút này hẳn là ngồi cao lăng tiêu bảo điện, thông qua Hạo Thiên kính xem kịch mới đúng. Hắn thế nào tự mình hạ phàm? Chúng tiên gia nghe lệnh. Ngọc Đế thanh âm cũng cao, lại như thiên đạo sắc lệnh, rõ ràng truyền vào Bình Định Sơn mỗi một cái sinh linh trong hai. Lập tức dừng tay, lặng chờ chấp dụ. Vẹn vẹn một câu, cuồng bạo chiến trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Tôn Ngộ Không tán đi pháp tướng, kim giác ngân giác thu hồi pháp bảo, khắp núi yêu phong cùng tiền quang tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ngay cả vị kia đạo môn chí tôn Thái Thượng lão quân, cũng đối với bảo liễn, cung cung kính kính chắp tay hành lễ. Lão thần, tham kiến bệ hạ. Ngọc Đế khẽ bước cằm, ánh mắt vượt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại tại Lý Đạo Hưng trên thân. Trung Sơn quận vương, ngữ khí của hắn bình tĩnh không lay động, Lý Đạo Hưng lại nghe ra một tia ẩn dấu cực sâu nghiền ngẫm. Chớp cái này ra cho hay, thấy rất là đáng nghiền. Bất quá, chớp cảm thấy, cái này xuất diễn còn thiếu một cái trọng yếu nhất nhân vật. Cái gì nhân vật? Lý Đạo Hưng trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt dự cảm bất tường. Ngọc Đế chậm rãi theo trên bảo tọa đứng lên, long bào bên trên cựu lòng dường như sống lại, y mắng gào thét. Đương nhiên là hắn dừng một chút, khoe miệng ý cười rõ ràng ôn hòa, lại làm cho Lý Đạo Hưng khắp cả người phát lạnh. Chấm. Chương 64, được phong thiên đỉnh chức quan chương 64, được phong thiên đỉnh chức quan Lý Đạo Hưng suy nghĩ trong đầu điên cuồng đảo quanh, cơ hồ muốn bốc cháy. Ngọc Đế tự mình kết quả làm đạo diễn. Đây coi là cái gì thần triển hay? Tại trong sự nhận thức của hắn, Tây Du trên đường Ngọc Đế càng giống một cái cao cao tại thượng trọng tài, tuy có chú ý, lại rất ít tự mình hạ phàm can thiệp. Hôm nay tôn này tam giới chí tôn, không chỉ có tới, còn muốn tự mình đoạt đạo diễn quyền. Nhu độ tuyệt đối không nhỏ. Bệ hạ nói đùa. Lý Đạo Hưng cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, chắp tay hành lễ, dáng vẻ thả cực thấp. Tiểu vương bất quá là tạm thời khách mời, sao dám tại trước mặt ngài múa dịu qua mắt thợ. Khách mời. Ngọc Đế phát ra một hồi cười sang sảng, tiếng cười trong hư không quanh quẩn, mỗi một cái âm tiết đều dường như mang theo một loại nào đó xuyên thủng lòng người lực lượng. Chấm nhìn ngươi cái này khách mời diễn viên, phần diễn có thể so sánh nhân vật chính còn nặng a. Hắn tự long liễn bên trên đi xuống, đi lại chậm chạp, lại mỗi một bước đều để không gian sinh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. Chấm cũng là rất hiếu kỳ, ngươi cái này kịch bản dự định kết cục như thế nào? Lý Đạo Hưng mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Ngọc Đế lời này là trần trụi gõ cùng thăm dò. Vị này thiên đế đã phát giác được kế hoạch của hắn, chỉ là đã nhận ra một bước nào. Bẩm bệ hạ, tiểu vương ý nghĩ rất đơn giản. Lý Đạo Hưng quyết định nửa thật nửa giả thẳng thắn, đến trình độ này bất kỳ dấu giếm nào đều lộ ra buồn cười. Nhường kim giác, ngân giác hai vị đại vương quy thuận ta đại đường, đã có thể hóa giải kiếp nạn này, lại có thể miễn đi vô nghĩa giết chóc, nhất cử lưỡng tiện. Quy thuận đại đường. Ngọc Đế khỏe mắt có chút nheo lại, cặp kia dường như ẩn chứa nhật nguyện tinh thần trong con ngươi lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Có ý tứ, coi là thật có ý tứ. Bất quá, trâm cảm thấy kết cục này vẫn là quá bình thản. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía một bên giữ im lặng Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân, ngươi cho rằng đâu? Thái Thượng Lão Quân khẽ vuốt râu dài, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thanh âm không có một gợn sóng. Thành thấy, hoàn toàn chính xác, thiếu khuyết chút gợn sóng. Lý Đạo Hưng trong lòng đem hai cái này lão hổ ly mang mấy lần. Kẻ sướng người họa, đây là muốn cạo chết ta à? Vậy theo Đại Thiên Tôn góc nhìn, làm như thế nào kết thúc? Hắn chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Ngọc Đế lại không đáp, ngược lại đưa ánh mắt về phía Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, ngươi thấy thế nào? Tôn Ngộ Không gãi gãi lông xù gương mặt, vẻ mặt tình trạng bên ngoài. Ta cũng không biết ta chính là con khỉ mà thôi. Không phải mới vừa nói tốt, toàn nghe Đạo Hưng huynh đệ sao? Kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa đi. Ngọc Đế cười ha hả nói rằng, thần tinh kia cực kỳ giống đùa nhà mình sùng vật trưởng bối. Hắn đột nhiên đưa tay một chỉ, một đạo kim quang nóng ánh phá không mà ra, bắn thẳng đến Lý Đạo Hưng. Lý Đạo Hưng toàn thân lông tơ đứng đấy, vừa muốn thôi động pháp lực, lại phát hiện kim quang kia cũng không nửa phần sắc ý, chỉ là lơ lửng ở trước mặt hắn, hóa thành một quyển kim quang lưu chuyển pháp chỉ. Đây là chân pháp chỉ. Ngọc Đế hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm. Chấm vừa rồi nghĩ đến, ngươi đã muốn để cái này hai đầu yêu vật quy thuận đại đường, dù sao cũng phải có cái danh chính ngôn thuận thân phận. Chấm, sát phong ngươi là Bình Yêu đại tướng quân chuyên tư chiêu an thiên hạ có thể chi yêu, là đại đường hiệu lực. Đạo pháp chỉ này chính là ngươi ví dụ. Lý Đạo Hưng hoàn toàn động. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Uy hiếp không thành, trở tay cho ta thăng quan. Vẫn là một cái chuyên môn cùng yêu quái liên hệ chức quan. Đại Thiên Tôn, cái này thế nào, không muốn tiếp chỉ? Ngọc Đế ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, một luồng áp lực vô hình phô thiên cái địa mà đến, uy hiếp trắng trợn. Lý Đạo Hưng trầm mặc một lát, đưa tay nhận lấy cái kia đạo pháp chỉ. Pháp chỉ vào tay, một cỗ bảng bạc mênh mông thiên đỉnh khí vận trong nháy mắt chút vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn nổ vang. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ thu hoạch được thiên đỉnh tạm thời thần bị bình yêu đại tướng quân nhân tộc khí vận 1000. Trước mắt nhân tộc khí vận 15000, đại đường khí vận 12000. Lý Đạo Hưng trong lòng bị chấn. Một đạo thánh chỉ, 1000 điểm khí vận. Ngọc Đế chiêu này là dương lưu, là lôi cuốn, càng là một trận đánh cược. Đa tạ bệ hạ sắp phong. Hắn thu hồi thánh chỉ, cung kính hành lễ. Tiểu vương cái này liền thực hiện chức trách, chiêu an kim giác, ngân giác hai vị yêu vương. Chấm dãi. Ngọc Đế đưa tay ngăn lại hắn. Chấm nói qua, lúc đầu cái bản quá nhạt nhẽo. Nếu là chiêu an, dù sao cũng phải có chút nghi thức cảm giác. Ánh mắt của hắn như điện, quét về phía kim giác ngân giác hai huynh đệ. Hai người các ngươi, có thể nguyện hộ nhân gian đại đường một thế trả lại cho các ngươi nhân gian nhân quả. Kim giác ngân giác liếc nhau, không chút do dự cùng kêu lên đáp. Chúng ta bằng lòng. Rất tốt. Ngọc Đế khẽ mướt cằm. Nhưng, nói miệng không bằng chứng. Các ngươi, cần chứng minh thành ý của mình. Chứng minh. Ngân giác đại vương mặt mũi tràn đầy không hiểu, như thế nào chứng minh. Ngọc Đế nụ cười biến ý vị thâm trường, giống một chương nhìn không thấy lưới lớn, chậm rãi mở ra. Rất đơn giản, chấm cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu các ngươi có thể ở tiếp xuống trong tỷ thí, thể hiện ra đủ thực lực cùng trung thành, chấm, liền thừa nhận tư cách của các ngươi. Cũng vì các ngươi giữ lại tiên vị, chờ một thế qua đi, các ngươi có thể quay về thiên đỉnh. Tỷ thí. Lý Đạo Hưng mí mắt cuộn loạn, một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm chiếm lấy hắn trái tim. Cái gì tỷ thí? Đương nhiên là Ngọc Đế ngón tay đầu tiên là điểm một cái Tôn Ngộ Không, lại điểm một cái Lý Đạo Hưng. Từ bốn người các ngươi liên thủ, đối chiến chấm tự thân vì các ngươi chọn lựa đối thủ. Đối thủ? Tôn Ngộ Không trong mắt trong nháy mắt chiến ý bốc lên. Ai? Ngọc Đế không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn trời, vỗ tay phát ra tiếng. Ầm ầm. Cửu thiên phía trên, tầng mây bị một cỗ vô hình cự lực xé mở, vỡ ra một đạo dữ tợn khe. Từ cái này khe bên trong, chậm rãi đi xuống bốn tôn đỉnh thiên lập địa thần tướng. Phương Đông Chỉ Quốc Thiên Vương, Phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương, Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, Phương Bắc Đa Văn Thiên Vương, Tứ Đại Thiên Vương. Mỗi một vị thần khu đều tản ra chấn áp tam giới khí tức khủng bố, bọn hắn là thiên đỉnh cấp cao nhất chiến thần. Lý Đạo Hưng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Để bọn hắn buôn cái, đi đối chiến Tứ Đại Thiên Vương. Đây con mẹ nó thật là Tứ Đại Thần Tiên, mà không phải hậu thế sao ca nhạc Tứ Đại Thiên Vương. Ngươi làm ta là cái gì? Đây không phải tỉ thí, đây là đơn phương đồ sát. Thế nào, sợ? Ngọc Đế có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, phản phất tại thưởng thức một cái rơi vào cạm bẫy con mồi. Chớ có thể cho các ngươi một chút ưu đãi. Thí dụ như hắn lại là một cái búng tay. Bầu trời dị tượng tái khởi, lần này, vô số đạo lưu quang như mưa to chút xuống, lơ lửng giữa không trung. Đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xiên, bảo giáp, thần thuẫn, phù lù. Mỗi một kiện đều bảo quang bắn ra bốn phía, linh khí bức người. Những này pháp bảo, các ngươi có thể tùy ý lấy dùng. Ngọc Đế phất ống tay áo một cái, khí thôn sơn hà. Chấm, đem các ngươi trang bị đến tận răng. Lý Đạo Hưng nhìn qua cái này đầy trời thần minh, tâm tình lại chìm đến đáy cốc. Cho càng nhiều, giải thích rõ địch nhân càng mạnh, này cục càng hiểm. Ngọc Đế đến tuột cùng muốn làm gì? Nhìn một tuần kịch, vẫn là mượn đao giết người. Đạo Hưng huynh đệ, Tôn Ngộ Không bu lại, để ép tiếng nói nói. Ta lão Tôn thế nào cảm giác, chuyện này có trá. Nào chỉ là có trá. Lý Đạo Hưng giật giật khóe miệng, lộ ra một tia đắng chát ý cười. Đây rõ ràng chính là tử cục. Vậy làm thế nào? Còn có thể làm sao? Lý Đạo Hưng ánh mắt đảo qua uy nghiêm như ngục tứ đại thiên vương, lại đảo qua kia đầy trời pháp bảo. Nhảy thôi, cục đã bố trí xong, chúng ta không nhảy, cũng phải nhảy. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, quay người mặt hướng Ngọc Đế, cao giọng chắp tay. Bệ hạ, tiểu vương, đón lấy cuộc tỷ thí này. Bất quá, tiểu vương có một cái điều kiện. Giảng, nếu chúng ta may mắn thắng, bệ hạ nhất định phải ngay trước tam giới chúng thần mặt, thừa nhận kim giác ngân giác tạm thời thoát ly tiên tịch, gia nhập đại đường tính hợp pháp. Đồng thời, từ nay về sau, ta đại đường chiêu an yêu tộc, thiên đình không được lấy bất kỳ lý do gì can thiệp. Ngọc Đế hai mắt híp lại thành một đường nhỏ, thâm thủy ánh mắt lấp loé không yên, dường như tại cân nhắc lấy cái gì. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng. Có thể. Kia, nếu các ngươi thua đâu? Lý Đạo Hưng hàm răng khẽ cắn, chém đinh chặt sắt. Nếu chúng ta thua, tiểu vương tự nguyện giao ra bình yêu đại tướng quân quan ấn, từ đây không còn nhúng tay bất kỳ cùng yêu tộc tương quan sự tình. Thành giao. Ngọc Đế đột nhiên vô long liễn lang can. Đã như vậy, tỷ thí hiện tại bắt đầu. Lời còn chưa dứt, tứ đại thiên vương động. Bốn cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại giống nhau kinh khủng uy áp như là bốn tòa thái cổ thần sơn ầm vang đè xuống. Toàn bộ bình đỉnh sơn đều tại cỗ uy áp này hạ run rẩy kịch liệt. Lý Đạo Hưng cảm giác chính mình xương cốt đều đang rên rỉ, thần hồn phảng phất muốn bị nghiền nát. Cũng liền tại thời khắc này, bên hông hắn thiên tử kiếm đột nhiên phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Ông trên thân kiếm, từng đạo cổ pháp huyền ảo phù văn tự hành sáng lên, một cỗ bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn hoàng đạo long khí phóng lên tận trời, lại mạnh mẽ đem kia bốn đạo uy áp đỉnh trở về. Có ý tứ. Lý Đạo Hưng trong mắt ngược lại dấy lên một tia liên hỏa. Xem ra trận này tử cục, so với hắn tưởng tượng, phải có thu được nhiều. Chương 65, tứ đại thiên vương chân chính thực lực chương 65, tứ đại thiên vương chân chính thực lực thiên tử kiếm tiếng kiếm reo vừa mới vang lên, Tôn Ngộ Không tựa như cái mông lửa, cơ lấy kim cô đồng siêu liền lao ra ngoài. Tới tới tới.
hôm nay ta lão tôn ngược lại muốn xem bốn người các ngươi ban đầu là thế nào tại ta trước mặt diễn kịch. Một tiếng sấm nổ giống như gào thét, Kim Cô Đồng tại Tôn Ngộ Không trong tay múa thành một đoàn kín không kẽ hở ô quang, thẳng đến Phương Đông Chỉ Quốc Thiên Vương mặt. Chỉ Quốc Thiên Vương ánh mắt băng lãnh, trong tay tỉ bà tiện tay một nhóm. Ông vô hình sóng âm hóa thành lưới dao, rắn rắn chắc chắc đánh vào Tôn Ngộ Không ngực, đem hắn chấn động đến bay ngược ra ba trượng bên ngoài. Con khỉ ngang ngược, 500 năm trước ngươi đại náo thiên cung, là chúng tiên gia cho ngươi mặt mũi mặt. Hôm nay, liền để ngươi biết được như thế nào thiên uy. Tứ đại thiên vương đồng thời ra tay, bốn cỗ hoàn toàn khác biệt thần uy trong nháy mắt xen lẫn, hóa thành một cái thiên la địa vong giống như kinh khủng pháp trận, đem Tôn Ngộ Không gắt gao khóa ở trung ương. Tôn Ngộ Không tả xung hữu đột, lại kinh hãi phát hiện chính mình lại bị áp chế đến không thể động đậy. Cái này sao có thể? Có khỉ trong túi ông tác hưởng. Hắn trong nháy mắt minh bạch, lúc trước cái gọi là đại náo thiên cung, Ngọc Đế đến tột cùng thả bao lớn một phiến vông dương đại hải. Hợp lấy chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo chiến tích, từ đầu tới đuôi chính là một trận bồi thái tử đọc sách tiết mục. Ngay tại Tôn Ngộ Không bị ép tới thở không nổi lúc, Kim Giác Ngân Giác lên nhau, cùng nhau hướng xa xa thái thượng lão quân xa xa cúi đầu. Lão quân khẽ bước cằm. Được cho phép, hai minh đệ lập tức cơ lấy pháp bảo, ngao ngao kêu xuống tới. Đại thánh chớ hoảng sợ, đại ca nhị ca đến cũng. Có Kim Giác Ngân Giác gia nhập, tứ đại thiên vương không thể không phân ra tăng trưởng, quả mục hai ngày vương đi ứng phó hai cái này tên dở hơi. Tôn Ngộ Không áp lực chợt giảm, hắn lau mặt khỉ bên trên mồ hôi lạnh, hướng về phía Kim Giác Ngân Giác nhếch miệng cười một tiếng, hắc. Hai người các ngươi ngốc hàng, cuối cùng còn có chút tác dụng. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không toàn thân kim quang tăng vọt, hiện ra ngàn trượng pháp tướng chân thân. Một tôn đỉnh thiên lập địa kim mao cự biển, cầm trong tay một cây dường như có thể đâm thủng bầu trời cự đồng, thần uy lẫm lẫm, sát khí ngút trời. Hiện tại, mới là ta lão Tôn bản lĩnh thật sự. Pháp tướng vừa ra, chiến lực tăng vọt. Tôn Ngộ Không lại bằng sức một mình, đem Chỉ Quốc Thiên Vương cùng Đa Văn Thiên Vương đánh cho liên tục bại lui. Kim Giác Ngân Giác thấy thế, cũng lên lòng hào thắng. Nhị đệ, chúng ta cũng thay đổi, cho đại thánh trợ uy. Được rồi đại ca. Hai đạo yêu quang hiện lên, hai huynh đệ hiện ra chân thân. Sau đó, toàn trường an tĩnh một cái chớp mắt. Lý Đạo Hưng khỏe mắt co quắp, hoàn toàn thấy choáng. Kia là hai cái mọc ra độc giác kim sắc cùng màu bạc tiểu hồ ly, lông sủ tròn vo, ngoại trừ ánh mắt hung ác, toàn thân cao thấp đều viết đầy mảnh chữ. Càng chết là cái này hai hàng biến thành bản thể sau, chiến lực không tăng phản giảm, bị Quảng Mục Thiên Vương dỗi ra quả hương bổ giống như đại thủ, một bàn tay một cái trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ai nha, đại ca ta lên trời, nhị đệ ta cũng là. Cái này phong cảnh thật không tệ. Hai cái tiểu hồ ly trên không trung quay tròn xoay một vòng, hoàn toàn không có hiểu rõ trạng huống. Lý Đạo Hưng vịn cái chán, thở dài một tiếng. Hai cái này tên dở hơi, là thượng tiên phái tới trừng phạt ta sao? Long Liên phía trên, Ngọc Đế dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt, có chút hăng hái đánh giá Lý Đạo Hưng. Trung Sơn quận vương, xem ra minh hiếu của ngươi không quá đáng tin a. Trong lời nói trào phúng, không che giấu chút nào. Lý Đạo Hưng sầm mặt lại, cắn chặt hàm răng, quyết định tự thân lên trận. Hắn rút ra Thiên Tử kiếm, mênh mông nhân đạo long khí từ trong cơ thể nổ mãnh liệt mà ra, thân hình như điện, đâm thẳng Quảng Mục Thiên Vương. Lý Đạo Hưng một kiếm này, lôi cuốn lấy đại đường quốc vận, gánh chịu lấy nhân tộc kỳ vọng, thanh thế to lớn, thẳng tiến không lùi. Quảng Mục Thiên Vương nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt, thậm chí lười nhác vận dụng binh khí, chỉ là tiện tay bung lên. Một cái lộc lẫy hoa hồ điều theo hắn trong tay áo như thiểm điện thoát ra. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Lý Đạo Hưng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực theo thân kiếm truyền đến, cả người liền như diều đứt dây, bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở phía xa trên núi đá. Phúc. Một ngụm nóng hổi máu tươi phun ra, nhuộm đỏ lòng dạ. Lý Đạo Hưng cảm giác mặt mình, tính cả đại đường mặt mũi, đều cùng một chỗ bị quất đến nát bấy. Ngọc Đế thấy cảnh này, trong mắt hào hứng hóa thành thất vọng, cuối cùng biến thành một tiếng kéo dài thở dài. Ai một tiếng này thở dài, dường như tuyên cáo cuộc tỷ thí này kết cục. Tôn Ngộ Không thấy Lý Đạo Hưng trọng thương, một đôi hỏa nhãn kim tinh trong nháy mắt huyết hồng. Đạo Hưng huynh đệ, ngươi lùi ra, ngươi vẫn là phàm nhân thân thể, đây không phải ngươi chiến trường. Ta lão Tôn hôm nay coi như liều mạng đầu này khỉ mệnh, cũng phải đem cái này bốn cái làm bộ khốn nạn, cho ngươi nện thành thịt nát. Hầu tử hoàn toàn cuồng bạo, mỗi một cây lông khỉ đều đứng đấy lên, giống như điên dại. Lý Đạo Hưng ghé vào trong đá vụn, ý thức lại vô cùng rõ ràng, trong đầu điên cuồng gào thét. Hệ thống, như thế nào mới có thể thành tiên? Dù chỉ là tạm thời, ta cũng muốn có được lực lượng. Đốt. Nhân tộc khí vận càng mạnh, đại đường khí vận càng mạnh, túc chủ thì càng mạnh. Lý Đạo Hưng trong đầu phảng phất có lôi đình nổ vang, một đạo linh quang hiện lên. Hắn dây rồi lấy, dùng Thiên Tử kiếm chống đỡ lấy thân thể, loạn tra loạn trạng mà đứng lên, hướng phía huyết chiến bên trong Tôn Ngộ Không dùng hết lực khí toàn thân gào thét. Hầu ca, ta Lý Đạo Hưng hôm nay hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện cùng ta kết làm huynh đệ khác họ, vĩnh viễn không phản bội? Có thể nguyện nhập ta đại đường, thu phong Tề Thiên Thần Hầu đại nguyên soái cùng ta nhân tộc chung gánh vinh lục. Tôn Ngộ Không đánh thẳng đến đất trời tối tăm, nghe nói như thế lại không chút do dự về giống, ta đương nhiên bằng lòng. Đạo Hưng huynh đệ lời nói, ta lão Tôn một vạn nguyện ý. Hai vị đại vương. Lý Đạo Hưng lại chuyển hướng kia hai cái còn ở trên trời xoay quanh tiểu hồ ly, các ngươi có thể nguyện nhập ta nhân tộc, trở thành đại đường hộ pháp thần thú. Kim Giác Ngân Giác nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, cùng kêu lên đáp, bằng lòng. Chúng ta bằng lòng. Đốt. Tôn Ngộ Không chính thức gia nhập đại đường trận doanh, nhân tộc khí vận 3000. Đốt. Kim Giác đại vương, Ngân Giác đại vương gia nhập đại đường trận doanh, nhân tộc khí vận 2000. Đốt. Trước mắt nhân tộc khí vận 20000, đại đường khí vận 17000 đốt. Kiểm tra tới tốc chủ khí vận đạt tới điểm tới hạn, tu vi tăng lên đến địa tiên cảnh giới. Và anh, Một cỗ mênh mông vô song lực lượng tại Lý Đạo Hưng thể nội ầm vang nổ tung, toàn thân mỗi một tấc máu thịt đều dường như bị rót đầy trào lên giang hà, kinh mạch của hắn hóa thành long mạch, pháp lực như bông dương đại hải giống như gào thét lao nhanh. Nam Hải, Tử Trúc Lâm, Quan Âm Bồ Tát đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp tức giận bốc lên. Khá lắm Lý Đạo Hưng, dám đảo ta Phật môn Tây Du đại kế góc tường. Nàng vừa muốn bấm pháp quyết, một cỗ hạo đáng thiên uy liền từ thiên mà hàng, đưa nàng áp chế gắt gao. Ngọc Đế thanh âm lãnh đạm tại bên tai nàng vang lên, Quan Âm đại sĩ, an tâm quan chiến liền có thể. Trên chiến trường, Lý Đạo Hưng chậm rãi đứng thẳng người, thương thế trên người tại bàng bạc pháp lực cọ rửa hạ trong nháy mắt khỏi hẳn. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được cỗ này hoàn toàn mới, thuộc về tiên nhân lực lượng. Mặc dù chỉ là địa tiên, nhưng nhìn xem đối diện uy phong lẫm lẫm tứ đại thiên vương, trong lòng của hắn hèn nhát đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là thân làm đại đường thiết tử, nhân tộc chi chủ ngập trời chiến ý. Hắn lần nữa giơ lên thiên tử kiếm, lại đến. Lý Đạo Hưng bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Quảng Mục Thiên Vương gặp hắn lại vọt lên, trong mắt lóe lên một tia phiền chán cùng tàn nhẫn. Sâu kiến, còn dám tìm chết? Hắn lần nữa vung lên ống tay áo, cái kia hoa hồ điêu mang theo tiếng xé gió, so trước đó càng nhanh, ác hơn bất hướng Lý Đạo Hưng đầu lâu. Nhưng lần này, chương 66, cùng đồ mạt lộ vậy mà triệu hoán lý thế dân, chương 66, cùng đồ mạt lộ vậy mà triệu hoán lý thế dân phanh. Lại là một cái ngột ngạt như nổi trống trong hưởng. Lý Đạo Hưng ngũ tạng lục phủ dường như bị một cái bàn tay vô hình thô bạo xoa nắm chuẩn bị, cả người như cái bị ném vứt bỏ phá bao tải, thẳng tắp nện vào trong núi đá. Cổ họng phun lên một cỗ ngay ngái, hắn há mồm chính là một ngụm hòa với nội tạng mảnh vỡ và máu. Địa tiên, cái gọi là địa tiên, tại thiên đình chiến thần trước mặt, cùng một cái hơi hơi cường tráng chút sâu kiến, cũng không bản chất khác nhau. Quảng Mục Thiên Vương thậm chí không có con mắt nhìn hắn. Thiên Vương chỉ là hứng hở cơ cơ tay áo, cái kia hung hãn hoa hồ điêu liền đã xé rách hắn hộ thể tiên quang, lập tức lại lười biếng lùi về trong tay áo, dường như vừa rồi chỉ là duỗi lưng một cái. Nhục nhã, là loại kia sâu tận xương thủy, nghiền nát tôn nghiêm cực hạn nhục nhã. Ngọc Đế ngồi cao tại long liễn phía trên, hắn quan sát cái kia trên mặt đất ho ra máu thân ảnh, trong ánh mắt kia tia nhỏ bé không thể nhận ra thất vọng, hóa thành một cây băng lãnh kim châm, tinh chuẩn không sai lầm đâm xuyên qua Lý Đạo Hưng trái tim. Xem ra thời cơ chưa tới. Ngọc Đế thanh âm rất nhẹ, lại như thiên hiến thánh chỉ, rõ ràng rơi vào ở đây mỗi một vị đại năng trong hai. Hắn dường như đang mong đợi cái gì, mà Lý Đạo Hưng giờ phút này biểu hiện, hiển nhiên nhường hắn thất bại. Một bên khác, Tôn Ngộ Không hoàn toàn lâm vào cuồng bạo, tận mắt thấy Lý Đạo Hưng đấm máu ngã xuống đất, cặp kia hỏa nhãn kim tinh trong nháy mắt bị huyết sắc nhuộm dần, ngàn trượng pháp tướng chân thân phía trên dấy lên phần thiên trừ hải hừng hực kim diễm. Kia nguồn gốc từ hỗn độn ma viên nguyên thủy hung sát chi khí, giờ phút này lại không nửa phần giữ lại, xông lên trời không. Đạo Hưng huynh đệ, lui đến ta lão Tôn sau lưng, ngươi chính là phàm thai, như thế tiên thần chi chiến, không phải ngươi có khả năng nhúng tay. Hôm nay ta lão Tôn chính là liều mạng đầu này khỉ mệnh, cũng muốn đem cái này bốn cái chỉ có thể đùa nghịch ám chiêu đồ hỗn trướng hoàn toàn lật tung. Hầu tử là thật gấp, cũng là thật nổi giận. Trong tay hắn cây kia kình thiên cự động, mỗi một lần vung vẩy đều cuốn lên xé rách thương khung cương phòng, lại thật đem Chỉ Quốc Thiên Vương cùng Đa Văn Thiên Vương làm cho từng bước lui lại. Nhưng hắn trong lòng so với ai khác đều tin tưởng, đây chỉ là tạm thời. Tứ đại Thiên Vương liên thủ bày ra Thiên La địa võng, ngay tại điên cuồng làm hao mòn pháp lực của hắn. Lạc bại, chỉ là vấn đề thời gian. Lý Đạo Hưng ghé vào đống đá vụn bên trong, lung tung xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng gào thét. Hệ thống, còn có hay không những biện pháp khác? Đốt. Nhân tộc đại đường mạnh, tốc chủ liền mạnh. Vẫn là câu này không thể bàn cãi lặp đi lặp lại. Mạnh đại gia ngươi, chân hoàng đế đều bị ngươi lấy tới trên chiến trường tung bay, còn thế nào mạnh? Chờ một chút. Hoàng đế. Lý Đạo Hưng trong đầu phản phất có một đạo xuyên qua hỗn độn tử sắc thần lôi ầm vang đánh rớt. Một cái điên cuồng tới cực điểm, hoang đường tới cực điểm suy nghĩ, như lòng đất nham tương giống như không thể ức chế phun ra ngoài. Đại đường mạnh, ta liền mạnh. Như vậy, đương kim trên đời, ai có thể nhất đại biểu đại đường? Ngoại trừ hắn Lý Đạo Hưng, còn có ai? Tự nhiên là đại đường thiên tử, Lý Thế Dân. Không, không đúng. Lý Đạo Hưng hô hấp đột nhiên biến thô trọng, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn nhớ tới một cái tự xuyên việt đến nay, bị hắn hoàn toàn sơ sót, căn bản nhất chuyện. Nhân đạo long khí. Hắn chỉ là một cái tôn thất của vương, còn thân phụ nhân đạo long khí, có thể làm bình thường yêu tà lui tránh. Kia xem như toàn bộ nhân tộc trung chủ, có được tứ hải, thân đăng cựu ngũ chí tôn Lý Thế Dân đâu? Trên người hắn gánh chịu nhân đạo long khí, nên kinh khủng bực nào tồn tại. Cực. Lý Đạo Hưng đột nhiên cắn răng một cái, đáy mắt tơ máu nổ tung, bị bỏng lấy sau cùng lý trí cùng điên cuồng. Hắn dây rủa lấy, ép khô toàn thân chút sức lực cuối cùng, theo khuất nhục đuổi bặm bên trong, một lần nữa đứng lên. Lần này, hắn không tiếp tục phóng tới tứ đại thiên vương. Hắn làm ra một cái nhường đầy trời thần Phật cũng vì đó ghé mắt động tác. Hắn một tay nâng lên, đem trôi này một mặt khắc nhật nguyện tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây thiên tử kiếm, chỉ hướng thương cung. Mũi kiếm, trực chỉ cửu thiên. Ta, đại đường tôn thất tử đệ, trung sơn quận vương, Lý Đạo Hưng. Trong giọng nói của hắn, vô lại cùng bất cần đợi bị triệt để bóc ra, chỉ còn lại thuộc về tôn thất huyết mạch nặng nghề cùng tôn quý. Bằng vào ta Lý thị huyết mạch làm dẫn, lấy trôi này thiên tử chi kiếm làm mối. Hắn lồng ngực cổ động, dùng hết đan điền tất cả lực lượng, hô lên câu kia đủ để chấn động tam giới lời nói. Cung thỉnh ta đại đường nhân hoàng, bệ hạ Lý Thế Dân. Thân hôn giáng lâm, giúp ta một trận chiến. Hoàng huynh, đi ra cứu mạng a. Một câu cuối cùng, mang theo tiếng khóc nức nở, lại giống đến khàn cả giọng. Sóng âm như nước thủy triều, vang động núi sông, vang vọng cả tòa Bình Định Sơn.
Tôn Ngộ Không kình thiên cự đồng ở giữa không trung đống nhiên dừng lại, to lớn mặt khỉ bên trên viết đầy kinh ngạc. Bị Quảng Mục Thiên Vương Hỗn Nguyên tán ép tới trên mặt đất lăn loạn kim giác ngân giác, cũng dừng động tác lại, hai tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là mờ mịt. Tứ đại thiên vương thế công vì đó trì trệ, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái hoàn toàn bị điên phàm nhân. Triệu hoán một cái thế gian đế vương hồn phách, tới đối phó bốn người bọn họ chấp trưởng Thiên Quy Thiên Đỉnh chiến thần. Cái này sâu kiến, là điên rồi, vẫn là choáng váng. Ngay cả kia ngồi cao đám mây, một mực vững như Thái Sơn Thái Thượng lão quân, tay vướt chòm râu ngón tay cũng không khỏi đến có chút dừng lại, trong mắt kỳ quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ có Ngọc Đế, trên mặt hắn vẻ thất vọng giống như thủy triều rút đi, thay vào đó là một loại cực độ đậm đậm, gần như tham lam nóng rực hiếu kỳ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu tối ra, nhìn trộm sâu trong linh hồn bí mật lớn nhất. Cùng lúc đó, Đông Thổ đại đường, Trường An, hoàng cung, Lập Chính điện, Trường Tôn hoàng hậu tay nâng một bát canh hạt sen, đang ôn nhu an ủi lấy dưới đèn phê duyệt tấu chương Lý Thế Dân. Nhị lang, đêm đã khuya, nghỉ ngơi một lát ta. Lý Thế Dân buông xuống bút son, xoa nở mi tâm, vừa muốn đưa tay đón. Đồng nhiên, thân thể hắn không có dấu hiệu nào đột nhiên cứng đờ, hai mắt trong nháy mắt trở lên, con ngươi đen nhánh tại ánh nến hạ kịch liệt co vào, dường như nhìn thấy cái gì bắt ngang ở giữa thiên địa to lớn kinh khủng. Một giây sau, cả người hắn thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Bệ hạ. Trường Tôn hoàng hậu phát ra một tiếng thê lương thét lên, trong tay chén canh bịch một tiếng, tại gạch vàng trên mặt đất rơi nát bấy. Toàn bộ Lập Chính điện trong nháy mắt loạn thành một bầy. Mà ngã trên mặt đất Lý Thế Dân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, linh hồn bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, theo nhục thân gông xiềng bên trong mạnh mẽ xé rách mà ra. Hắn cảm giác chính mình đang lấy một loại không thể nào hiểu được tốc độ xuyên thủng một tầng lại một tầng mây mù cùng cương phong. Khi hắn ý thức lại lần nữa ngưng tụ, mở hai mắt ra lúc cả người đều động, hắn đang trôi nổi tại giữa không trung. Túi đầu nhìn lại là xa lạ sơn xuyên đại địa, nơi xa lôi đỉnh như rồng, kim quang như biển, kia rõ ràng chính là thần thoại bản thân. Ánh mắt lại kéo xa, bốn cái chống trời trụ nguy nga cự nhân đang cùng một đầu to lớn vô cùng kim sắc viên hầu kịch liệt giao chiến. Mà tại chiến trường khác một bên, một cái thân ảnh quen thuộc đang giơ cao lên một thanh hắn quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn nữa bảo kiếm. Người kia chính mục chứng ngây mồm mà nhìn mình. Cái này, đây là Lý Thế Dân vô ý thức coi là, lại là cái nào không có mắt địa phủ quỷ sai câu sai hồn, đang muốn chửi ầm lên. Nhưng khi hắn thấy rõ gương mặt kia cùng chuôi kiếm này lúc, hết lửa giận trong khoảnh khắc biến thành vô tận kinh hãi. Đạo Hưng, hoàng đệ, thiên tử kiếm. Cái này, đây con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 67, người đem chấm triệu tới, không biết rõ làm thế nào. Chương 67, người đem chấm triệu tới, không biết rõ làm thế nào. Bình Đình Sơn, trong chiến trường, tất cả thần tiên động tác đều dừng lại. Mọi ánh mắt đều gắt gao đính tại cái kia đạo trống rông xuất hiện, thân mang vàng sáng long bào hồn phách phía trên. Lý Thế Dân ngộng, Lý Đạo Hưng cũng ngộng. Trong lòng của hắn giờ phút này có một vạn đầu thần thú phi nước đại mà qua, cuối cùng rót thành một câu tê tâm liệt phế hò hét. Niệm nó, thật đúng là mẹ nó cho triệu đến đây. Ta chính là thuận miệng hô một tiếng nói, muốn mượn nhân hoàng chi danh hù dọa một chút đám này thần tiên cao cao tại thượng, thuận tiện trang cái bức mà thôi. Ngươi làm sao lại thật tới? Kết thúc kết thúc, lần này hoàn toàn chơi thoát. Vạn nhất Lý Thế Dân hồn phách thật bàn giao ở chỗ này, đại đường quốc vận dùng chuyển, nhân tộc khí vận sụt giảm, vậy mình cái này cùng quốc vận chiều sâu khóa lại thẳng xui xẻo, chẳng phải là cái thứ nhất liền phải hôi phiên diệt. Lý Đạo Hưng cảm giác phía sau lưng của mình, trong nháy mắt liền bị băng lãnh mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm thấu. Hoàng đệ, Lý Thế Dân tung bay ở giữa không trung, hồn thể còn có một chút bất ổn, hắn quan sát phía dưới cái kia vẻ mặt gặp quỷ biểu lộ Lý Đạo Hưng, trong lòng tràn đầy điểm khả nghi. Nơi đây ra sao chỗ? Chấm tại sao lại ở đây? Hẳn là chấm lại bị kia Diêm La Điện quỷ hồ đổ câu tới. Vừa nghĩ tới lần trước địa phủ chuyến du lịch một ngày hỏng bét tâm kinh lịch, Lý Thế Dân sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại, đế vương uy áp không tự giác tản mát mà ra. Lý Đạo Hưng nhìn xem Lý Thế Dân bộ kia tùy thời chuẩn bị mở miệng chửi đồng biểu lộ, tranh thủ thời gian cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, liều mạng hướng hắn nháy mắt. Khu khu. Hoàng huynh, bình tĩnh, cần phải bình tĩnh. Nơi đây chính là Tây Mưu Hạ Châu, Bình Đình Sơn. Hoàng huynh là đệ đệ ta cho mời tới. Ngươi mời tới? Lý Thế Dân lông mày vận thành một cái u cục, ngươi mời chấm tới nơi đây làm gì? Xem xiếc khỉ sao? Hắn cái cầm khẽ nâng, chỉ nơi xa đã dừng tay, đang lượm một đôi hỏa nhãn kim tinh hiếu kỳ dò xét hắn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gãi gãi lông xù gương mặt, luôn cảm giác cái này phàm nhân hoàng đế trong lời nói mang theo một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Hoàng huynh, ngài nói nhỏ chút. Lý Đạo Hưng gấp đến độ nhanh khóc, hắn hạ giọng, dùng thần niệm chuyển âm phi tốc giải thích, chuyện khẩn cấp, quay đầu lại cùng ngài nói tỉ mỉ. Hiện tại, cấp tốc. Việc này liên quan đến ta đại đường quốc vận, liên quan đến ta nhân tộc tương lai, nhất định phải xin ngài vị này nhân hoàng giúp ta một chút sức lực. Giúp ngươi? Lý Thế Dân càng mơ hồ, cho bây giờ chỉ là một giới hồn phách, tay trói gà không chặt, như thế nào giúp ngươi? Hắn xem kỹ lấy kia bốn cái uy phong lấm lấm, sát khí trùng thiên thiên vương, lại nhìn một chút chính mình cái này hư vô mở mịt hồn thể, cảm giác sở hữu cái này hoàng đệ sợ không phải thật điên rồi. Ngài là hồn phách không giả, nhưng ngài càng là đại đường thiên tử, nhân tộc đế vương hơn nữa còn là lưu nhất một cái. Lý Đạo Hưng ngữ tốc nhanh như bắn liên thành, ngài trên thân có nhân đạo long khí hộ thể, càng có toàn bộ nhân tộc khí vận giá trị. Hiện tại ta cần mượn dùng ngài phần này lực lượng. Lời còn chưa dứt, Lý Đạo Hưng đã không còn mảy may do dự, hai tay giơ cao, đem trong tay thiên tử kiếm hướng phía Lý Thế Dân hồn phách đưa tới. Hoàng huynh, tiếp kiếm. Lý Thế Dân vô ý thức vươn tay, Hắn muốn cho là mình cái này hồn phách thân thể, căn bản là không có cách đụng vào bất kỳ vật thật. Nhưng khi hắn ngón tay chạm đến tiên tử kiếm trôi kiếm một sát na, ông, một tiếng cao vút to rõ, giống như long ngâm kiếm minh, đột nhiên vang tận mây xanh. Thiên tử kiếm bên trên, tiêu nhật nguyện tinh thần, sông núi cỏ cây cổ pháp khắc văn, trong nháy mắt toát ra ước vạn trượng kim quang. Một cỗ bàng bạc mênh mông, duy ngã độc tôn hoàng đạo long khí, hóa thành một đầu mắt trần có thể thấy hoàng kim cự long, theo trên thân kiếm gào thét trùng thiên, càng đem tứ đại thiên vương liên thủ bày ra thần uy kết giới, đều xông đến từng khúc giạn nước. Lý Thế Dân hồn phách, vậy mà vững vàng cầm thiên tử kiếm thực thể. Một màn này, nhường ở đây tất cả thần tiên, tất cả đều đổi sắc mặt. Thái thượng lão quân cặp kia nhìn rõ vạn vật trong con ngươi, lần thứ nhất hiện ra chân chính kinh ngạc. Ngọc Đế Tòng Long Liễn bên trên bỗng nhiên đứng dậy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trôi kiếm này, cùng hắn cầm kiếm cái kia hồn phách, đế vương hô hấp đều biến có chút gấp rút. Nhân hoàng chi hồn, có thể chấp trưởng nhân đạo thần khí cái này. Cái này sao có thể? Lý Thế Dân chính mình cũng sợ ngây người. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ liên tục không ngừng lực lượng đang từ trôi này hắn sử dụng nửa đời bội kiếm bên trong, điên cuồng tràn vào chính mình hồn thể. Đó là một loại huyết mạch tương liên, điều khiển như cánh tay cảm giác thân thiết. Hoàng đệ, cái này đừng cái này. Hoàng huynh. Lý Đạo Hưng nhìn có hy vọng, lập tức vui mừng quá đỗi, hắn một cái lắc mình bay tới Lý Thế Dân bên người, chỉ vào xa xa tứ đại thiên vương, thấy không, kia bốn cái thiết tháp như thế đại gia hỏa, là thiên đỉnh tứ đại thiên vương, phụ ngọc đế mệnh, đến cho chúng ta ra vai phủ đầu. Chúng ta phải đánh thắng bọn hắn. Chẳng những muốn đánh được, còn muốn thắng được thật xinh đẹp. Dạng này, ta đại đường khả năng danh chính ngôn thuận mời chào yêu tộc, lớn mạnh ta nhân tộc quy danh. Lý Thế Dân theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lấy hắn thiên cổ nhất đế tâm tính, trong nháy mắt liền thấy rõ thế cục trước mắt. Đây là một trận nhân tộc cùng thiên đình đánh cờ, mà hắn cùng hắn hoàng đệ chính là nhân tộc bày ở trên bàn cờ, trực diện thiên đình quân cờ. Lý Thế Dân ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, hắn lặng lẽ tiến đến Lý Đạo Hưng bên hai, dùng đế vương đặc hữu trầm ổn ngữ khí truyền âm hỏi, hoàng đệ, cụ thể nên như thế nào phá cục? Lý Đạo Hưng khoẹt miệng giật một cái, giống nhau dùng nhanh đến mức cơ hồ nghe không rõ thần niệm trả lời. Hoàng huynh, ta nào biết được, ngài là chuyên nghiệp, ngài nhìn xem xử lý. Đệ ta cho ngài phất cờ hò reo. Lý Thế Dân, nếu không phải ngươi là ta đường đệ, ta không phải trước giết chết ngươi không thể. Hắn cảm giác huyết áp của mình ngay tại không bị khống chế tiêu thăng. Nơi xa, một đám thần tiên mặt đen lại. Tôn Ngộ Không càng là thấy vò đầu bứt tai, kém chút không có đem lông khỉ hao xuống tới một túm. Hắn đem kim cô bổng hướng trên mặt đất một sự, đặt mông ngồi dưới đất, thấy say xương ngon lành. Khá lắm, thần tiên đánh nhau đánh tới một nửa, hai người phàm nhân hoàng đế bắt đầu nói thì thầm. Cái này so ta lão tôn năm đó đại náo thiên cung thời điểm, còn muốn không hợp thói thường. Ngọc Đế sắc mặt âm tình biến ảo, hắn nhìn xem kia hai cái tụ cùng một chỗ nói nhỏ phàm nhân hồn phách, trong lòng lần thứ nhất dâng lên một tia chuyện thoát ly trưởng không bực bội. Đúng lúc này, Lý Thế Dân dường như nghĩ thông suốt cái gì, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Lý Đạo Hưng, trầm giọng hỏi, hoàng đệ, ngươi từng cùng châm nói qua, đại đường mạnh thì ngươi mạnh, chuyện này là thật? Lý Đạo Hưng dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Chấm, minh bạch. Lý Thế Dân trong mắt hiện lên một vẻ thấy rõ tất cả quyết đoán, hắn hiểu được trận chiến đấu này thắng bại không chỉ có quan hệ tới Lý Đạo Hưng nhu đồ, càng trực tiếp quan hệ tới hắn đại đường quốc vận, quan hệ tới hắn Lý Thế Dân vạn thế cơ nghiệp. Hắn không tiếp tục để ý hết thảy xung quanh, mà là một thân một mình, cầm trong tay thiên tử kiếm, chậm rãi trôi dạt đến chiến trường chính giữa. Hắn giơ cao trường kiếm, kiếm chỉ thiên cung, kia thuộc về đế vương uy nghiêm thanh âm, tại nhân đạo long khí ra chỉ hạ, trong nháy mắt chuyển khắp tam giới lục đạo. Chấm, nhân tộc đại đường thiên tử, Lý Thế Dân. Nay, lấy nhân hoàng chi danh, cáo ta đại đường vạn vạn con dân. Chấm nguyện lấy đại đường quốc vận làm tủi, đốt ta nhân tộc bất khuất chi hỏa. Phàm ta đại đường con dân, phàm ta nhân tộc đồng bào, mời trợ chấm một chút sức lực, giơ lên hai tay của các ngươi, nhường cái này đẩy trời thần Phật nhìn xem, ta nhân tộc vĩnh bất vinh. Chương 68, ta Lý Thế Dân lấy nhân tộc sống lưng trợ hoàng đệ một chút sức lực. Chương 68, ta Lý Thế Dân lấy nhân tộc sống lưng trợ hoàng đệ một chút sức lực. Lý Thế Dân thanh âm mang theo một loại xuyên thấu thời không vĩ lực, nó vượt qua núi cao, vượt qua sông lớn, rõ ràng vang vọng tại đông thổ đại đường mỗi một tấc thổ địa, mỗi một cái nơi hẻo lánh. Bờ ruộng ở giữa, lao động nông phu dừng lại quốc, mở mịt ngẩng đầu. Trong chợ, giao hàng tiểu thương ngừng gào to, nghiêng hai lắng nghe. Trong học đường, đọc sách học sinh để sách xuống quyển, trong mắt hoang mang. Trong khuê phòng, theo thủa nữ tử dừng lại kim câu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Là bệ hạ thanh âm. Khi bọn hắn xác nhận thanh âm này nơi phát ra, lúc đầu mờ mịt, trong nháy mắt hóa thành thuần túy nhất cuồng nhiệt cùng sùng kính. Đó là bọn họ thiên tử, là dẫn đầu bọn hắn kết thúc trăm năm chiến loạn, khai sáng trinh quán thịnh thế thiên cổ nhất đế. Thanh âm của hắn chính là thánh chỉ, chính là thiên mệnh. Bệ hạ có chỉ, trợ bệ hạ một chút sức lực. Không biết là ai cái thứ nhất gào thét lên tiếng. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, ước vạn đạo thanh âm rót thành một đạo dung chuyển trời đất hùng lưu. Trương An Thành, một vị tóc trắng xóa lao binh, run rẩy, cái thứ nhất giơ lên chính mình cái kia trên chiến trường mất đi ba ngón tay phải. Vì bệ hạ, vì đại đường. Động tác của hắn là một cái tín hiệu. Sau một khắc, toàn bộ Trương An Thành vô số một tay giơ lên cao cao. Ngay sau đó là Lạc Dương, Thái Nguyên, Dương Châu, là đại đường cảnh nội 13 đạo, 360 châu, tất cả thành trì, tất cả thôn trang, nông phu, tiểu thương, binh sĩ, văn nhân, phụ nữ trẻ em, thiên thiên vạn vạn, ước vạn vạn đại đường con dân, tại thời khắc này, chọn ra cùng một cái động tác. Bọn hắn giơ lên cao cao tay phải của mình. Kia là tín nhiệm, là phó thác, là thuộc về nhân tộc nguyên thủy nhất, thuần túy nhất lực lượng. Bình Đình Sơn, Lý Đạo Hưng tầm mắt bị triệt để phá vỡ. Hắn nhìn thấy, từ cách xa phương đông, vô số đạo yếu ớt lại tinh khiết điểm sáng màu trắng bay lên. Những điểm sáng kia là nhân gian khói lửa, là nhà nhà đốt đèn, là mỗi một cái sinh linh tín niệm chi quang. Bọn chúng hội tụ thành suối, dòng suối rót thành giang hà, cuối cùng hóa thành một đạo ngang qua chân trời sáng chói ánh sáng biển, lấy không thể ngăn cản dáng vẻ, hướng phía Bình Định Sơn mãnh liệt mà đến. Nhân tộc khí vận hùng lưu. Giờ phút này, Lý Đạo Hưng cảm giác chính mình không còn là một cái cô lập cá thể. Hắn nghe được, kia quang hải bên trong truyền đến ức vạn tiếng tim đập. Hắn cảm nhận được, kia lão binh trung thành, kia nông phu chất phác, kia học sinh sục sôi, kia tiểu thương cốt khéo, phụ nhân kia chờ đợi. Vô cùng vô tận cảm xúc, vô cùng vô tận ý chí, đều theo một đạo vô hình kết nối, tuân hướng Lý Thế Dân, cũng tuân hướng hắn. Nam Hải Tử Trúc Lâm, Quan Âm Bồ Tát đống nhiên đứng dậy, Ngọc Tịnh Bình bên trong cảnh liêu không gió mà bay, tung xuống điểm điểm cam lộ, lại ép không được trong mắt nàng kinh đào hải lãng. Thiên đình, Lang Tiêu Bảo Điện, vô số tiên quan hãi nhiên thất sắc. Ngọc Đế gắt gao nắm lấy Long ỷ Lang Can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hắn sai vô cùng. Hắn vẫn cho là nhân tộc là yếu đuối, là cần thần Phật phù hộ cứu non. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, bọn này nhỏ bé sinh linh ngưng tụ cùng một chỗ lúc, chỗ bộc phát ra lực lượng, đã là một cỗ đủ để cải thiên hoán địa ý chí. Quang Hải lao nhanh mà tới, không có chút nào dừng lại, toàn bộ chút vào Lý Thế Dân trong tay Thiên Tử Kiếm. Ông. Một tiếng đến từ Thái Cổ Hồng Hoang Kiếm Minh nổ vang. Trên thân kiếm, Nhật Nguyệt Tinh Thần khắc văn sống lại, một mảnh chân thực tinh không trên thân kiếm lưu chuyển. Sông núi cỏ cây khắc văn cũng diễn hóa xuất vạn dặm giang hà, nguy nga dãy núi hư ảnh. Trôi này thế gian đế vương bội kiếm, tại thời khắc này bị rót vào toàn bộ nhân tộc hồn. Nó tỉnh, nó không còn là kiếm, mà là nhân tộc ý chí hóa thân. Lý Thế Dân cầm trong tay thần kiếm, hồn phách bị chiếu rọi đến sáng chói như ngày. Hắn cảm thụ được kia cố đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, ánh mắt nhưng như cũ trầm tĩnh. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía vẻ mặt đờ đẫn Lý Đạo Hưng. Sau đó, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người, bao quát Lý Đạo Hưng chính mình cũng trái tim đột nhiên đình chỉ động tác. Hai tay của hắn cầm kiếm, dùng hết toàn lực, đem trôi này hội tụ ức vạn nhân tộc nguyện lực thiên tử kiếm hung hăng bổ về phía Lý Đạo Hưng. Hoàng Minh, ngươi làm cái gì? Lý Đạo Hưng dọa đến hồn phi phách tán, một cỗ lực lượng vô hình đem hắn gắt gao khóa chặt, không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trôi này đủ để khai thiên tích địa thần kiếm vào đầu chém xuống. Kết thúc. Đây là Lý Đạo Hưng trong đầu lóe lên suy nghĩ. Nhưng mà ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến hắn đỉnh đầu sát na, hắn theo kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa bên trong bắt được một tia hoàn toàn khác biệt đồ vật. Không phải sát ý là truyền thừa, là phó thác, là kỳ vọng. Trong dự đoán hồn phi phách tán không có đến. Thiên tử kiếm chạm đến đỉnh đầu hắn trong nháy mắt, hóa thành một mảnh dịu dàng quang vũ, toàn bộ dung nhập trong cơ thể của hắn. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ thu hoạch được hải lượng nhân tộc khí vận quan chú. Đốt. Túc chủ tu vi bắt đầu tăng lên. Lý Đạo Hưng trong cơ thể phát ra trời long đất lở tiếng vang. Địa tiên sơ kỳ, địa tiên trung kỳ, địa tiên hậu kỳ, đỉnh phong. Trong cơ thể hắn tiên cơ đang điên cuồng quyết trương, kinh mạch bị lần lượt xé rách vừa trọng tổ, biến so trước kia cứng cỏi gấp trăm lần. Bình cảnh đột phá. Thiên tiên sơ kỳ, thiên tiên trung kỳ, thiên tiên hậu kỳ, đỉnh phong. Thân hồn của hắn bị quang vũ tẩy luyện, tạp chất diệt hết, biến thuần túy sáng long lanh, suy nghĩ khẽ động, phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay đều rõ ràng ánh vào não hải. Bình cảnh lần nữa đột phá. Chân tiên, huyền tiên, kim tiên sơ kỳ. Bành. Một tiếng sấm rền tại Lý Đạo Hưng tử phủ bên trong nổ tung. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức theo trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Tu vi của hắn, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, xông phá vô số tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua lại trời, vững vàng dừng lại tại kim tiên sơ kỳ cảnh giới. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng Lý Đạo Hưng có thể cảm giác được, trong cơ thể mình pháp lực đã thành một mảnh hải dương màu vàng nóng, mênh mông vô ngần. Hắn nắm chặt lại quyền, không gian đều tại rất nhỏ và mèo. Hắn cảm giác mình bây giờ một quyền, là có thể đem tòa này Bình Định Sơn đánh xuyên qua. Hoàng Minh Lý Đạo Hưng cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn giờ phút này mới chính thức hiểu được Lý Thế Dân dụng ý Lý Thế Dân hồn phách, tại bổ ra một kiếm kia sau, biến ảm đạm rất nhiều. Hắn đem đã khôi phục cổ pháp bộ dáng Thiên Tử Kiếm, một lần nữa đưa cho Lý Đạo Hưng, trong thanh âm mang theo đế vương mỏi mệt cùng vui mừng. Hoàng đệ, chấm có thể làm, chỉ có những thứ này. Chấm chỉ là một phàm nhân. Nhưng ngươi, không phải. Đi thôi, dùng cái này thuộc về nhân gian lực lượng, đi đánh một trận. Thuộc về nhân tộc cầm. Lý Đạo Hưng tiếp nhận Thiên Tử Kiếm, một cỗ bàng bạc hào hùng ở trong ngực hắn nổ tung. Hắn nhìn trước mắt vị này phàm nhân đế vương, nhìn phía xa kia bốn tôn uy nghiêm thần tướng, lần thứ nhất cười đến vô cùng trương dương, tự tin vô cùng. Tay hắn nắm Thiên Tử Kiếm, mũi kiếm xa xa chỉ hướng tứ đại thiên vương, thanh âm lãng như kinh lôi, rung khắp trời cao. Bốn vị thiên vương, làm nóng người kết thúc. Kế tiếp, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân gian. Chương 69, đại đường thắng lợi, nhưng đại đường hoàng giống như nếu không có chương 69, đại đường thắng lợi, nhưng đại đường hoàng giống như nếu không có Lý Đạo Hưng động. Hắn không có tan làm lưu quang, cũng chưa từng xé rách không gian. Hắn cứ như vậy từng bước một, cước đạp thực địa, hướng phía tứ đại thiên vương đi tới. Bước tiến của hắn không vui, lại không bàn mà hợp một loại vận luật đặc biệt, dường như mỗi một bước đều dẫm tại thiên địa mạch đập phía trên. Mỗi một bước rơi xuống, trên người hắn khí thế liền kéo lên một phần. Kia không còn là đơn thuần tiên nhân pháp lực, mà là một loại càng thêm nặng nề, càng thêm mênh mông, cũng càng là ngang ngược lực lượng. Kia là nhân đạo long khí cùng ức vạn chúng sinh nguyện lực hòa vào một lò sau, sinh ra chất biến. Quảng Mục Thiên Vương nhìn xem cái này khí thế đột nhiên kịch biến phàm nhân, cau mày, lần nữa thúc dục pháp bảo. Nghiên xúc, đi. Cái kia vừa mới còn không ai bị nổi hoa hồ điêu, lại lần nữa hóa thành một vệt chớp tím, hướng phía Lý Đạo Hưng bổ nhào mà đến, hung sát chi khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Lý Đạo Hưng thậm chí không có dương mắt, hắn chỉ là cực kỳ tùy ý, hướng về phía trước vung ra một kiếm. Không có kiếm quang, cũng không có kiếm khí, chỉ có một đạo vô hình chấn động, như là sóng nước quét tán ra đến. Hoa hồ điêu phát ra một tiếng thê lương tới vặn bẹo kêu thảm, thân thể cao lớn ở giữa không trung đột nhiên cứng đờ. Nó dường như đụng phải một tòa nhìn không thấy thần sơn, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. Phanh! Hoa hồ điêu đập ầm ầm tại Quảng Mục Thiên Vương dưới chân, toàn thân xương cốt vỡ vụn, co quắp hai lần, đúng là trực tiếp ngất đi. Một kiếm, chỉ một kiếm, liền phế bỏ Quảng Mục Thiên Vương bản mệnh thần thú. Quảng Mục Thiên Vương sắc mặt bị biến, cũng không dám có mảy may khinh thị, hắn đem trong tay Hỗn Nguyên Chân Châu tán đột nhiên chống ra. Mặc dù phía trên bảo châu lưu chuyển, thần quang dâng lên, hóa thành một đạo không thể phá vỡ tường ánh sáng, che ở trước người. Điêu trùng tiểu kỹ. Lý Đạo Hưng hừ lạnh, thân ảnh bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn như quỷ mị xuất hiện tại Quảng Mục Thiên Vương sau lưng, băng lãnh thiên tử kiếm đã chống đỡ hắn hậu tâm. Thiên Vương, ngươi bại. Quảng Mục Thiên Vương toàn thân cứng ngắc, thân huyết tựa hồ cũng đông lại, mồ hôi lạnh thẩm thấu thần giác. Hắn căn bản không thấy rõ đối phương là như thế nào đột phá chính mình pháp bảo phòng ngự. Quảng Mục, còn lại ba vị thiên vương thấy thế kinh hãi, cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, trong tay pháp bảo bộc phát ra sáng chói thần quang, đồng thời hướng phía Lý Đạo Hưng đánh tới. Phương Đông Chỉ Quốc Thiên Vương tỷ bà âm nhận, phương Nam Tăng trưởng Thiên Vương thanh phong bảo kiếm, phương Bắc Đa Văn Thiên Vương hôn nguyên tảng cái. Ba kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, theo ba phương hướng, phong kín Lý Đạo Hưng tất cả đường lui. Đến hay lắm. Lý Đạo Hưng không lùi mà tiến tới, đúng là trực tiếp nên đón ba kiện pháp bảo, một kiếm quét ngang. Nhân đạo, đại đường. Trong miệng hắn phun ra bốn chữ. Thiên tử kiếm bên trên, đột nhiên hiện ra một bức cầm ẩm sóng dậy bức tranh. Trong bức tranh, có Trường An thành 10 dặm vườn hoa, có vạn dặm cương vực rộng lớn vô ngần, có ước vạn bách tính vừa làm ruộng vừa đi học ngữ tiểu, càng có thiên quân vạn mã khai cương thác thổ thiết huyết hào hùng. Đây là đại đường quốc vận, là trinh quán trì trị ảnh thu nhỏ. Vậy anh, bức tranh cùng ba kiện pháp bảo ẩm vang chạm vào nhau, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một hồi giận người kéo kẹt âm thanh tại chúng thần vang lên bên hai. Tại trì quốc Thiên Vương kinh hãi nhìn soi mói, cái kia từ hỗn độn thần mục chế thành bích ngọc tỷ bà bên trên lại xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạng. Tăng trưởng Thiên Vương thanh phong bảo kiếm phát ra một tiếng gào thét, kiếm quang trong nháy mắt tản đạo. Đa Văn Thiên Vương hôn nguyên tán, tức thì bị bức tranh đó bên trong sông ra một chi thiết kỵ hư ảnh, trực tiếp đâm đến bay rất ra ngoài. Ba vị thiên vương cùng nhau phun ra một ngụm kim sắc thân huyết, thân hình lão đảo lùi lại, trên mặt viết đầy không thể nào hiểu được hoảng sợ. Bọn hắn bản mệnh pháp bảo vậy mà bị hao tổn, cái này sao có thể? Một phàm nhân dựa vào cái gì? Không có gì không thể nào. Lý Đạo Hưng thanh âm tại phía sau bọn họ yếu ớt vang lên. Bởi vì cùng các ngươi đánh, xưa nay không phải ta một người, mà là đằng sau ta, toàn bộ đại đường, toàn bộ nhân tộc. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không đã bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội. An ta lão Tôn một gậy. Hầu tử một tiếng cùng thiếu, pháp tướng chân thân toàn lực thôi động, cây kia kình thiên cự động lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía trận cước đã loạn tứ đại thiên vương, đập xuống giữa đầu. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không vẫn không quên hướng về phía kia hai cái ngẩn người tiểu hồ yêu chửi ầm lên. Hai người các ngươi ngu xuẩn, còn đứng ngây đó làm gì? Ai bảo các ngươi biến trở về bản thể? Cho là mình là thượng cổ thần thú sao? Liền các ngươi kia thân thể nhỏ bé, là muốn manh chết đối phương. Nhanh cho ta lão Tôn biến trở về hình người, dùng các ngươi kia phá hổ lô nát dây thừng, đi lên quấy rối bọn hắn. Kim Giác Ngân Giác bị mắng một cái giật mình, như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng a, bọn hắn có pháp bảo a. Hai huynh đệ luống cuống tay chân biến trở về hình người, một cái cơ lấy tử kim đỏ hồ lô, một cái xuất ra hoàng kim thẳng, mặc dù đánh không trúng người, nhưng này trên nhảy dưới tránh quấy rối, lại làm cho vốn là luống cuống tay chân tứ đại thiên vương càng thêm một bội. Chiến cuộc trong nháy mắt đi chuyển. Lý Đạo Hưng chủ công, mỗi một kiếm đều mang huy hoàng nhân đạo hoàng uy, đại khai đại hợp, làm cho tứ đại thiên vương chỉ có thể bị động phòng thủ. Tôn Ngộ Không bên cạnh đứng, kim vô đồng xuất quỷ nhập thần, chuyên chọn tứ đại thiên vương phòng ngự khe hở ra tay, đánh cho bọn hắn không ngừng tê khổ. Kim Giác Ngân Giác ở bên cạnh quấy rối, tuy không thực chất tổn thương, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Trong lúc nhất thời, đường đường thiên đỉnh tứ đại chiến thần lại bị một phàm nhân, một cái hồ tử, hai cái hồ yêu kỳ hoa tổ hợp đánh cho có qua có lại. Long liên phía trên, ngọc đế quanh mình tiên quang đều biến ảm đạm không rõ, kia cố uy áp nhường chúng thần câm như hến. Bên cạnh hắn thái thượng lão quân thì là vớt râu mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy thú vị. Đủ. Rốt cục, ngọc đế phát ra một tiếng sắc lệnh. Hắn không thể lại để cho cuộc náo kịch này tiếp tục nữa. Tiếp tục đánh xuống, thiên đình mặt mũi liền bị mấy người này hàng đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một cỗ chí cao vô thượng thiên đạo uy áp giáng lâm, cưỡng ép cách ra chiến làm một đoàn song phương. Lý Đạo Hưng thu kiếm mà đứng, khí tức bình ổn. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, toét miệng, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Tứ đại thiên vương thì là thần giáp vỡ vụn, khí tức bề ngoài, nhìn về phía Lý Đạo Hưng ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Trận chiến này dừng ở đây. Ngọc Đế thanh âm theo cựu thiên truyền đến, nghe không ra hỉ nộ. Trung Sơn quận vương, trẫm thừa nhận, ngươi thắng. Trẫm cho phép ngươi nhân tộc đại đường, mời chào thiên hạ yêu tộc tán tiên, phong phú cánh chim. Từ đó về sau, thiên đình sẽ không lại lấy bất kỳ lý do gì can thiệp ngươi đại đường nội chính. Hắn lời nói này đồng đẳng với ngay trước tam giới chúng thần mặt thừa nhận nhân tộc đặc khu địa vị. Đa tại đại thiên tôn. Lý Đạo Hưng lập tức chắp tay hành lễ, sợ lao tiểu tử này đổi ý Nam Hải. Quan Âm Bồ Tát đang muốn mở miệng, lại bị Lý Đạo Hưng một tiếng này đoạt trước, chỉ có thể đem lời nói lại nuốt trở vào, sắc mặt trong nháy mắt khó coi mấy phần. Theo Ngọc Đế miệng vàng lời ngọc rơi xuống, từ nơi sâu xa, phản phất có cái gì vô hình gông xiềng bị đánh bỡ. Ở xa Đông Thổ đại đường ức vạn con dân, tại thời khắc này, cũng cảm giác mình thân thể không hiểu chậm nhẹ, tinh thần tốt rất nhiều, thật giống như cái gì gông xiềng vỡ vụn. Bọn hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng một loại phát ra từ nội tâm vui sướng, trong lòng bọn họ tự nhiên sinh ra. Lý Đạo Hưng hệ thống bảng điều khiển bên trên, nhân tộc khí vận chỉ số bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp, điên cuồng hướng lên tiêu thăng. Lý Thế Dân đứng ở một bên, dù chưa ngôn ngữ, nhưng trong mắt kia phần thuộc về đế vương tiêu ngạo cùng vui mừng, cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn hoàng đệ là nhân tộc, là đại đường, tranh thủ tới chưa từng có đồ vật. Bất quá, hắn nhìn xem chính mình càng ngày càng hư ảo hồn thể, một cái băng lanh vấn đề xông lên đầu. Chuyện xong xuôi, chấm. Làm như thế nào trở về? Chấm hiện tại cái trạng thái này, xem như đã chết rồi sao? Chương 70, lão quân ra tay trợ đường hoàng. Chương 70, lão quân ra tay trợ đường hoàng. Hoàng Minh, ngươi có thể tự mình trở về sao? Lý Đạo Hưng nhìn chằm chằm Lý Thế Dân kia càng thêm trong suốt hồn thể, hỏi một câu nhường toàn trường yên tĩnh lời nói. Trong lòng của hắn chột dạ, vô cùng hư. Triệu hoán thuật là mù mờ, cái này đưa hồn quy vị pháp thuật, hắn là thật không biết ta. Lý Thế Dân mặt trong nháy mắt liền đen, đen xỉ chẳng khác nào đáy nổi. Hắn đường đường đại đường hoàng đế, chính quán chi chủ, cảm giác mình tựa như triệu chi tức đến vung chi liền đi công cụ, sử dụng hết liền ném. Người đem chấm làm tới, hiện tại hỏi chấm thế nào trở về? Hoàng đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy chấm đau, không đủ nhanh? Lý Thế Dân trong thanh âm thẩm thấu sừng sững đế vương sát khí. Lý Đạo Hưng lúng túng gãi đầu một cái, chỉ có thể gượng cười. Ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn cái này buồn cười lại lúng túng một màn, tự nhiên cũng rơi vào đầy trời thần phật trong mắt. Tôn Ngộ Không ở một bên thấy vò đầu bứt tai, kém chút cười ra tiếng. Cái này phàm nhân hoàng đế có thể so sánh trên trời những cái kia bưng giá đỡ thần tiên thú vị nhiều. Ngọc Đế sắc mặt thì mắt trần có thể thấy hòa hoãn lại. Nhìn thấy Lý Đạo Hưng kinh ngạc, trong lòng của hắn trước kia bị ngăn chặn ác khí, cuối cùng thông thoát chút. Để ngươi tiểu tử năng lực, để ngươi tiểu tử tính toán, lần này chơi thoát đi, đem các ngươi nhân tộc đại đường hoàng đế tại chỗ làm cho hồn phi phách tán, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Ngọc Đế thậm chí đã bắt đầu tính toán, chờ Lý Thế Dân vừa chết, hắn nên dùng loại nào dáng vẻ đi trấn an một chút rắn mất đầu đại đường, thuận tiện đem hôm nay vứt bỏ thiên đình mặt mũi, cả gốc lẫn lãi tìm trở về. Ngay tại không khí này quỷ dị tới cực điểm thời điểm, một cái thanh âm thản nhiên phá vỡ cục diện bế tắc. Không sao. Một mực yên lặng không lên tiếng thái thượng lão quân từ đám mây chậm rãi mà ra, tay hắn nắm phất trần, đối với Lý Thế Dân hồn phách có chút chắc tay, đúng là đi một cái ngang hàng chi lễ. Vân đạo có thể đưa đại đường hoàng đế hoàn dương. Lý Đạo Hưng cùng Lý Thế Dân đồng thời sững sờ. Vị này đạo môn chí tôn, tam thanh một trong, thế mà lại chủ động hỗ trợ. Lý Thế Dân đến cùng là đế vương tâm tính, trong nháy mắt kịp phản ứng, hồn thể mặc dù hư, thanh âm lại trầm ổn như núi. Đạo trưởng có gì điều kiện? Hắn không tin, loại này cấp bậc đại nhân vật sẽ vô duyên vô cớ ra tay. Đường hoàng quá lo lắng. Thái thượng lão quân khẽ miệng hơi câu, nụ cười kia là nhạt, lại dường như cất giấu vạn cổ sao trời. Vân đạo cùng nhân tộc, nguồn gốc rất sâu. Lại nói ngươi không phải cũng là phụng ta hóa thân Lý Nhĩ là tổ sao? Lý Thế Dân khỏe miệng hơi hơi run rẩy trong lòng suy nghĩ, ta đó là bởi vì huyết thống của mình, cưỡng ép hướng trên mặt mình tiếp vàng, chính ta cũng không biết thật giả, ta vậy mới không tin ngươi làm thật. Huống hồ hắn lời nói xoay chuyển, cặp kia xuyên thủng vạn cổ con ngươi, rơi vào Lý Đạo Hưng trên thân. Vân đạo cũng nghĩ nhìn xem, nhân tộc tương lai sẽ đi về phương nào. Lời này, nói là cho Lý Thế Dân nghe, càng là nói cho Ngọc Đế cùng Quan Âm nghe. Đây là tại tỏ thái độ. Đạo môn có khả năng muốn đứng tại nhân tộc bên này. Ngọc Đế sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Quan Âm Bồ Tát thì là nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu, thong xuống tầm mắt, không người biết suy nghĩ. Lý Đạo Hưng trong lòng kịch chấn. Hắn biết, chính mình hôm nay trận này đánh cược, cực tới, xa không chỉ là nhân tộc mời chào yêu tộc quyền lực. Càng quan trọng hơn, là vì bấp bênh nhân tộc, kéo tới một vị cấp cao nhất đồng minh. Vậy làm phiền lão quân. Lý Đạo Hưng lập tức thuận cán bên trên bò, đối với lão quân, cung cung kính kính làm một đại lễ. Thái thượng lão quân mỉm cười gật đầu, lập tức trong tay áo lấy ra một cái nho nhỏ bạch ngọc tịnh bình. Hắn đối với Lý Thế Dân hồn phách, nhẹ nhàng vừa chiếu. Miệng bình nghiêng về, một đạo bạch quang như trăng hoa như giải lụa chạy xuôi mà ra, đem Lý Thế Dân hồn thể một quyển, liền chui vào trong bình. Bệ hạ lại tại trong bình an giấc một lát, chờ bần đạo vì ngươi tái tạo hồn thể, vững chắc long khí, cho ngươi thêm trở về Trường An. Lão quân thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, trong lời nói phất lượng, lại không người dám tại chất vấn. Bần đạo cam đoan, chờ bệ hạ hoàn dương về sau, chẳng những long thể khỏe mạnh, càng có thể duyên thọ một kỷ, thần hồn vững chắc, bách tá bất xâm. Lý Đạo Hưng mí mắt nhảy loạn một cái. Khá lắm. Lão đầu tử này, vừa ra tay chính là vương nộ. Duyên thọ một kỷ, dòng dã 12 năm. Đây đối với một phàm nhân đế vương mà nói, là bực nào nghịch thiên dụ hoặc. Đây là tại hướng nhân tộc, hướng Lý Thế Dân, càng là hướng hắn Lý Đạo Hưng, phóng thích một cái to lớn thiện ý tín hiệu. Đà tạ lão quân. Lý Đạo Hưng lần nữa không ngời, lần này là thật tâm thực lòng. Thiện tay mà thôi. Thái thượng lão quân thu hồi bình ngọc, quay người nhìn về phía kia hai cái còn tại choáng váng tiểu yêu. Hai người các ngươi, còn không theo ta trở về, đem trong tay công tác giao tiếp một chút, chờ an bài. Về sau nếu không ở bên cạnh ta, thêm chút đầu óc, đừng từng ngày làm mất mặt xấu hổ chuyện. Nếu là lại không dài đầu óc, coi như công thành viên mãn, cũng đừng hỏng về đầu xuất cung. Kim giác ngân giác một cái giật mình, hồn đều nhanh dọa bay, lộn nào chạy đến lao quân bên người, đối với Lý Đạo Hưng cùng Tôn Ngộ Không liệu mạng thở dài. Đa tạ quận vương điện hạ ân không giết, đa tạ đại thánh gia gia thủ hạ lưu tình. Nói xong liền nhảy lên lão quân thanh lưu,
đi theo hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp bắn về phía Đâu Xuất Cung phương hướng. Một trận kinh thiên động địa kiếp nạn, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột rơi xuống màn che. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, nhìn nhiều Lý Đạo Hưng một cái đều cảm thấy tâm phiền, lái Long Liễn, mang theo tứ đại thiên vương cùng một đám thiên binh thiên tướng, trùng trùng điệp điệp trở về thiên đỉnh. Trong ngay mắt, vô cùng náo nhiệt Bình Đỉnh Sơn, chỉ còn lại Thỉnh Kinh đoàn đội một đoàn người. Đại sư, bát giới, xa sư đệ. Lý Đạo Hưng xoay người, nhìn xem ba cái kia dường như bị rút đi hồn phách đồng đội, trên mặt lại khôi phục bộ kia quen thuộc, mang theo ba phần vô lại bảy phần giảo hoạt nụ cười. Nhìn, ta nói qua, chúng ta kịch bản so với bọn hắn đặc sắc nhiều. Đây không phải tất cả đều vui vẻ sao? Chư Bát Giới hà to miệng, cảm giác đầu óc của mình đã hóa thành hỗn loạn. Hắn chỉ có thể lẩm bẩm nói, quân vương, ngài thật sự là thần nhân vậy? Đường Tam Tạng thì là chắp tay trước ngực, nhìn xem Lý Đạo Hưng, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Hôm nay chứng kiến hết thảy, hoàn toàn lật đổ hắn đã qua mấy chục năm nhận biết. Thì ra, người thật có thể cùng thần Phật nói chuyện ngang hàng. Thì ra, cái gọi là vận mệnh, thật có thể dựa vào chính mình đi tranh. Bần tăng, thụ giáo. Lý Đạo Hưng cười cười, đang chuẩn bị nói vài lời tao lời nói, hòa hoãn một chút bầu không khí. Đúng lúc này, Thái thượng lão quân kia giọng ôn hòa, không có dấu hiệu nào, trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên. Trung Sơn quận vương, có chuyện, bần đạo quên nói cho ngươi. Lý Đạo Hưng sững sờ. Lão quân tỉnh giảng, bần đạo mới vừa xuất thủ, là lấy đạo môn danh nghĩa, đưa nhân tộc một món lễ lớn. Dựa theo tam giới quy củ bất thành văn, có đến, liền có hướng. Lần tiếp theo, đi về phía tây trên đường, nếu ta đạo môn gặp nạn, mong rằng quận vương có thể giúp bần đạo một chút sức lực. Đương nhiên đây chỉ là đề nghị, nếu là có khó khăn, có thể nói với ta đi. Lý Đạo Hưng hiện ra nụ cười trên mặt, từng tấc cứng đờ. Lão hồ ly này, thế này sao lại là tặng lễ? Đây rõ ràng là sớm hạ một phần. Tất chúng bộ. Chương 71, hệ thống chức năng mới triệu hoán anh kiệt. Chương 71, hệ thống chức năng mới triệu hoán anh kiệt. Lý Đạo Hưng cứng tại nguyên địa, đầu ông trực hưởng. Lão đầu tử này quá gà tặc. Mới vừa rồi còn một bộ tiên phong đạo cốt hiền lành trưởng giả bộ dáng, quay đầu liền đào cái hố chờ lấy hắn nhảy. Cái gì gọi là có đến liền có hướng? Cái gì gọi là quy củ bất thành văn? Rõ ràng chính là thừa dịp chính mình còn không có kịp phản ứng, trước tiên đem phiếu nợ ký. Lý Đạo Hưng khỏe miệng co giật, mong muốn phản bác, lại phát hiện chính mình căn bản không có cự tuyệt lập trường. Người ta vừa mới giúp đại ân, hiện tại trở mặt không nhận nợ. Đây không phải là qua sông đoạt cầu, mượn gối say giết lửa, điển tích, sao? Chuyến đi, hắn Lý Đạo Hưng người thiết lập liền hoàn toàn sập. Bần đạo tin tưởng, lấy quận vương trí tuệ cùng lòng dạ, tất nhiên sẽ không để cho bần đạo thất vọng. Thái thượng lão quân thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo một cỗ không cho cự tuyệt ý vị. Kia là tự nhiên, lão quân đại ân, tiểu vương ghi nhớ trong lòng. Lý Đạo Hưng kiên trì đáp ứng, trong lòng lại tại điên cuồng nhà rãnh. Cái này mẹ nó chính là trong truyền thuyết giết quen thuộc a. Lão quân thỏa mãn gật gật đầu, thân ảnh dần dần trở thành nhạt, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở một câu. Quân vương, bần đạo chờ ngươi. Vừa dứt tiếng, người đã biến mất không thấy hình bóng, lưu lại Lý Đạo Hưng một người trong gió lộn xộn. Đạo Hưng huynh đệ, ngươi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Tôn Ngộ Không lại gần, vẻ mặt lo lắng. Không có việc gì, chính là cảm thấy Lý Đạo Hưng cười khổ lắc đầu, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí à? Có ý tứ gì? Hầu tử gãi gãi đầu, hiển nhiên nghe không hiểu câu này hiện đại tục ngữ. Ý tứ chính là, chúng ta tiếp xuống đi về phía tây đường, có thể muốn càng đặc sắc. Lý Đạo Hưng hít một hơi thật sâu, cưỡng ép tỉnh lại lên tinh thần. Đa hố đã nhảy, vậy thì nghĩ biện pháp đem lợi ích tối đại hóa a. Ngược lại Thái thượng lao quân muốn là hắn hỗ trợ, lại không nói cái gì thời điểm rút, rút thế nào? Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, nói không chừng còn có thể theo vị này đạo môn đại lao trên thân, hao điểm chỗ tốt xuống tới. Đại sư, chúng ta tiếp tục lên đường a. Đường Tam Tạng theo trong rung động lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lý Đạo Hưng thần sắc đã hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi trận chiến kia, nhường vị này đại đức cao tăng hoàn toàn minh bạch một cái đạo lý. Vị này Trung Sơn quận vương, tuyệt không phải cái gì có cũng được mà không có cũng không sao giam kinh nhân. Hắn là chân chính có thể cải biến đi về phía tây cách cục, cải biến nhân tộc vận mệnh nhân vật mấu chốt. Đại sư, đi thôi. Lý Đạo Hưng sửa sang lại một chút tâm tình, cất bước hướng phía trước đi đến. Vừa đi mấy bước, hệ thống nhắc nhở âm ngay tại trong đầu vang lên. Đốt. Nhiệm vụ hoàn thành, thành công hóa giải Bình Đỉnh Sơn chi kiếp, nhân tộc khí vận 5000. Đốt. Đặc thù thành tựu đạt thành, lấy phàm nhân chi thân, chiến thắng thiên đỉnh tứ đại thiên vương, nhân tộc khí vận 3000. Đốt. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành, thu hoạch được đạo môn duy trì, nhân tộc khí vận 2000. Đốt. Trước mắt nhân tộc khí vận 30000, đại đường khí vận 25000. Đốt. Túc chủ tạm thời tu vi mất đi hiệu lực, tu vi tăng lên đến chân tiên sơ kỳ. Lý Đạo Hưng bước chân dừng lại, kém chút không có đứng vững. 3 vạn điểm nhân tộc khí vận, 2 vạn 5000 điểm đại đường khí vận. Con số này thấy tâm hắn hoa nộ phóng, mới vừa rồi bị Thái thượng lão quân hô phiền muộn, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Bất kể hắn là cái gì bộ không bộ, trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ nhân tộc khí vận tăng lên trên diện rộng, giải tỏa chức năng mới, nhân tộc anh kiệt triệu hoán. Công năng giải thích rõ, túc chủ có thể tiêu hao khí vận, ngắn ngủi triệu hoán trong lịch sử nhân tộc anh kiệt hiệp trợ tác chiến. Triệu hoán thời gian cùng anh kiệt thực lực, quyết định bởi tiêu hao khí vận điểm số. Chú ý, mỗi vị anh kiệt chỉ có thể triệu hoán một lần, lại triệu hoán sau sẽ có làm lệnh kỳ. Lý Đạo Hưng trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Còn có loại này thần tiên công năng, cái này không phải liền là trong truyền thuyết triệu hoán lưu sao? Hắn tranh thủ thời gian xem xét có thể triệu hoán anh kiệt liệt biểu, kết quả nhìn càng thêm hưng phấn. Có thể triệu hoán ma sửa đổi phần anh kiệt, bộ phận hoắc khứ bệnh, tiêu hao khí vận 4000, duy trì liên tục thời gian 1 giờ, Vệ Thanh, tiêu hao khí vận 3000, duy trì liên tục thời gian 1 giờ, Lý Tịnh, tiêu hao khí vận 2000, duy trì liên tục thời gian 1 giờ, Vất Chỉ Cùng, tiêu hao khí vận 2000, duy trì liên tục thời gian 1 giờ, khá lắm. Đây đều là nhân tộc trong lịch sử đỉnh cấp chiến thần a, vẫn là ma sửa đổi phần, cái này chức năng mới thoải mái a. Mặc dù tiêu hao khí vận không ít, nhưng thời khắc mấu chốt, tuyệt đối là đòn sát thủ cấp bậc gát chủ bài. Lý Đạo Hưng càng nghĩ càng hưng phấn, bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Có chức năng này, về sau ai còn dám xem thường hắn? Quân Vương, ngài đi đường thế nào nhún nhảy một cái? Chư Bát Giới ở phía sau hỏi. Không có gì, chính là tâm tình tốt. Lý Đạo Hưng tằng hắng một cái, cố gắng giả ra cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Đúng rồi, Bát Giới, ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp gặp được yêu quái gì? Ta cũng không biết à, bất quá dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, hẳn là lại là một trận đánh ác liệt. Chư Bát Giới lau mồ hôi, Quân Vương, ngài nói chúng ta còn có thể như hôm nay dạng này, không đánh mà thắng giải quyết vấn đề sao? Vậy phải xem đối phương biết không thức thời. Lý Đạo Hưng cười hắc hắc, thức thời, chúng ta dễ thương lượng. Không thức thời hắn vô vô bên hông thiên tử kiếm. Vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là khói lửa nhân gian. Đang nói chuyện, phía trước đống nhiên truyền đến một hồi quỷ dị tiếng cười. Ha ha ha, tiếng cười kia âm trầm, nghe được ra đầu run lên. Đường Tam Tạng sắc mặt trắng nhợt, chắp tay trước ngực niệm lên Phật hiệu. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt cảnh giác lên, hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn một phía. Lại có yêu quái. Sa Ngộ Tĩnh yên lặng buông xuống đánh, vừa lấy dáng yêu bảo trượng. Lý Đạo Hưng lại là lông mày nhíu lại, chẳng những không có khẩn trương, ngược lại lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, phía trước kia cô yêu khí mặc dù không kém, nhưng mang theo một loại không nói ra được. Bị ý, có ý tứ. Hắn sờ lên cái cằm, xem ra lần này gặp phải là nữ yêu tinh. Vừa dứt lời, phía trước trên sân đạo, một người mặc áo trắng tuyệt mỹ nữ tử, lượn lờ mềm mại đi ra. Nữ tử kia da thịt như tuyết, dung nhan tuyệt thế, mọi cử động tản ra làm người chấn động cả hồn phách bị lực. Chư Bát Giới thấy nước bọt chảy ròng, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Ta, mẹ của ta, cái này, đây cũng quá đẹp, liền luôn luôn tâm lặng như nước Đường Tam Tạng, cũng không khỏi được nhiều nhìn qua. Chỉ có Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh chừng một cái, lập tức xem thấu chân tướng. Sư phụ cẩn thận, đó là cái yêu tinh. Nữ tử áo trắng cười duyên một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, đúng là trực tiếp hướng Lý Đạo Hưng đi tới. Vị công tử này thật sự là hảo nhãn lực, nô gia xác thực không phải người. Thanh âm của nàng như chuông bạc thanh thúy, lại mang theo một loại thực cốt mỹ ý bất quá, nô gia hôm nay đến đây cũng không phải là muốn cùng chư vị là địch. A, Lý Đạo Hưng có chút hăng hái mà nhìn xem nàng, vậy là ngươi vì sao mà đến? Chương 72, Bạch Cốt Tinh tên mới Bạch Tinh Tinh chương 72, Bạch Cốt Tinh tên mới Bạch Tinh Tinh nữ tử áo trắng mỹ nhãn như tơ, đúng là đối với Lý Đạo Hưng nguyện chuyển túi đầu. Nô gia Bạch Cốt Tinh, nghe qua Trung Sơn quận vương đại danh, hôm nay chuyên tới để. Đâu nhập vào? Đâu nhập vào? Lý Đạo Hưng lông mày phong vẩy một cái, ánh mắt như thực chất giống như rơi vào trước mắt cái này tự xưng Bạch Cốt Tinh nữ yêu trên thân. Cái này lời dạo đầu cũng là thú vị. Tây Du nguyên kịch bản bên trong, yêu tinh kia một lòng chỉ muốn gặm đường tăng thịt, bây giờ lại thay đổi đầu thương, muốn đầu nhập vào chính mình. Tôn Ngộ Không vừa nghe đến Bạch Cốt Tinh ba chữ, hung tính ngay tức khắc bị nhen lửa. Tốt người yêu tinh, ta lão Tôn ba bổng tiễn ngươi về Tây Thiên, ngươi cái này bộ xương lại còn không có tán. Hầu tử rút ra kim cô đồng, côn gió gào thét, liền phải nện xuống, lại bị Lý Đạo Hưng một cái tay nhẹ nhàng để lại. Hầu ca, không đổi. Lý Đạo Hưng ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào Bạch Cốt Tinh, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Nhưng nàng nói hết lời. Bạch Cốt Tinh cảm thấy kia cố cơ hồ muốn đem nàng nghiền nát côn gió bỗng nhiên biến mất, căng cứng khung xương lúc này mới buông lỏng, nàng hướng phía Đường Tam Tạng thật sâu cúi đầu. Thánh tăng, ban đầu là nô gia bị ma quỷ ám ảnh, ngài cao đồ hỏa nhãn kim tinh, sớm đã xem thấu tất cả, kia ba đồng đánh đúng là nô gia phân thân, đều là vì hộ ngài chu toàn. Nàng lời nói xoay chuyển, tràn đầy ấy nấy, là nô gia xảo ngôn lệnh sắc, che đậy thánh tăng, mới khiến cho ngài cùng đại thánh gia sinh hiểm khích. Đường Tam Tạng cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái gì? Ngộ Không lúc trước đánh chết, thật là yêu tinh. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trên mặt viết đầy áy náy cùng hối hận. Ngộ Không, lúc trước là vi sư trách oan ngươi. Tôn Ngộ Không gãi gãi mặt, khó được không có phát tác, ngựa khí cũng mềm hóa rất nhiều. Sư phụ, đều đi qua, ta lão Tôn nào có nhỏ mọn như vậy. Ngài hiện tại biết chân tướng, thuận tiện. Sư phụ chủ động nhận lầm, nhường hầu tử trong lòng điểm này u cục hoàn toàn tan thành mây khói. Lý Đạo Hưng nhìn xem cái này sư đồ hòa giải một màn, tâm tư lại tại nơi khác. Bạch Cốt Tinh không chết, cái này không kỳ quái. Nhưng nàng vì sao hết lần này tới lần khác tại lúc này hiện thân, chỉ mặt gọi tên muốn đầu nhập vào chính mình? Ngươi mới vừa nói muốn đầu nhập vào bản vương. Lý Đạo Hưng đứng chắc tay, thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Theo lý, ngươi hẳn là đối với chúng ta hận thấu xương. Bạch Cốt Tinh đau thương cười một tiếng, ánh mắt phức tạp. Về quận vương, nô gia mới đầu đúng là nghĩ như vậy. Đại thánh hủy ta ba bộ phân thân, nô gia hận không thể làm thịt, uống máu. Vốn nghĩ chờ đại thánh bị đuổi đi, liền tìm cơ hội bắt đi đường thánh tăng, ăn thịt của hắn, vì để bản thân đúc lại một bộ chân chính huyết nhục chi khu. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên bấm một cái pháp quyết. Trong chốc lát, nàng quanh thân áo trắng cùng huyết nhục như yên như mây tiêu tán. Một bộ bóng ánh sáng long lanh bạch cốt khô lâu, thình lình đứng ở nguyên địa. Kia xương cốt cũng không phải là sừng sững trắng bệnh, mà là tựa như tốt nhất dương chi mỹ ngọc, tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên ôn nhuận quang trạch. A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng dọa đến đặt mông ngồi ngay đó, bờ môi run rẩy, chỉ có thể niệm Phật. Chư Bát Giới hét lên một tiếng, to mọng thân thể không gây so linh hoạt co lại tới sang Ngộ Tĩnh sau lưng. Má ơi, ban ngày ban mặt như thấy quỷ, không đúng, sống thấy xương. Chỉ có Lý Đạo Hưng, vẻ mặt không có nửa phần chấn động, thậm chí còn bình điểm một câu. Xương cốt ngọc hóa, linh khí nội ẩn, coi như có chút căn cơ. Bạch cốt tinh thu thần thông, một lần nữa hóa thành huyết nhục chi khu sinh sản bộ dáng, nàng đối Lý Đạo Hưng phản ứng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Quân Vương kiến thức, nô gia bái phục. Ngươi khen tặng không đáng một đồng. Lý Đạo Hưng khoát tay áo, cắt ngang nàng định nói. Nói tiếp, vì sao cải biến chủ ý? Bởi vì bạch cốt tinh hàm răng khẽ cắn môi dưới, nô gia bám theo một đoạn, thấy tận mắt quận vương thần thông. Vinh đỉnh sân trước, quận vương lấy phạm nhân thân thể đối cứng tứ đại thiên vương, càng gọi đến nhân hoàng anh linh, chiêu cáo tam giới đại đường uy nghiêm. Nô gia lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lý Đạo Hưng. Nô gia không muốn ăn đường tăng, đó bất quá là kéo dài hơi tàn tiểu đạo. Nô gia muốn đuổi theo tùy quận vương, vì chính mình cầu một đầu chân chính thông thiên đại đạo. Lý Đạo Hưng đốt ngón tay nhẹ nhàng đập mu bàn tay, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Cái này bạch cốt tinh ngược lại có mấy phần nhãn lực, nhưng hắn đống nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt đống nhiên băng lãnh. Bản vương hỏi ngươi, ngươi cái này thân đạo hạnh là dựa vào ăn gió nằm sương, vẫn là dựa vào ăn người? Vấn đề này giống như là một chậu nước đá quay đầu dội xuống. Bạch cốt tinh mặt trong chốc lát huyết sắc tận gợi, biến cùng nàng bản thể như thế trắng bệnh. Nàng gục đầu xuống, thanh âm nhỏ như mũi bẩn. Nô gia, đến qua nhiều ít. Lý Đạo Hưng ngữ khí tăng thêm, từng chữ đều giống như một ngọn núi đặt ở bạch cốt tinh hồn phách bên trên. Đại khái 3-40 oanh. Tôn Nộ không nghe được cái số này, con ngươi màu vàng nóng trong nháy mắt co lại thành cây kim, căm giận ngút trời xông phá đỉnh đầu. Khá lắm nhiệt xúc, dám giết hại nhiều như vậy nhân tộc tính mệnh. Ta lão Tôn hôm nay liền thay trời hành đạo, đưa ngươi cái này bộ xương nện thành một miệng. Chờ một chút. Lý Đạo Hưng lần nữa đưa tay, lần này bàn tay của hắn dường như ẩn chứa một loại nào đó quy tắc. Tôn Ngộ không kia vạn quân chi lực kim cô đồng lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn khuất giữa không trung, khó tiến thêm nữa. Hầu tử kinh hãi nhìn về phía Lý Đạo Hưng, đã thấy hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất bạch cốt tinh. Bản vương có thể không giết ngươi. Bạch cốt tinh giống như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một con rơm, đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Lý Đạo Hưng thanh âm không có một tia nhiệt độ. Ngươi giết chết mỗi người đều là một món nợ máu. Ngươi cho rằng đầu nhập vào bản vương, món nợ này liền có thể xóa bỏ? Bạch cốt tinh toàn thân run rẩy dữ dội, không dám ngôn ngữ. Từ nay về sau, ngươi không còn là bạch cốt tinh, ngươi gọi bạch tinh tinh. Lý Đạo Hưng từ trong ngực lấy ra một khối màu đen ngọc bài, tiện tay thả tới. Nắm lệnh này bài, nhập ta đại đường, làm việc thiện tích đức. Cứu một người, có thể chống đỡ ngươi một phần sát nghiệp. Khi nào công đức viên mãn, rửa sạch ngươi cái này một thân nghiệp lực, lại nắm lệnh này bài đi gặp đại đường nhân hoàng. Hán, sẽ cho ngươi cuối cùng thẩm phán. Bạch tinh tinh run rẩy tiếp được ngọc bài, một cỗ mênh mông bằng bạc, huy hoàng như ngày nhân đạo long khí đập vào mặt, cơ hồ khiến nàng hồn phi phách tán. Nàng hãi nhiên phát hiện, sinh tử của mình, tương lai của mình, thậm chí hồn phách kết cục, đều cùng khối này lệnh bài chăm chú khóa lại ở cùng nhau. Thế này sao lại là ban thưởng? Đây rõ ràng là một đạo vĩnh thế không được phản bội công xiềng. Đa tạ quân vương, ban cho tinh tinh chuộc tội cơ hội. Nàng trung điểm dập đầu, cái chán chạm đất, lại không nửa điểm may mắn. Nàng minh bạch, chính mình không phải được tha thứ, mà là bị tuyên bố một loại khác hình phạt, vĩnh thế làm nô, là vị kia quận vương trong miệng nhân đạo hiệu lực. Đang lúc nàng chuẩn bị cáo lui, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên lóe qua bộ não, nhường nàng dừng bước. Quận vương. Nàng quay người, thần sắc biến vô cùng trịnh trọng. Tinh tinh còn có một cái liên quan tới OK quốc bí mật, muốn đơn độc bẩm báo. Lý Đạo Hưng đôi lông mày hơi động một chút. OK quốc. Đi về phía tây trên đường tiếp theo khó. Hắn quay đầu đối đường tam tạng chờ nhân đạo, các ngươi đi trước phía trước trong rừng nghỉ ngơi, bản vương đi một chút sẽ trở lại. Chờ đám người đi xa, Lý Đạo Hưng mới một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, ánh mắt thâm thúy. Nói, chương 73, Phật môn bí mật chương 73, Phật môn bí mật Bạch Tinh Tinh con người, ngắm nhìn bốn phía. Gió núi thổi qua trong rừng, mang theo tiếng vang xào xạc, phản phất có vô số hai cái lỗ hai dấu ở chỗ tối. Nàng xác nhận bốn bề vắng lặng sau, mới rốt cục mở miệng, thanh âm lại căng đến cực gấp, mang theo một loại công bố cấm kỵ run rẩy. Quận vương, Tinh Tinh sau đó phải nói, là 300 năm trước Phật môn nội bộ một cọc thiên đại bê bối. 2 năm trước, Tinh Tinh chui vào OK quốc hoàng cung, vốn là tìm một vị dự tài, lại trong lúc vô tình gặp được kia quốc vương cùng mấy vị yêu vương trong cung bí điện uống thả cửa. Lý Đạo Hưng nhíu mày lại, tới hào hứng. Hắn nói cái gì? Kia quốc vương say đến bất tỉnh nhân sự, đem cái gì đều run lên đi ra. Bạch Tinh Tinh thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Hắn nói, 300 năm trước, Phật giáo cũng không phải là bền chắc như thép, từng buộc phát qua một trận quét sạch Linh Sơn nội loạn. Lý Đạo Hưng ánh mắt đống nhiên sắc bén. Phật giáo nội loạn? Nói kỹ càng một chút. Theo kia quốc vương say sau cùng luôn, ngay lúc đó Phật giáo chia làm hai phái. Một phái là lấy vị Lai Phật đi về Đông Phật Tổ Di Lặc cầm đầu tiểu thừa Phật giáo, một phái khác thì là chịu Thiên Đình Ngọc Đế nâng đỡ, lấy Như Lai Vi Tôn đại thừa Phật giáo. Bạch Tinh Tinh mỗi một chữ cũng giống như một quả đầu nhập đầm sâu cục đá. Hai phái là tranh đoạt Phật giáo chính thống, tại Linh Sơn ra tay đánh nhau, vô số quy thuận Phật môn yêu vương ma đầu, ở đằng kia cơn náo động bên trong lưu phản Linh Sơn, quay về yêu đạo. Nàng dừng một chút, ném ra kinh người nhất một tảng đá lớn. Mà Văn Thù Bồ Tát lúc ấy đứng đội, là đi về Đông Phật Tổ. Lý Đạo Hưng hô hấp trì trệ. Tứ đại Bồ Tát một trong Văn Thù, vậy mà từng là Như Lai một phương người phản đối. Tin tức này nếu là truyền đi, đủ để cho tam giới chấn động, nhường vô số tín đồ tín ngưỡng trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó thì sao?
Thanh âm của hắn lộ ra thấy lạnh cả người. Về sau, Như Lai tại Thiên Đình hết sức cùng hộ hạ, thắng được thắng lợi cuối cùng nhất. Bạch Tinh Tinh tiếp tục nói, nhưng Di Lặc dù sao cũng là đạo tổ thân phong vị Lai Phật, thánh nhân mặt mũi không thể không cấp, Như Lai động đến hắn không được. Thế là, nội loạn biến thành bàn đàm phán bên trên cái cỏ, hạch tâm chính là đoạt địa bàn. Lý Đạo Hưng suy nghĩ phi tốc cấu kết, thánh nhân điều đình. Đúng, hai vị thánh có ra mặt, cưỡng ép nhường hai phái hòa giải. Lao tử cùng Nguyên Thủy, vẫn là Tây Phương hai con lựa chọn. Lý Đạo Hưng trong nháy mắt minh bạch OK quốc ở trong đó vị trí, cho nên OK quốc chính là bị cướp địa bàn một trong. Quân Vương Anh Minh, Bạch Tinh Tinh trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, OK quốc vốn là đi về đồng Phật tổ dưới trướng khu vực, là Như Lai âm thầm ra tay, nâng đỡ một phàm nhân, theo Di Lặc trong tay mạnh mẽ đoạt lại, mới có hiện tại OK quốc vương thất. Thấy lạnh cả người theo Lý Đạo Hưng xương sống bò lên trên cái hốc, tốt một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Thần tiên thủ đoạn, quả nhiên so với hắn tưởng tượng càng bẩn. Hòa giải về sau, đi về đồng Phật tổ tự nhiên muốn đòi lại mất đất. Như Lai không tốt công nhiên bạch mặt, liền nói ra điều kiện nhường Văn Thủ Bồ Tát nhất định phải hóa thành phàm nhân tăng lữ, đến đây độ hóa quốc vương, muốn cho chính bọn hắn giải quyết. Nói đến đây, Bạch Tinh Tinh biểu lộ biến cực kỳ đặc sắc, muốn cười lại không dám cười. Kết quả đây, kết quả kia quốc vương cũng là nhân vật hung ác, tại chỗ đem Văn Thủ thân phận khiển trách là yêu tăng, sai người đem nó ra sức đánh một trận, trói lại ném vào hoàng cung sông hộ thành bên trong nàng rũi ra ba ngón tay. Trọn vẹn ngâm ba ngày ba đêm. Lý Đạo Hưng khỏe miệng không bị khống chế giơ lên một vệt đường cong. Văn Thủ Bồ Tát, Phật môn đại năng, bị một phàm nhân quốc vương trước mặt mọi người hành hung, còn bị ngâm ba ngày. Hình tượng này, nào chỉ là mỹ. Cho nên, Văn Thủ thẹn quá hóa giận, mượn đi về phía Tây Thỉnh Kinh sự tỉnh, lấy quốc vương bất kính Phật pháp làm lý do, thiết hạ kiếp nạn này, đem vạn kỵ của mình Thanh Mao sư tử tinh phái hạ giới đến báo thủ quốc vương. Nhưng hắn lại không dám thật hạ tử thủ, dù sao quốc vương là Ngọc Đế ngầm đồng ý nhân gian tiểu vương. Thế là Ngọc Đế thuận nước đẩy thuyền, phái Tỉnh Long Vương hạ phàm, bảo đảm kia quốc vương nhục thân 3 năm bất hủ. Nhường Thanh sư chiếm OK quốc 3 năm, đã trả Văn Thủ bị của 3 ngày nhân quả, cũng toàn cái này Thỉnh Kinh một nạn. Cuối cùng, chờ đợi Thỉnh Kinh người đến đây, để lộ chân tướng cứu ra quốc vương, làm một trận viên mãn trò hay. Bạch Tinh Tinh nói một hơi, toàn bộ sơn lâm đều lâm vào tĩnh mịch. Lý Đạo Hưng nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, thay vào đó là một mảnh thâm trầm băng lãnh. Cái gì chó má kiếp nạn? Cái gì đi về phía tây trên đường khảo nghiệm? Cái này từ đầu tới đuôi chính là một trận tỉ mỉ bố trí chính trị biểu diễn, là Phật môn nội bộ phe phái đấu tranh kéo dài. Vậy mà nhường nhân tộc gánh chịu hậu quả xấu. OK quốc quốc vương, bất quá là một cái bị đẩy lên trước sân khấu thằng xui xẻo, một cái bị thần Phật đùa bỡn trong lòng bàn tay quân cờ. Mà cái gọi là Thỉnh Kinh văn đội, càng là buồn cười, chỉ là trận này dơ bẩn trong trò chơi, phụ trách cho người thắng quét dọn sân khấu, cũng hướng người xem tuyên bố chính nghĩa tất thắng công của người. Những tin tức này, ngươi như thế nào dám xác định? Lý Đạo Hưng thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ. Thiên chân vạn sát, Bạch Tinh Tinh chém đinh chặt sắt, kia quốc vương say rượu đồn, không chỉ là những này. Hắn còn nói, thanh sư tinh thân phận hắn rõ rõ ràng ràng, thậm chí Văn Thủ Bồ Tát bởi vì không yên lòng tọa kỵ của mình, mỗi tháng đều sẽ vụng trộm hạ phàm tới thăm một lần, sợ náo ra loạn gì. Vô số suy nghĩ tại Lý Đạo Hưng trong đầu như điện quang hỏa thạch va chạm, nổ tung. Toàn bộ Tây Du căn cơ tại thời khắc này bị triệt để lung lay. Phổ độ chúng sinh là giả, lòng dạ từ bi là giả, mọi thứ đều là trần trụi quyền lực đánh cờ cùng trao đổi ích lợi. Quân Vương, ngài Bạch Tinh Tinh nhìn xem Lý Đạo Hưng trên người tán phát ra bức nhân khí tức, thanh âm có chút phát run. Lý Đạo Hưng chậm rãi hoàn hồn, ánh mắt rơi vào trên người nàng, thâm thúy đến dường như có thể xuyên thủng linh hồn của nàng. Ngươi làm rất tốt, tình báo này giá trị liên thành. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến sừng sững. Từ giờ trở đi, quên ngươi hôm nay nói qua cái gì. Chuyện này không cho phép đối Thỉnh Kinh đội ngũ ở bên trong bất luận kẻ nào tiết lộ dù là một chữ. Ngươi hiểu chưa? Tinh Tinh minh bạch. Tinh Tinh lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Bạch Tinh Tinh lập tức bị giảm xuống đất. Rất tốt. Lý Đạo Hưng nhẹ gật đầu, đi làm chuyện của ngươi. Nhớ kỹ, nhiều làm việc thiện sự tình, công đức đối ngươi có chỗ tốt. Tinh Tinh cáo lui. Bạch quang lóe lên, Bạch Tinh Tinh thân ảnh biến mất vô tung. Lý Đạo Hưng một mình đứng ở đỉnh núi, tùy ý gió lạnh thổi phật lấy áo bào. Phật môn nội đấu, Văn Thủ hắc lịch sử, OK quốc trận tướng. Hắn hiện tại phải đối mặt, sớm đã không phải cái gì hàng yêu trừ ma nhiệm vụ đơn giản. Hắn một cước bước vào một cái từ tam giới đám cự đầu tự tay quấy vòng xoáy khổng lồ trung tâm. Có ý tứ Lý Đạo Hưng khoe miệng, câu lên một vệt băng lãnh mà nguy hiểm ý cười. Đã các ngươi không tuân quy củ, vậy cũng đừng trách ta. Hắn xoay người, hướng về Thỉnh Kinh đội ngũ phương hướng đi đến. Bước chân không nhanh không chậm, nhưng mỗi một bước đều dường như đạp ở cái nào đó kinh thiên kế hoạch tiết điểm bên trên. OK quốc. Chuyến này lại so với tất cả mọi người tưởng tượng đều càng thêm đặc sắc. Chương 74, ta chỉ muốn cho yêu tộc nhiều một con đường sống. Chương 74, ta chỉ muốn cho yêu tộc nhiều một con đường sống. Lý Đạo Hưng trở lại đội ngũ lúc, chóp mũi hơi động một chút, liền ngửi được trong không khí kia cố không thích hợp ngưng trệ. Đống lửa diễm lơi liếm láp lấy bóng đêm, đem mỗi người cái bóng đều kéo kéo tới lúc dài lúc ngắn, chập chờn bất định. Tôn Nộ Không ngồi chung một chỗ trên tảng đá, miệng bên trong ngậm căn nhánh cỏ, cặp kia từng xem thấu cửu tiêu, mấy tam giới hỏa nhãn kim tinh, giờ phút này lại ảm đạm vô quang, gắt gao đứng tại mặt đất trên một điểm. Đường Tam Tạng ngồi xếp bằng, Phật Châu tại giữa ngón tay phi tốc bê động, bờ môi khép mở, lại không có nửa điểm kinh văn âm thanh truyền ra, tâm thần sớm đã trôi dạt đến cựu tiêu bên ngoại. Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tĩnh thì nuốt ở một góc, đầu góc cái đầu, để ép tiếng nói nói thầm, khỏe mắt quét nhìn lại giống làm tặc như thế, thỉnh thoảng liếc về phía Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương bất an. Thế nào? Lý Đạo Hưng thanh âm không lớn, lại giống một quả cục đá đầu nhập nước động, trong nháy mắt phá vỡ mảnh này điên lặng. Nguyên một đám đều mất hồn dường như. Đạo Hưng huynh đệ, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, một ngụm nổ ra miệng bên trong nhánh cỏ, trong ánh mắt hôn tạp ba phần dãy rủa, bảy phần hoang mang. Ta lão Tôn có một vướng mắc, muốn cho ngươi cho hiểu hiểu. Nói, kia Bạch Cốt Tinh, ngươi làm thật sự tin nàng sẽ sửa tà về đang? Hầu tử thanh âm ép tới cực thấp, mỗi một chữ đều lộ ra nồng đậm hoài nghi. Ta lão Tôn thấy qua yêu ma quỷ quái, so đi qua đường còn nhiều. Ngoài miệng nói đến so hát còn tốt nghe, quay đầu liền đem người liền ra lẫn xương nuốt vào bụng, không thể đếm hết được. Lý Đạo Hưng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, gió đêm thổi đến trên người hắn vương bào bay phất phới. Hắn buông tay, trung điệp vô vô hầu tử kia lông xù bả bay. Hầu ca, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Ta lo lắng nàng tiếp tục hại người. Tôn Ngộ Không vét ra khỏe miệng đột nhiên nắm chặt, trên mặt bất cần đời trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại chịu nặng ngưng trọng. Kia yêu tinh chính miệng thừa nhận, án 30, 40 người. Món nợ máu này, là niệm vài câu trải qua liền có thể tiêu đến rơi sao? Hắn đột nhiên hướng phía trước đụng đụng, thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ là thì thầm. Vạn nhất nàng cầm lệnh bài của ngươi, đánh lấy ngươi cờ hiệu ra ngoài làm sảng làm bậy, vậy chúng ta sai lầm, coi như chọc thủng trời. Lý Đạo Hưng nghe xong, ngược lại cười. Phiêu độc ánh lửa chiếu đến gò má của hắn, nụ cười kia bên trong cất giấu thứ gì, sâu không thấy đáy. Hầu ca, ngươi cảm thấy bản vương như cái đồ đần sao? Đó cũng không phải Tôn Ngộ Không vô ý thức gãi gãi mặt lồng, hắn chẳng qua là cảm thấy chuyện này làm được quá treo. Vậy liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Lý Đạo Hưng nét miệng lên một đạo thần bí đường vòng cung. Bản vương cho nàng tấm lệnh bài kia, cũng không phải cái gì bình thường miếng sắt phiến. Phía trên, nhuộm dần bản vương đại đường long khí. Nàng nhược tâm tổn thiện niệm, đi tích đức sự tình, long khí liền sẽ chủ động ôn dưỡng yêu thân, trợ nàng tu hành. Lý Đạo Hưng lời nói dừng lại, ngữ khí bỗng nhiên băng phong. Có thể nàng nếu là dám động nửa điểm hại người ý đồ xấu, long khí sẽ trong nháy mắt hóa thành tạo xương cương đao, theo nàng yêu thể chỗ sâu nhất bộc phát, nhường nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Hơn nữa hắn hạ giọng, tiến đến Tôn Ngộ Không bên hai, gàn từng chữ, lệnh bài kia vẫn là một cái sống tọa độ. Bất luận nàng đi đến chân trời góc biển, động cái gì suy nghĩ, muốn làm chuyện gì, bản vương nhất niệm biết rõ. Tôn Ngộ Không cặp kia con ngươi màu vàng nóng, đột nhiên co lại thành tây kim. Sau một khắc, hai điểm tinh hỏa bị cuồng phong đột nhiên tỏa sáng, bộc phát ra hào quang kinh người. Lại có cái loại này thần diệu bà bối. Tự nhiên, Lý Đạo Hưng dựa vào về chỗ cũ, dáng vẻ thanh thản, lại lộ ra một cô đem mọi thứ đều đùa bỡn tại bàn tay phía trên trường không cảm giác. Bản vương lấy ra đồ vật, sao lại đơn giản? Đương nhiên, lời nói này nửa thật nửa giả. Lệnh bài sắc thực lây dính hắn khí vận, nhưng phản vệ cùng định vị công năng, càng nhiều hơn chính là một loại tâm lý bên trên gông xiềng và chấn nhiếp. Bất quá, dùng để chấn an cái này tâm tư coi như đơn thuần hầu tử, đầy đủ. Hồ Tôn Ngộ Không thở phào một hơi, cảm giác đặt ở tim một tảng đá lớn rốt cục bị đẩy ra. Kia ta lão Tôn an tâm. Bất quá Đạo Hưng huynh đệ, ta còn có hỏi một chút. Ngươi nói, ngươi đến tuột cùng đồ cái gì, nhất định phải nhận lấy kia yêu tinh. Tôn Ngộ Không là thật muốn không rõ. Chiếu ta lão Tôn tính tình, một gậy giết, hồn phi phách tán, há không bằng gàng. Lý Đạo Hưng hiện ra nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Hắn nhìn về phía phương xa nặng nề bóng đêm, ánh mắt xuyên thấu hắc ám, dường như thấy được cảng tương lai xa xôi. Vấn đề này rốt cục chạm đến hắn chuyến này chân chính hạch tâm. Nên như thế nào hướng một cái hầu tử giải thích, hắn muốn phá vỡ tam giới cố hữu trật tự, muốn một tay khai sáng một người cùng yêu có thể cùng tồn tại toàn bộ thời đại mới. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng Tôn Ngộ Không ánh mắt. "Hầu ca, ngươi cảm thấy thiên hạ này yêu đều là xấu sao?" Cái này Tôn Ngộ Không bỗng chốc bị đang hỏi. Hắn nhớ tới Hoa Quả Sơn những cái kia cả ngày vòng quanh hắn đảo quanh hầu tử khí tôn, nhớ tới năm đó cùng hắn xưng huynh gọi đệ Như Ma Vương, Giao Ma Vương. Cũng không hoàn toàn là. Hắn thấp giọng tin thảo, giống như là tại tự đủ. Ta lão Tôn chính mình, không phải cũng từng là trong miệng người khác, cái kia vô pháp vô thiên yêu hầu. Cái này đúng rồi. Lý Đạo Hưng trọng trọng gật đầu. Yêu có tốt xấu, người điểm thiện ác, nếu chỉ bởi vì một cái yêu chữ, liền vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, cái này bất công nói. Hú hồ hắn lời nói xoay chuyển, trong thanh âm mang tới một loại kỳ lạ ma lực, dẫn dắt đến hầu tự suy nghĩ. Người có nghĩ tới không, vì sao cái này khắp thiên hạ yêu quái, đều điên theo dường như, che giả măng mọc nghĩ đến ăn đường tăng thịt. Tôn Ngộ Không cao mày. Nghe đồn ăn có thể trường sinh bất lão, kia là biểu tượng. Lý Đạo Hưng lắc đầu, giống một vị bố cục thiên hạ kỳ thủ, nhẹ nhàng rơi xuống cải biến thế của một tử. Nguyên nhân chân chính là, phương thiên địa này yêu tộc không có đường ra. Thanh âm này rõ ràng không vang, lại giống một thanh vạn quân trọng truy, mạnh mẽ đệm ở Tôn Ngộ Không trong lòng. Yêu tộc tu luyện có thành tựu, bày ở trước mặt, đơn giản ba con đường. Hoặc là, bị thiên đình chiêu an, đi làm canh cổng buộc ngựa nô tài, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Hoặc là, bị Phật môn độ hóa, chặt đứt thất tình lục dục, làm không vui không buồn hộ pháp kim cương, lại không phải chính mình. Như hai con đường này đều không chọn, cũng chỉ có thể làm ăn bữa hôm lo bữa mai giả yêu, thời thời khắc khắc chờ lấy bị đi ngang qua thần Phật thay trời hành đạo góp nhặt công đức. Dưới tuyết cảnh, an đường tăng thịt căn này có thể khiến cho bọn hắn một bước lên trời, nghịch thiên cải mệnh cây cỏ cứu mạng, bọn hắn có thể nào không liều chết đi đoạn. Tôn Ngộ Không hoàn toàn trầm mặc. Hắn nghĩ tới chính mình đại náo thiên cung sau, bị trấn áp tại Ngũ Hành Sơn dưới kia 500 năm. Gió thổi, mưa rơi, cơ ăn sắc hoàn, khát uống đồng nước. Kia làm sao không phải cũng là một loại không có đường ra. Vậy ý của ngươi là? Hắn mở miệng, thanh âm không lưu loát giống là theo trong khe đá gạt ra. Cho bọn họ con đường thứ tư. Lý Đạo Hưng chỗ sâu trong con người, ngàn vạn sao trời ngay tại một lần nữa sắp xếp, phát họa ra một bộ trước đây chưa từng gặp hành vĩ lam đồ. Đầu nhập vào ta nhân tộc là nhân tộc hiệu lực. đổi lấy một cái đường đường chính chính thân phận, đổi lấy chịu đại đường luật pháp bảo hộ tu hành tài nguyên. Kể từ đó, thiên hạ làm loạn yêu thiếu, ta nhân tộc giúp đỡ lại nhiều, hết đợt này đến đợt khác, nhất cử lưỡng tiện. Tôn Ngộ Không hô hấp đột nhiên gấp rút. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng, giống như là đang nhìn một người điên, lại giống là đang nhìn một tôn thần kỳ. "Diệu, Diệu a, Đạo Hưng huynh đệ, ngươi cái này đầu óc." Thật sự là hắn kích động đến vò đầu bứt tai, lại có chút từ nghèo, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Bất quá hầu tử bỗng nhiên lại thấp giọng, quỷ quỷ túy túy lại gần. "Ta lão Tôn suy nghĩ, chuyện này sợ là không dễ dàng như vậy." "Vì sao?" "Thiên đình cùng Phật môn có thể bằng lòng." Tôn Ngộ Không trong ánh mắt viết đầy sầu lo. Bọn hắn đem nhân tộc xem như thu hoạch hương hỏa nguyện lực giao hẹn, đem yêu tộc xem như sàng chọn tay chân cùng tọa kỵ quân dự bị, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem ngươi đem hai bên thịt đều điều tiến chính mình miệng bên trong. Lý Đạo Hưng phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười, tràn đầy đối kia trên bầu trời thần Phật khinh thường cùng tuyệt đối tự tin. "Cho nên, chúng ta không thể gấp, phải giống như mưa xuân nhuận bật, từng bước một đến, một chút xíu, từng bước xâm chiếm căn cơ của bọn họ. Đợi đến nhân đạo đại hưng, như huy hoàng đại nhật, phổ chiếu tam giới thời điểm, bọn hắn coi như muốn phản đối, cũng vô lực xoay chuyển trời đất." Một cỗ đã lâu nóng hổi chiến ý, theo Tôn Ngộ Không 48000 cái lỗ chân lông bên trong dâng lên mà ra, bay thẳng trên đỉnh đầu. "Kích thích, kích thích, ta lão Tôn đưa thích. Cái này có thể so sánh kia đồ bỏ Tây Thiên thần kinh, có ý tứ gấp một vạn lần. Vậy ngươi, có thể nguyện giúp ta một chút sức lực?" Lý Đạo Hưng ánh mắt biến nóng rực, chính thức phát ra mời. "Nói nhảm." Tôn Ngộ Không một quyền nện tại chính mình bao trùm lấy kim sắc lông tơ ngực, phát ra như sấm rền tiếng vang. "Ta lão Tôn là huynh đệ ngươi, không giúp ngươi thì giúp ai? Chỉ là hắn lại nghĩ tới chỗ mấu chốt, vạn nhất Phật môn bên kia phát hiện, phái hạ cái gì là hắn Bồ Tát tới đối phó chúng ta, thật là như thế nào?" Chương 75, để cho người ta khả nghi ô gà quốc đại thần. Chương 75, để cho người ta khả nghi ô gà quốc đại thần. Lý Đạo Hưng tay nhẹ nhàng vô vỗ bên hông trôi này cổ phát thiên tử kiếm. "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn." Thanh âm của hắn khôi phục bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng. "Còn nữa, chúng ta chỉ là cho thiên hạ sinh linh, nói thêm cung cấp một lựa chọn mà thôi. Bọn hắn cũng không thể bởi vì cái này, liền nhấc bàn a." Tôn Ngộ Không nặng nề mà gật đầu, trong lòng lại không nửa phần lo nghĩ. "Đúng rồi, Đạo Hưng huynh đệ, hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì, ngươi vừa mới cùng kia Bạch Cốt Tinh nói riêng, đều hàn huyên thứ gì?" Lý Đạo Hưng biểu lộ không có biến hóa chút nào. "Cái kia liên quan tới OK quốc bí mật kinh tiền, là hắn tại cái này phó bản bên trong trọng yếu nhất át chủ bài, thời cơ chưa tới, tuyệt không thể tiết lộ mảy may." "Không có gì, đơn giản là gõ một phen, lại cho nàng chỉ con đường sáng." Hắn lạnh nhạt nói, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Tôn Ngộ Không mặc dù cảm thấy được một tia không đúng, nhưng giờ phút này hắn đầy trong đầu đều là vừa rồi kia phiên kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, liền không có truy đến cùng. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh từ sau lưng vang lên. "A Di Đà, Đạo Hưng thí chủ, là Đường Tam Tạng, đại sư có gì chỉ giáo?" Lý Đạo Hưng xoay người, vẻ mặt thản nhiên. "Bần tăng muốn hỏi, thí chủ vì sao muốn tha thứ kia hại người vô số yêu tình?" Đường Tam Tạng ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, nhưng này song thanh triệt trong mắt, lại viết đầy không hiểu cùng chấp nhất. "Phật pháp có mây, sát sinh người ác gặp ác báo. Kia yêu tinh trên tay dính đầy dân chúng vô tội máu tươi, lẽ ra nên đền tội chịu tru, gian đe." Lý Đạo Hưng lẳng lặng mà nhìn xem hắn, không có trả lời ngay. Vấn đề này, so Tôn Ngộ Không chất vấn càng khó giải quyết. Cái này không quan hệ lợi ích, mà là hai loại căn bản đại đạo va chạm. "Đại sư, ta cũng muốn hỏi ngài một vấn đề." Hắn mở miệng hỏi lại. "Thí chủ thỉnh giảng." "Như một người phạm phải tội lớn ngập trời, là nhường hắn sám hối cả đời, dùng quãng đời còn lại làm việc thiện chỗ tội, càng có ý nghĩa. Vẫn là trực tiếp một đao giết chết, nhường tội nghiệp như vậy kết thúc, càng có ý nghĩa." Đường Tam Tạng giật mình. "Vấn đề này, trực chỉ Phật pháp khuyên người hướng thiện căn bản. Tự nhiên là cái trước càng có ý nghĩa. Ngã Phật từ bi, bằng lòng cho bất kỳ chân tâm ăn năn người một cái cơ hội. Kia chẳng phải kết." Lý Đạo Hưng giang tay ra, thần thái nhẹ nhõm, Bạch Tinh Tinh đã chân tâm ăn năn, cùng tồn tại thể hướng thiện, chúng ta vì sao không thể cho nàng cơ hội này? Thật là nàng hại chết người Đường Tam Tạng vẫn như cũ không cách nào tiêu tan. Cho nên ta mệnh nàng đi làm việc thiện tích đức, chăm sóc người bị thương. Lý Đạo Hưng kiên nhẫn giải thích nói, lấy cứu người chi công, triệt tiêu ngày xưa sát sinh chi tội. Đây chẳng phải là Phật môn coi trọng nhất nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắc đáng sao? Đường Tam Tạng bị lời nói này chắn đến cứng miệng không trả lời được. "Đúng vậy à, theo pháp lý bên trên giảng, Lý Đạo Hưng xử trí không có chút nào sơ hở, thậm chí so đơn thuần đánh giết càng phù hợp Phật pháp tính nghĩa. Có thể trong lòng của hắn luôn cảm thấy có một cây gai, chỉ là cây gai kia đến tột cùng là cái gì, hắn nhất thời cũng nói không rõ ràng." "Đại sư, có đôi khi còn sống so chết càng có giá trị." Lý Đạo Hưng xem thấu hắn dây dưa, thanh âm ôn hòa lại tràn ngập lực lượng, nhường nàng dùng dài rằng giặc quãng đời còn lại đi đền bù sai lầm, so vơ đua cả nắm một đòn chết chắc càng có thể hiện lộ rõ ràng giáo hóa ý nghĩa. "Ngài cảm thấy thế nào?" Đường Tam Tạng rủ xuống tầm mắt, vê động Phật châu ngón tay ngừng lại. Hắn trầm mặc thật lâu, lâu đến đống lửa đều phát ra đôn đốt bạo hưởng. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, đối với Lý Đạo Hưng thật sâu bái chào. "Thí chủ nói cực phải, là bần tăng." "Lấy cùng nhau." Lý Đạo Hưng khoe miệng, lúc này mới lộ ra một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ý cười. Cuối cùng, đem vị này trên danh nghĩa lĩnh đội cũng trấn an thỏa đáng. Nhưng mà, ngay tại hắn suy nghĩ chuyển qua trong nháy mắt, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, đạp phá đêm yên tĩnh. Đám người cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại. Dưới ánh trăng, một đội nhân mã giơ cao lên bó đuốc, đang hướng phía phương hướng của bọn hắn chạy nhanh đến, đi đầu một người thân mang màu ửng đỏ quan phục, đi theo phía sau mười mấy tên cầm đao nha dịch.
Không tốt.
Chư Bát Giới xem xét chiến trận này, doa đến mặt mũi trắng bệnh, quan phủ
người, có phải hay không đến bắt chúng ta?
Đội cái gì? Lý Đạo Hưng bình tĩnh đứng người lên, phủi phủi áo bào bên trên không tồn tại cho bụi. Chúng ta lại không phạm pháp. Vừa dứt lời, đội nhân mã kia đã tới phụ cận, cầm đầu quan viên lưu loát tung người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, đối với đám người cùng kính chắp tay hành lễ. Tại hạ OK Quốc thị lang bộ hộ vương cảnh, xin hỏi thật là tự Đông Thổ đại đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh thánh tăng sứ đoàn. Lý Đạo Hưng lông mày phong khẽ động.
OK Quốc người,
tới so trong dự đoán, nhanh hơn. Hắn tiến lên một bước, thong dong đáp lễ, tự có một cố quý khí bộc lộ.
Chính là
bản vương, đại đường Trung Sơn của vương, Lý Đạo Hưng. Vương đại nhân đêm khuya tới đây, có gì chỉ giáo? Kia Vương thị lang nghe xong Trung Sơn quận vương bốn chữ, ánh mắt trong nháy mắt sáng đến kinh người, thái độ càng thêm cung kính. Thì ra thật sự là quận vương điện hạ ở trước mặt. Hạ quan thất lễ. Hắn lần nữa không người cúi đầu, cao giọng nói, hạ quan phụng đua ta chi mệnh, đã tại này xin đợi đã lâu, chuyên tới để nên đón đại đường sứ đoàn. Vua ta đã ở trong cung chuẩn bị thịnh yến, là các vị bày tiệc mời khách, còn mời quận vương điện hạ cùng thánh tăng theo hạ quan vào thành. Lý Đạo Hưng ánh mắt rơi vào trước mắt vị này mặt mũi tràn đầy cung kính Vương thị lang trên thân, suy nghĩ phi tốc chuyển động. Bạch Tinh Tinh tình báo nói, hiện tại OK quốc vương là Thanh Sư Tinh biến thành. Như vậy cái này dẫn đường thần tử là người biết chuyện, vẫn là bị mơ mơ màng màng quân cờ. Vương đại nhân Lý Đạo Hưng thanh âm rất bình ổn, dường như chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Quý quốc quốc vương, gần đây thân thể vừa vặn rất tốt. Vương thị lang hiện ra nụ cười trên mặt cứng một chút, kia là vô cùng nhỏ xíu dừng lại, nhưng đầy đủ. Hắn rất nhanh khôi phục như thường, không người nói, về đại đường quân vương, vua ta long thể khỏe mạnh. Hắn dừng một chút, dường như tại châm trước từ ngữ. Chỉ là vua ta gần đây tính tình có chút biến hóa.
A,
biến hóa gì? Lý Đạo Hưng truy vấn.
Biến,
càng thêm uy nghiêm. Vương thị lang tìm từ cực kỳ cẩn thận, nếu nói trước kia vua ta là ôn hòa nhân tử, bây giờ chính là lôi lệ phong hành, rất có dứt khoát. Lý Đạo Hưng cùng bên cạnh Tôn Ngộ Không liếc nhau. Hầu tử trong ánh mắt tràn đầy xem kịch vui danh mãnh. Trong lời nói vấn đề quá lớn. Một người tính tình há có thể thay đổi bất thường? Trừ phi tim đều đổi. Vậy nhưng thật sự là OK quốc may mắn. Lý Đạo Hưng trên mặt hiện ra vừa đúng nụ cười, bản vương càng thêm chờ mong cùng quý quốc quốc vương gặp mặt. Quân vương cùng chư vị thượng sứ mời theo hạ quan vào thành. Vương thị lang như người làm ra một cái mời thủ thế. Xe ngựa lộc cộc lái về phía OK quốc đô thành. Toa xe bên trong, Lý Đạo Hưng nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, dư quang nhưng thủy trùng tập trung vào Vương thị lang. Sống lưng người này căng đến quá chặt, hắn tuyệt đối có chuyện chưa nói xong. Theo hắn vừa rồi cái kia giọt nước không lọt trả lời đến xem, quốc vương biến hóa xa không chỉ uy nghiêm hai chữ đơn giản như vậy. Vương đại nhân Lý Đạo Hưng không có dấu hiệu nào mở miệng lần nữa. Bản vương nghe nói, quý quốc gần đây chính vụ bận rộn. Xác thực như thế. Vương thị lang lập tức gật đầu, giống như là tìm tới một cái an toàn chủ đề. Đua ta đăng cơ đến nay, quyết đoán, từ bỏ ảnh hưởng chính trị, trên triều đình dưới xác thực so ngày xưa bận rộn rất nhiều. Đăng cơ đến nay, Lý Đạo Hưng thanh âm không lớn, lại giống một cây trầm, tinh chuẩn đâm phá đối phương ngụy trang. Hắn bén nhạy bắt được cái từ này, trầm ung dung hỏi lại, bản vương nhớ kỹ, quý quốc quốc vương không phải đã tại vị rất nhiều năm sao? Vương thị lang sắc mặt trong nháy mắt rút đi huyết sắc. Hắn ý thức được chính mình nói lỡ miệng, thái dương thậm chí dịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hạ quan nói sai, là gần 3 năm đến, gần 3 năm đến đua ta chăm lo quản lý.
3 năm.
Lý Đạo Hưng đốt ngón tay tại trên gối nhẹ nhàng gõ một chút. Thời gian này điểm, cùng Bạch Tinh Tinh nói tới hoàn toàn ăn khớp. Xem ra, cái kia Thiên Phương Dạ Đàm giống như bí mật, là thật. Giờ phút này ngồi OK quốc trên vương vị, chính là đầu kia Thanh Sư Tinh. Vương đại nhân, bản vương còn nghe nói một cái kỳ văn. Lý Đạo Hưng ngữ khí càng phát ra tản mạn, phảng phất tại nói chuyện phía việc nhà, nghe nói quý quốc trong cung có một ngụm có thể thông hướng Long cung bảo giếng. Chương 76, Bạch Trần Thanh Sư Tinh, ngươi cái này quốc vương làm không tệ. Chương 76, Bạch Trần Thanh Sư Tinh, ngươi cái này quốc vương làm không tệ. Lần này, Vương thị lang sắc mặt không thể chỉ dùng thay đổi để hình dung, là trắng bệnh. Quân vương
ngài là như thế nào biết được việc này?
Thanh âm của hắn đều đang phát run. Ngẫu nhiên nghe nói mà thôi. Lý Đạo Hưng khoát tay áo, một bộ không để ý bộ dáng, bản vương cuộc đời liền ưa thích những này thần thần quái quái nghe đồn. Vương thị lang hầu kết nhấp đô, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, đem thanh âm ép tới thấp nhất. Chiếc kia giếng, xác thực tồn tại. Chỉ là, vua ta có lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần.
Vì sao?
Nói là sợ va chạm trong giếng thần long. Lý Đạo Hưng nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Va chạm thần long, là sợ có người phát hiện, kia đáy giếng cầm tù mới là OK quốc chủ nhân chân chính. Xe ngựa rất nhanh lái vào trong thành. Ra ngoài ý định, OK quốc đô thành tương đối phồn hoa. Đường đi rộng lớn, ngựa xe như nước, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, qua lại người đi đường trên mặt, nhìn không thấy mảy may sầu khổ cùng món ăn. Đầu này sư tử tình, trị quốc vẫn còn có mấy phần bản sự. Quận vương mời xem, phía trước chính là hoàng cung. Vương thị lang chỉ vào nơi xa một tòa nguy nga dãy cung điện, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Lý Đạo Hưng dương mắt nhìn lên. Cung điện đúng là vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi. Nhưng ở hắn linh giác cảm giác bên trong, kia phiến huy hoàng phía trên lại cuốn quanh lấy một cốt như có như không yêu khí. Kia yêu khí rất nhạt, lại giống như là rót vào cốt tủy hàn ý, chân thực tồn tại. Xe ngựa xuyên qua cửa cung, tại một tòa hùng vĩ trước đại điện dừng lại. Chư vị mời xuống xe, vua ta đã ở trong điện chờ đã lâu. Vương thị lang không người nói, thái độ so lúc đến càng thêm kiêm tốn.
Lý Đạo Hưng một đoàn người đi xuống xe ngựa, phủi phủi áo bào, theo hắn bước vào trong điện. Bên trong đại điện, rèm châu ngọc trụ, cực kỳ xa hoa. Chính giữa cao cứ long ỷ, là một cái thân mặc màu đen long bào nam tử trung niên. Nam tử kia khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy, ánh mắt đang mở hí tự có vương giả khí độ bộc lộ. Có thể Lý Đạo Hưng chỉ nhìn một cái, liền phát hiện vấn đề lớn nhất. Gia hỏa này trên người yêu khí, so cả tòa hoàng cung cộng lại, còn muốn nồng đậm gây mũi. Đại đường sứ đoàn, tiết kiến OK quốc vương. Vương thị lang cao giọng thông báo. Trên long ỷ quốc vương đưa tay, thanh âm trầm thấp hùng hồn, tại trong đại điện quanh quẩn. Bình thân, chấm chính là OK quốc vương, nghe qua bên trên bang đại đường tiên uy, hôm nay nhìn thấy quốc vương, quả thật tam sinh hữu hạnh. Lý Đạo Hưng hiện ra nụ cười trên mặt, đang nghe tam sinh hữu hạnh bốn chữ lúc, đột nhiên rực rỡ. Nụ cười kia quá mức lóa mắt, nhường bên cạnh Tôn Ngộ Không đều không hiểu dùng mình một cái. A, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, rõ ràng thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên đại điện bên trong tất cả sáo trúc quản dây cung. Quốc vương bệ hạ, bản vương liền ưa thích nghe những này may mắn lời nói. Ngài cái này tam sinh hữu hạnh, có thể hay không cụ thể nói một chút, là cái nào tam sinh? Lại có bao nhiêu may mắn? Cũng làm cho bản vương đi theo cao hứng một chút. Một cái mắt, cả điện ồn ào, đột nhiên tĩnh mịch. Đại điện hai bên, những cái kia nguyên bản cười rạng rỡ OK quốc văn võ bá quan, trên mặt biểu lộ hoàn toàn cứng đờ, như là tượng đất. Chư Bát Giới vừa vươn hướng mâm đựng trái cây phì tay, cũng đột nhiên dừng ở giữa không trung, đôi mắt nhỏ trừng đến căng tròn, viết đầy khó có thể tin. Cái này quận vương, điên rồi đi. Nào có ngay trước nhất quốc chi quân mặt, như thế truy vấn ngọn nguồn. Đây không phải chỉ vào cái mũi để cho người ta xuống đài không được sao? Trên long ỷ, kia OK quốc vương trên mặt uy nghiêm nụ cười, đường cong cũng xuất hiện sát na ngưng kết. Hắn chỗ sâu trong con người, một vệt nồng đậm u ám quần quận mà qua, nhanh đến không người có thể bắt giữ. Nhưng hắn cuối cùng không phải phạm tục đế vương, tâm cảnh lòng dạ sâu không lường được. Ha 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 ha. Một hồi hùng hồn tiếng cười to, đột nhiên tách ra trong điện làm cho người hít thở không thông xấu hổ. Quận vương thật sự là khôi hài. Chấm lời nói tam sinh, chính là hư chỉ, ý là có thể được gặp được quốc thiên sứ, quả thật lớn lao may mắn sự tình. Hắn nhẹ nhàng quát tay, dáng vẻ ung dung không đổi. Là chấm thân ôn, nhường quận vương chê cười. Người tới, thiết yến. Chấm muốn vì đại đường quận vương cùng chư vị cao tăng bày tiệc mời khách. Lời nói này giọt nước không lọt, đã hóa giải quốc cảnh, lại đem chủ đề tự nhiên dẫn ra, hiển thị rõ nhất quốc chi quân phi phàm khí độ. Tôn Ngộ Không niết miệng, thầm mắng yêu quái này ngược lại có mấy phần nhanh trí. Lý Đạo Hưng lại chỉ là cười, từ chối cho ý kiến muốn bay. Đại mã kim đao tại khách tịch thủ vị ngồi xuống. Hán bộ này khó chơi, tất cả đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ, ngược lại nhường kia OK quốc vương trong lòng càng thêm không chắc. Rất nhanh, cung nga như mây trôi giống như xuyên thẳng qua, sơn chân hải vị, quỳnh tương ngọc dịch cấp tốc bày đầy trường án. Chư Bát Giới đã sớm nhịn không nổi, thất ra quay hàm, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Sa Ngộ Tĩnh miệng nhỏ thưởng thức trái cây, Đường Tam Tạng thì vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, chỉ lướt qua mấy ngụm thức ăn chay. Tiến hội bầu không khí lần nữa nhiệt liệt. Kia OK quốc vương liên tiếp nâng chén, cùng Lý Đạo Hưng cách không đối ẩm, trong ngôn ngữ tất cả đều là đối tượng Trinh Thiên Triều bên trên bang đại đường tội phồng. Muốn ta đại đường uy thêm tứ hải, vạn quốc triều bái, quả thật thiên mệnh sở quy. Chấm cái này Tây Thủy tiểu quốc, có thể được quận vương như vậy quý nhân tự mình giá lâm, quả nhiên là thật là vinh hạnh, tam sinh hữu hạnh à. Hắn lại nâng lên tam sinh hữu hạnh. Lý Đạo Hưng bưng chén rượu, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén bích, đung đưa bên trong màu hổ phách rượu dịch, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia bất cần đời đủ cười. Quốc vương bệ hạ, ngài còn nói tam sinh hữu hạnh. OK quốc vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt lại không có chút rung động nào. Quận vương thứ lỗi, chấm thật sự là trong lòng vui vẻ, có chút từ không diễn ý. Không không không. Lý Đạo Hưng khoát tay áo, ngắt lời hắn. Hắn đặt chén rượu xuống, thân thể lại lần nữa nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén như lao, xuyên qua thật dài bàn trà, đâm thẳng quốc vương mặt. Lần này, đại điện ồn ào náo động dường như bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt dành thời gian. Lực chú ý của mọi người cũng không khỏi tự chủ bị hắn một mực hấp thụ. Bản vương cảm thấy, quốc vương bệ hạ nói không sai. Lý Đạo Hưng thanh âm biến kéo dài, mang theo một loại giảng thuật người khác vận mệnh kỳ lạ và bị. Cái này tam sinh, đúng là chuyện may mắn. Không bằng, nhường bản vương đến thay bệ hạ đến một chút, cái này tam sinh, đến tuột cùng là cái nào tam sinh? OK quốc vương cầm chén rượu tay, đốt ngón tay đã bóp trắng bệnh. Quận vương tỉnh giảng. Cái này thứ nhất sinh đi, Lý Đạo Hưng cố ý kéo dài ngữ điệu, như cái đầu đường người viết tiểu thuyết, sâu đủ tất cả mọi người khẩu vị. Cho là thượng cổ phong thần thời điểm, theo hầu tại thông thiên giáo chủ tòa hạ, thân làm thiệt giáo tiên, tại Bích Du cũng nghe được giảng đại đạo vị kia. Cầu thủ tiên. Vâng. Vừa nói ra ba chữ kia trong nháy mắt, không khác một đạo cửu thiên thần lôi, tại OK quốc vương thần hồn bên trong ầm vang nổ vang. Giang giác. Trong tay hắn bạch ngọc chén rượu, ứng thanh mà nát. Đỏ thám rượu dịch hòa với ngọc thạch bột phấn, theo hắn khẽ hở, một dọn, rơi vào lộng lẫy long bảo bên trên, choáng mở một đoàn chói mắt vết bẩn. Sáo trúc âm thanh, ca múa âm thanh, đàn tiếu âm thanh, im bặt mà dừng. Trong điện bách quan, có một cái tính một cái, tất cả đều hoảng sợ nhìn xem trên long ỷ thất thố quân vương. Lý Đạo Hưng lại làm như không thấy, phối hợp tiếp tục nói đi xuống. Cái này thứ hai sinh, nhưng là không còn cảnh tượng như vậy. Trong giọng nói của hắn, mang tới không che giấu chút nào giọng điểm ai. Vạn tiên trận phá, tiệt giáo bại vong, đường đường cầu thủ tiên, bị văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn dùng bản long biện quải đánh ra nguyên hình, thành một đầu thanh mao sư tử, thu đi làm vật kỵ, ngày ngày chịu kia Phật quang tẩy luyện, sinh sinh mài đi một thân ngông nên. Quốc vương bệ hạ, bản vương nói, có thể đối. OK quốc vương đống nhiên ngẩng đầu. Trên mặt hắn uy nghiêm cùng thong dong sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là núi lửa sắp phun trào trước kinh hãi cùng nổi giận.
một cỗ kinh khủng tuyệt luân yêu khí rốt cuộc áp chế không nổi, ầm vang tiết ra ngoài, nhường cả tòa đại điện nhiệt độ đều chợt hạ xuống điểm đóng băng. Những cái kia cung nga vũ nữ, văn võ ba quan, bị này khí tức xông lên, trong nháy mắt run chân gân tê dại, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run như run rẩy. Yêu quái a, không biết là ai phát ra một tiếng thê lương hét lên. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt loạn thành một nồi sôi cháo. Tôn Ngộ Không đột đứng lên, Kim Bô Đồng đã nơi tay, hỏa nhãn kim tinh gắt gao khóa chặt trên long ỷ yêu vật, chiến ý trùng thiên. Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tĩnh cũng nhặt lên binh khí, một trái một phải bảo vệ đường tam tạng. Chỉ có Lý Đạo Hưng vẫn như cũ ổn thỏa như núi. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm cho mình lại rót một chén rượu, chậm rãi nhấp một miếng. Chớ nóng đội đi, còn có thứ ba sinh không nói đâu. Thanh âm của hắn xuyên thấu tất cả hỗn loạn cùng thét lên, rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Cái này thứ ba sinh chính là hiện tại. Dâng ngươi kia tân chủ tử văn thủ Bồ Tát pháp chỉ, hạ giới là yêu, chiếm cái này OK quốc, làm 3 năm hoàng đế, qua đủ nhân chủ chi nghiệm. Cầu thủ tiên, thanh sư, OK quốc vương. Lý Đạo Hưng đặt chén rượu xuống, giang tay ra, trên mặt là loại kia nhường yêu quái hận đến ngơ ngáy hàm răng du con cười. Tam sinh tam thế, châm đồng chập trùng, chẳng phải là tam sinh hữu hạnh sao? Ngươi, kia thanh sư tinh cũng không nén được nữa ngập trời cuồng nộ, đột nhiên vô long ỷ. Oen, cả tòa từ làm bằng vàng dòng long ỷ, trong nháy mắt hóa thành một miệng. Hắn bước ra một bước, thân hình tăng vọt, mắt thấy là phải hiện ra nguyên hình. Ngươi có biết, bản vương vì sao muốn nói với ngươi những này? Lý Đạo Hưng không nhanh không chậm thanh âm, lại mang theo một cỗ lạnh leo thấu xương, nhường hắn sôi trào yêu lực trong nháy mắt trì trệ, mạnh mẽ cắm ở trong cổ họng. Thanh sư tinh động tác cứng đờ. Đúng vậy a, cái này đại đường quận vương, đã đối với hắn hết thảy như lòng bàn tay, vì sao không trực tiếp động thủ? Hắn như thế đại phí khổ tâm trước mặt mọi người và trần, mục đích ở đâu? Ngươi, đến tột cùng muốn làm cái gì? Thanh sư tinh thanh âm khàn khàn đến như là phá la, tràn đầy cảnh giác cùng kiêng kỵ. Lý Đạo Hưng đứng người lên, ung dung sửa sang lại một chút chính mình áo bào, chậm ung dung hướng hắn đi tới. Chớ khẩn trương, bản vương đối ngươi không có ác ý. Hắn đi đến thanh sư tinh trước mặt, không nhìn trên người đối phương kia đủ để xé rách kim thạch kinh khủng yêu khí, chỉ là ngẩng đầu nhìn xem hắn. Bản vương chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi cái này quốc vương, nên được. Lý Đạo Hưng dừng một chút, lộ ra hai hàm răng trắng. So với ban đầu cái kia bị ngươi thúc đẩy trong giếng kẻ hồ đồ, tốt hơn nhiều.